Chương 10, một quyền đánh nổ thể chất và kỹ thuật cận chiến của nhân loại tương lai hoàn toàn không được Phương Xâm Nham để vào mắt, nhưng đối với vũ khí năng lượng, hắn tuyệt đối không dám lơ là dù chỉ một chút. Hắn không chút nghi ngờ một điều, đó là cho dù có thể tiện tay đập chết trung tướng Mông Qua như đập một con ruồi, nhưng đòn phản kích bằng vũ khí năng lượng dữ dội theo sau cũng rất có thể khiến hắn không ra nổi cửa văn phòng. Chưa kể hắn còn từng chứng kiến hỏa lực từ pháo chính của chiến hạm cấp Đại Tây Dương. Đó là uy lực kinh hoàng có thể hủy diệt cả một hành tinh, bất cứ sinh vật sống nào cũng phải giữ sự kính sợ từ tận sâu trong gen. May mắn là tiêu hao của vũ khí năng lượng vẫn là một vấn đề lớn, uy lực càng mạnh, năng lượng tiêu tốn càng nhiều, uy cách càng lớn. Vũ khí năng lượng có thể uy hiếp đến tính mạng của Phương Xâm Nham ít nhất cũng phải cỡ pháo chính xe tăng, mà muốn khởi động từ đó, với trình độ công nghệ hiện tại, vẫn chưa thể xuất hiện loại vũ khí cá nhân tiêu chuẩn nào có thể uy hiếp được hắn. Chính vì Phương Xâm Nham kiêng kỵ vũ khí năng lượng, nên không đợi hắn ra lệnh, Rẽ Mù Tạt đã hiểu ý và bắn mạnh ra hai sợi gai lông nữa. Một sợi xuyên thủng vai trái của gã đàn ông cải tạo này, lập tức gây ra một vụ nổ rõ rệt ở bộ phận đó. Sợi gai lông còn lại bắn văng gã bay ra ngoài, lăn ít nhất 5-6 mét về phía sau. Trong một chuỗi tiếng nổ lách cách, khói đen cuồn cuộn, tia điện lượn lờ, gã này đã biến thành một đống sắt vụn hỗn hợp giữa máu thịt và linh kiện máy móc. Đối mặt với tình huống này, gã đeo kính râm không thể khoanh tay đứng nhìn được nữa, thân hình đột ngột nhấc lên, đã dùng tốc độ khó tả chắn trước người thanh niên kia, lạnh lùng nói, "Các ngươi là ai? Các ngươi có biết chủ nhân của ta là ai không? Đừng nói là ngài ấy gặp chuyện, chỉ cần dụng một sợi tóc thôi, căn cứ hạn độ số 7 cũng phải lòng trời lở đất." Lúc này Lao Charlie cũng đã sớm lùi về. Ông cảm nhận được một luồng khí tức rất đáng sợ từ trên người gã đeo kính râm này, đồng thời cũng chuyển cho Phương Xâm Nham một vài thông tin quan trọng. Thân phận của người thanh niên trông có vẻ âm u, xanh sao kia không thể xác định được. Nhưng có hai điểm có thể chắc chắn. Thứ nhất, da của hắn hơi xanh, mạch máu trông rất rõ ràng, đó là phản ứng trúng độc nhẹ. Con cháu quý tộc của đế quốc thích dùng một loại thuốc tên là nhiệt lực trong giới xã giao, thứ này giống như ngũ thạch tán phổ biến trong giới quý tộc thời Tấn, khác biệt ở chỗ nhiệt lực rất ít gây hại cho cơ thể, không gây nghiện và có thể tạo ra một vẻ yếu ớt có phần bệnh tật, rất thời thượng. Thứ hai, quần áo người này mặc rất độc đáo, kiểu dáng không cần bàn, chất liệu của nó là da cá túi xanh cực kỳ hiếm thấy. Cá túi xanh là một loại sinh vật vũ trụ chỉ sinh trưởng trên các hành tinh gần lõi giải ngân hà. Bề ngoài của nó tương tự như cá túi trên trái đất, nhưng sức sống lại vô cùng ngoan cường. Trứng của nó thậm chí có thể dựa vào việc hấp thụ năng lượng tỏa ra từ lõi giải ngân hà để lang thang và tồn tại trong không gian một thời gian rất dài. Tuy nhiên, một khi rời khỏi phạm vi lõi giải ngân hà, nó sẽ chết. Da của sinh vật này sau khi được lột da và xử lý đặc biệt, vừa có thể dùng làm áo chống đạn, lại vừa có thể hấp thụ năng lượng vũ trụ mọi lúc mọi nơi để cường hóa cơ thể cho người mặc. Chính vì vậy, nó có thể nói là vô cùng quý hiếm. Nói cách khác, một thanh nguyên tố bị chưa chắc đã đổi được một chiếc áo da cá túi xanh. Do đó, thân phận của người này thật sự không hề tầm thường. Nếu xét về quyền thế cá nhân, hắn có thể không bằng Mông Qua, một tên bá chủ ngầm cắt cứ một phương, nhưng nếu xét về thân phận tôn quý, e rằng thật sự vượt xa Mông Qua. Hắn nói không muốn gặp Mông Qua, chỉ sợ thật sự không phải khoác lác. Nhưng Vương Sâm Nham cũng là kẻ có lệ khí, càng hiểu rõ rằng mình đã đắc tội chết với gã này. Đánh rắn không chết, ác có họa về sau. Muốn phó mặc vận mệnh của mình vào lòng dạ rộng hẹp của người khác, đó tuyệt đối không phải là tính cách của Phương Sâm Nham. Hòn đá cản đường thì tất nhiên phải một cước đá văng, còn khi hòn đá đó vừa cản đường vừa có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng, Phương Sâm Nham sẽ trực tiếp đào huyệt chôn nó luôn. Vì vậy, những lời đe dọa của gã đeo kính râm hoàn toàn không có tác dụng, đáp lại gã là một sợi gai lông bắn tới bùn bùn. Thế nhưng, gã đeo kính râm này vậy mà lại tóm được sợi gai lông đó. Sau đó, trên nắm đấm của gã đột nhiên bùng lên một ngọn lửa màu xanh đũ tối, đốt sợi gai lông thành tro. Phương Sâm Nham trong lòng chợt rùng mình, khí tức này sao quen thuộc thế? Lẽ nào gã này cũng từ cái nơi quái quỷ đó ra? Lúc này, gã đeo kính râm bỗng biến mất vào không khí, lúc xuất hiện lại đã ở ngay trước mặt Phương Sâm Nham. Đây chính xác là dịch chuyển tức thời, xuất hiện ở vị trí cách Phương Sâm Nham 1 mét. Đây chính xác là dịch chuyển tức thời, bởi vì bốn bức tường của phòng bao không hề có bất kỳ hư hại nào. Điều quỷ dị hơn là, vì Phương Sâm Nham từ đầu đến cuối đều ẩn mình trong góc sâu của phòng bao, không ai nhìn thấy hắn, gã đeo kính râm này vậy mà chỉ dựa vào hơi thở đã có thể xác định vị trí chính xác của Phương Sâm Nham, bản năng chiến đấu mạnh mẽ đến mức đáng sợ. Gã đeo kính râm không có vũ khí, dứt khoát tung một trường chém vào cổ Phương Sâm Nham. Phương Sâm Nham nghiêng đầu, một trường của gã lập tức chém hụt, chém mạnh vào bức tường bên cạnh. Nơi bị gã chém trúng lập tức vang lên tiếng rắc rồi nứt ra những đường vân đáng sợ, xem ra gã này cũng đã cải tạo cơ thể thành vũ khí. Một trường này chém hụt, Rẽ Mù Tạt đã gầm lên giận dữ, giơ cây trượng gỗ lên định tấn công, nhưng gã đeo kính râm lại một lần nữa bốc hơi vào không khí, lúc xuất hiện lại đã ở sau lưng Phương Sâm Nham. Lại là dịch chuyển không gian quỷ dị vô cùng, không chỉ né được đòn tấn công của Rẽ Mù Tạt, mà còn vô cùng khéo léo di chuyển đến góc chết của Phương Sâm Nham, có thể gọi là điện phạm của việc tránh thực tìm hư. Hơn nữa, với đặc tính cơ động cực mạnh của mình, gã cũng không sợ Lao Charlie sẽ vây ngụy cứu triệu. Gã đeo kính râm nhìn vào lưng đối phương, gã không biết mình đã có bao nhiêu lần kinh nghiệm tương tự, như thể đã được lập trình sẵn, gã bắt đầu ra quyền. Giọng nói của tên huấn luyện viên chết tiệt đó như đang vang vọng bên tai. Vị trí này, sâu vào 10 cm chính là tim của kẻ địch, chỉ cần có đủ sức mạnh, một quyền là có thể khiến tim hắn ngừng đập. Vị trí này là lá lách của kẻ địch, muốn khiến hắn chết sau 10 tiếng, vậy thì dùng 7 phần sức mạnh của ngươi đánh vào đây, lá lách của đối phương sẽ bị vỡ muộn do ho hoặc vận động mạnh, máu của hắn sẽ lấp đầy khoang bụng trong vòng 1 giờ. Thấy cái xương sườn này không, nhìn tay ta đây, nắm chặt nắm đấm như thế này. Dùng đốt giữa lồi ra đấm mạnh vào xương sườn này, xương sườn gãy sẽ đâm vào một bên phổi của kẻ địch, gây tràn máu màng phổi, kẻ địch dù mạnh đến đâu cũng sẽ nhanh chóng biến thành cừu non. Nếu ngươi muốn kẻ địch nằm trên giường chịu tội cả đời, vậy thì tấn công vào phần này của cổ xương hắn, đúng vậy. Ngươi sẽ khiến việc đại tiểu tiện mất kiểm soát, liệt dương, lở loét làm bạn với hắn cả đời. Một loạt đòn tấn công như vũ báo chốt xuống kẻ địch trước mặt. Trong khoảnh khắc này, gã đeo kính râm cảm thấy đòn tấn công của mình hoàn hảo vô cùng, ra đòn như mây trôi nước chảy, đạt đến trình độ đỉnh cao, thậm chí kỹ xảo tấn công còn tiến thêm một bậc. Đối với gã, giết người không khó, nhưng để đạt đến mức độ hoàn hảo như hôm nay, đánh cho kẻ trước mặt tàn phế hoàn toàn mà không chết, thì đây đúng là lần đầu tiên. Đúng vậy, gã không định giết chết người thanh niên ngông cuồng trước mặt. Một là vì những hạt nguyên tố bị có độ tinh khiết cao kia, nên phải giữ lại mạng sống để từ tên này lần ra manh mối về tung tích của chúng. Hai là gã hiểu hôm nay tâm trạng của chủ nhân chắc chắn rất tệ, nhất định phải chút giận một trận hả hê lên người gã này. Còn việc xẻo thịt hắn từng miếng một cho cá tỉ ra nhà trong bể ăn, hay là chặt hết tứ chi làm đồ nội thất sống, đó không phải là chuyện gã cần bận tâm. Thế nhưng, ngay lúc gã đeo kính râm vừa đánh xong định thu tay lại, gã kinh ngạc phát hiện, thân hình vạm vỡ trước mặt không hề mềm nhũn như bùn, mà trên cổ tay gã lại có cảm giác như bị một vòng sắt siết chặt, nhìn kỹ mới thấy, vậy mà đã bị người ta lật tay nắm chặt lấy. Ngay sau đó, người đàn ông trước mặt xoay người lại. Lúc này gã đeo kính râm mới cảm nhận được, một luồng áp lực không thể tả nổi tỏa ra từ trên người hắn, khiến gã thậm chí có cảm giác hơi ngạt thở, và những lời thốt ra từ miệng người đàn ông này càng khiến tim gã chìm xuống đáy vực, ngươi hẳn là sản phẩm được viện nghiên cứu Big Ben phát triển, là bản sao của thập cường giả nào? Ngươi trình độ yếu kém như vậy, cũng dám xuất hiện trước mặt ta sao? Phương Sâm Nham đột nhiên cười lớn, nhưng hàm răng trong miệng lại trắng ẩn, lạnh lẽo như của manh thú, một quyền. Ngươi đánh ta nhiều như vậy, ta chỉ trả lại ngươi một quyền thôi. Nếu ngươi đỡ được, ta sẽ cho ngươi cút. Đồng tử của gã đeo kính râm lập tức co rút lại, bên trong ẩn chứa sự sợ hãi tột độ. Ánh sáng lóe lên, gã vậy mà tự chặt đứt cổ tay trái đang bị Phương Sâm Nham nắm giữ, rồi kích hoạt dị năng dịch chuyển để bỏ chạy. Bước hơi ngay tại chỗ. Nhưng, trước sự cảm nhận của Phương Sâm Nham, gã có thể trốn đi đâu được chứ? Gã đeo kính râm vừa hiện hình bên cạnh chủ nhân, định đưa ngài ta cùng bỏ trốn bằng dị năng của mình, nhưng Phương Sâm Nham cũng đã kích hoạt chức năng dịch chuyển trên chiếc nhẫn ám kim, bám sát như hình với bóng, dứt khoát vung nắm đấm lên. Một quyền. Chỉ một quyền, Phương Sâm Nham đã thể hiện sự bá khí của một người thức tỉnh. Cú đấm này nện vào ngực gã đeo kính râm, lập tức như thể một quả bom phát nổ trong cơ thể gã, đánh cho cả người gã tan thành từng mảnh. Ngay cả hộp sọ cứng nhất cũng vỡ thành 4-5 mảnh, không còn ra hình người, chết thảm không thể tả. Chương 11, mọc gỗ bối rối sau khi tung một đấm thành công, Phèn Sèn Nhi Ạn không hành động gì thêm, chỉ nghiêng người đứng trước mặt gã thanh niên u ám đang ngồi, vẻ mặt đầy suy tư. Nắm đấm máu thịt be bét của anh chỉ cách mũi gã thanh niên đang ngồi trên ghế với vẻ mặt vô cảm kia một khoảng cực gần, e rằng chưa tới 30 cm. Hỗn hợp máu thịt ghê tởm chảy xuống từ nắm đấm, từng giọt tụ lại trên mặt bàn. Mùi máu tanh nồng nặc, cảnh tượng thảm khốc đến mức e rằng lính mới chưa từng ra chiến trường cũng phải nôn thốc nôn tháo. Nhưng ngoài dự liệu của Phèn Sèn Nhi Ạn, gã thanh niên u ám này không hề mất bình tĩnh, chỉ ngẩng đầu nhìn anh một cách thờ ơ, dường như hơi lạnh nên kéo chặt áo lại. Chiếc áo da cá được xanh vợn lên một làn sóng ánh sáng dưới động tác đó, trông càng thêm lộng lẫy bắt mắt. Thấy gã thanh niên u ám này bình tĩnh đến vậy, hoàn toàn không còn vẻ ngông cuồng lúc trước, Phèn Sèn Nhi Ạn lập tức quyết định, lạnh nhạt hỏi: "Ngươi tên gì?" Gã thanh niên u ám thở dài một tiếng, nói nhỏ: "Ạt nọ Phạ Bỉ Ạn Mọn Sần Lucy." Tại sao mình lại gặp phải chuyện sát suất thấp thế này chứ? Phèn Sèn Nhi Ạn kiên nhẫn đợi gã nói xong, rồi vươn tay ra, túm lấy cổ gã, chỉ một cái vặn nhẹ là bẻ gãy. Đối với Phèn Sèn Nhi Ạn, người này tuy có lúc đắc ý quên mình, hành xử như một tên công tử bột, nhưng đã lờ mờ có phong thái của một kẻ gian hùng, không thể không giết, bắt buộc phải giết. Giết người xong, Phèn Sèn Nhi Ạn tiện tay lột chiếc áo da cá nược xanh của gã ném cho lão Charlie mặc, đương nhiên đã dùng không gian để ngụy trang. Bộ giáp cơ khí chế thức đặc biệt kia cũng được anh thu vào không gian đội, sau đó đi về phía hành lang khoảng hơn 10 mét, đột nhiên thò tay lôi một người ra từ trong đống xác. Người này không ai khác, chính là chủ chợ đen ở đây, sói quẻ. Gã vốn là người tàn tật, lúc nãy phải nằm rạp xuống đất để đưa đồ, không khác gì bỏ trường, nên lại trong họa có phúc mà sống sót giữa cơn hỗn loạn. Gã này cũng là một kẻ gian xảo, nín thở giả chết, nhưng làm sao thoát khỏi cảm giác mạnh mẽ lan tỏa như thủy ngân của Phèn Sèn Nhi Ạn. Gã lập tức bị lôi ra. Sói quẹ lúc này mặt cắt không còn giọt máu, vừa định mở miệng nói thì bên ngoài lại vang lên tiếng người ồn ào. Hóa ra là đám người tham gia buổi đấu giá lúc nãy đã quay trở lại, không thiếu một ai, đồng thanh chửi rủa sói quẹ gắt. Nguyên do là sói quẹ có thể mở một khu chợ đen như vậy là nhờ vào thế lực của thượng tướng Ạt Nọ thuộc giải Ngân Hà Tiên Nữ. Lúc này, gã đã vô tình đắc tội với người con cháu dòng chính của gia tộc Ạt Nọ đến đây vi hành, biết rằng sống chết đều nằm trong tay người khác, nên đương nhiên phải tìm kẻ giơ đầu chịu báng, mà càng nhiều càng tốt. Vì vậy, ngay khi phát hiện đám người kia bỏ chạy, gã đã lén lút nhấn nút khẩn cấp, không cho một ai thoát ra ngoài. Như vậy, cho dù cấp trên có nổi giận, cũng là mọi người cùng gánh chịu, đồng thời đây cũng là sự sắp đặt trước của sói quẻ vì sợ nhóm Phèn Sèn Nhi Ạn chạy thoát. Không ngờ sự sắp đặt này lại vô tình giúp ích cho Phèn Sèn Nhi Ạn. Phải biết rằng, Phèn Sèn Nhi Ạn vốn đang hơi lo lắng những người chạy thoát đã nhìn thấy Lao Charlie, sau này khó xử lý, không ngờ bây giờ tất cả đều trở thành cá nằm trong chậu. Anh lập tức mở một cuộc tàn sát, giết sạch tất cả những người còn cử động được. Đám người này ngày thường ở khu Bắc làm nhiều điều ác, ức hiếp những người tầng lớp dưới cùng, gia tộc của Lao Charlie càng bị lăng nhục vô số lần, nên giết chúng Lao Charlie không hề có chút gánh nặng tâm lý nào. Tiếp đó, Phèn Sèn Nhi Ạn lại tra hỏi sói quẹ để biết được vị trí phòng giám sát của chợ đen, rồi lại đến đó diệt khẩu toàn bộ. Cuối cùng, anh phá hủy toàn bộ dữ liệu hình ảnh đã quay được, từ phần mềm đến phần cứng, từ linh kiện lớn đến linh kiện nhỏ, phá tan thành không còn gì. Cuối cùng, Dèm Tạt triệu hồi ra thực hủ đẳng bậc 2, chính là thứ mà giờ ỉ trong đi ạ tợ lộ triệu hồi, để hủy thi di tích, ăn sạch sẽ các thi thể. Nơi đây vốn là chợ đen, địa điểm đã rất bí mật, cũng không phải dạng tầm thường nào cũng vào được. Hơn nữa, những món hàng được đấu giá giao dịch ở đây đều là hàng cấm, ví dụ như ba trình nữ đã đề cập trước đó, đều là những thứ không thể đưa ra ánh sáng, bị bắt là tù trung thân. Vì vậy, chỉ cần rời khỏi tòa nhà này, lối ra có thể nói là thông đi tứ phía, cũng là nơi ít người qua lại, huống hồ ba người phèn xèn nỉ án đều có thân thủ phi phạm, tùy tiện đóng vai người nện một chút là đã dễ dàng rời đi, không để lại nửa điểm dấu vết. Tiếp theo, phèn xèn nỉ án lại muốn đến xem gia tộc của Lao Charlie, phát hiện ra lúc này gia tộc của ông lại sống tốt hơn nhiều so với tưởng tượng. Có thể nói họ đã hoàn toàn thoát khỏi tầng lớp thấp nhất của xã hội gồm gái điếm, ăn mày, trộm cắp. Lúc này, Lao Charlie còn hai người con trai và một người con gái sống sót. Lấy ba người này làm trung tâm, lại tạo thành một gia đình lớn gồm 14 người, tất cả đều chen chúc trong một căn nhà nhỏ chưa đầy 40 mét vuông, môi trường sống thực sự rất tồi tệ, nhưng cuộc sống của họ bây giờ đã được cải thiện đáng kể, đó là vì họ đã có một nghề nghiệp đàng hoàng bán buôn rau củ. Tại trạm không gian đẳng cấp số 7, có thể nói là tấc đất tấc vàng, lấy đất để trồng rau quả thực là phí của trời, cũng giống như trong thế giới thực không thể nào có chuyện khai hoang trồng rau ở khu Central Summit của Hồng Kông. Nhưng những người sống ở đây chắc chắn cũng có nhu cầu về rau củ, phải làm sao? Rất đơn giản, vận chuyển từ nơi khác đến. Cái gọi là nơi khác đương nhiên không thể là những hành tinh cách xa hàng trăm, hàng vạn năm ánh sáng thích hợp cho con người sinh sống, mà là mở các trang trại độc lập trên hành tinh rắn gần trạm không gian đạn tợ số 7 nhất để trồng trọt, sau đó vận chuyển để bán. Như vậy, chi phí trồng rau phần lớn nằm ở chi phí vận chuyển, nên việc vận chuyển nhiều rau nhất trong không gian ít nhất chính là chân lý. Do đó, 99 rau củ vận chuyển đến đều đã được sấy khô, khử nước từ trước. Tuy nhiên, công nghệ bảo quản hiện nay cũng rất thần kỳ, những loại rau củ khử nước này chỉ cần qua một loạt xử lý của các thương lái trung gian, ví dụ như ngâm nước cho ngấm, sau đó rắc chất phục hồi, chất tái tạo là vẫn có thể trở lại hình dạng như lúc chưa sấy khô, tuy không thể giữ được độ tươi như vừa mới hái, nhưng phục hồi được 7-8 phần thì không thành vấn đề. Bây giờ, gia tộc của lão Charlie đã có được một mối làm ăn như vậy, nhập rau củ khô đã khử nước từ tàu vận chuyển, sau đó xử lý tại nhà, phục hồi thành rau tươi rồi bán lại để kiếm chênh lệch. Như vậy, cả gia đình tự lực cánh sinh, đã thoát khỏi cuộc sống khốn khó trước đây, ít nhất là có thể tự nuôi sống bản thân, không cần phải dựa vào sự bố thí và sỉ nhục của người khác để tồn tại. Phèn Xèn Nỉ Ản có ý muốn rút một tay, nhưng lão Charlie chỉ lặng lẽ nhìn một lúc rồi cười khổ từ chối ý tốt của chủ nhân. Ông biết khả năng của con cháu mình, cứ như vậy bán rau sống một đời an ổn đã là đủ hạnh phúc rồi, nếu tùy tiện đưa cho họ vài hạt nguyên tố bị hảo, có khi lại thật sự khiến cả nhà chết sạch sau đó. Lão Charlie cũng không có ý định đi gặp người nhà, càng không có cảnh lắc đầu khóc lóc, gia đình đoàn tụ gì cả. Thấy họ sống tốt, nỗi lòng cuối cùng của lão Charlie cũng được giải tỏa. Tiếp theo, thấy thời gian còn sớm, Phèn Xèn Nỉ Ản liền quay trở lại khách sạn lúc trước, đợi không lâu thì thấy ạ chờ vội vã chạy đến. Ạ chờ lúc này có thể nói là phơi phới như gặp gió xuân, ngầm trở thành người được mỏng gỗ trọng dụng, nhưng khi gặp Phèn Xèn Nỉ Ản lại vô cùng cung kính, không hề có chút vẻ kiêu căng, ngạo mạn nào. Phèn Xèn Nỉ Ản biết người này có thể tin tưởng được, nên rất thẳng thắn nói rõ mục đích của mình. Ạ chờ lúc này cũng đã được tiếp xúc với một số bí mật trong nội bộ đế quốc, nghe yêu cầu của Phèn Xèn Nỉ Ản xong, anh ta trầm ngâm một lúc rồi nói, thưa ngài, khu vực ngài muốn đến là ở chiến khu Đông Nam, nếu đi qua lỗ sâu thì thời gian không nhiều lắm, chỉ khoảng mười mấy tiếng đồng hồ. Chỉ là trong quá trình đó phải đi qua một lỗ sâu đã bị liệt vào khu quân sự cấm, chuyên dùng để vận chuyển quân nhu ra tiền tuyến, vì vậy nếu ngài muốn đi qua thì phải xin cấp trên phê duyệt. Thứ hai, còn một vấn đề nữa là, nếu muốn tiến vào phạm vi bị ăn mòn trồng chéo bên phía chúng tôi, rất có thể sẽ phải đối mặt với ảnh hưởng của luồng không thời gian hỗn loạn. Hiện tại, công nghệ của đế quốc không thể cung cấp phi thuyền chống lại được luồng không thời gian hỗn loạn. Phèn Xèn Nỉ Ản gật đầu nói, vấn đề thứ hai không cần anh lo, không gian loạn của tôi đã để tôi đi qua tuyến đường này, thì nó chắc chắn sẽ giải quyết vấn đề luồng không thời gian hỗn loạn cho tôi, không để tôi đi chết vô ích. Vì vậy, thứ tôi cần là một chiếc phi thuyền càng bền chắc, tốc độ càng nhanh càng tốt, không cần quan tâm đến sức chịu đựng của người ngồi trên đó. À chờ gật đầu nói, vậy không vấn đề gì, tôi sẽ đi chuẩn bị cho ngài ngay. Nhưng chuyện đi qua lỗ sâu, tôi lại không thể quyết định được, thực sự không đủ thẩm quyền. Phèn Xèn Nỉ Ản cười nói, ừm, tôi sẽ đi tìm gã mỏng gỗ này nói chuyện. À chờ do dự một chút, ngập ngừng nói, thưa ngài, có một chuyện tôi không biết có nên nói không, hình như bộ giáp thiếu tướng huyết tinh mà ngài đặt làm đã xảy ra chút vấn đề. Tình hình cụ thể tôi cũng không rõ lắm, nhưng tướng quân mỏng gỗ chắc chắn biết rõ ngọn ngành. Ngài nhất định đừng quên hỏi chuyện này, nếu không cẩn thận sẽ chịu thiệt. Sắc mặt Phèn Xèn Nỉ Ản lập tức trở nên âm trầm, một lúc sau mới gật đầu, ừm, tôi biết rồi, cảm ơn anh đã nhắc nhở. À phải rồi, mỏng gỗ đang làm gì? À chờ cầm ly nước bên cạnh lên uống một ngụm, cười khổ nói, chuyện này phải nói từ đầu. Hóa ra, ban đầu mỏng gỗ và thiếu tướng Phẩy Di đều là người của thế lực thượng tướng ạt nọ ở chiến khu tiên nữ. Ân đoán giữa hai người ai cũng rõ, vì vậy sau những biến cố đó, mỏng gỗ đã bắt được mối với hoàng gia của hoàng tử Vòng Bà Lũ. Chớ chê hay, mỏng gỗ lại là một kẻ đầy tham vọng. Hắn ta lại đi dây giữa hai thế lực lớn để mặc cả, gió chiều nào che chiều đấy, nhờ vậy mà ngồi vững được vị trí chỉ huy căn cứ ạn tợn số 7. Nhưng, cả hoàng gia và phe quân Việt đã để hắn hưởng lợi lớn, chắc chắn không thể ngồi yên nhìn tình hình này tiếp diễn. Vì vậy, cả hai bên đều cử những nhân vật quan trọng đến, ép mỏng gỗ phải tỏ thái độ. Người đang hội đàm với mỏng gỗ bây giờ chính là đại diện của thượng tướng ạn nọ, và đại diện của hoàng tử Hòm Bạ Lũ cũng sẽ đến trong vòng một giờ nữa. Vào thời điểm như vậy, mỏng gỗ tự nhiên là sức đầu mẹ chán, không có thời gian để gặp Phèn Xèn Nỉ Ản. Chương 12, điểm giới hạn 20 cm. Tuy nhiên trong lòng Phèn Xèn Nì Án lại càng hiểu rõ một chuyện, đó là Menge có lẽ sẽ cảm thấy sức đầu mẹ chán, vô cùng tức giận, nhưng chuyện thật sự khiến gã phải đau đầu lại vẫn đang âm thầm ẩn nấp như một quả bom hẹn giờ. Một khi nó phát nổ, chắc chắn Menge sẽ cảm thấy khoảng thời gian hiện tại hạnh phúc biết bao. Nghĩ đến đây, trong đầu anh lại nảy ra một ý nghĩ, đó là có khi nào chuyện mình vô tình gây ra, cái nồi này 89/10 sẽ bị úp lên đầu hoàng thất không? Đúng vậy, vào thời điểm mấu chốt này mà thành viên quan trọng của gia tộc IA chết đi, chắc chắn sẽ bị gán cho một ý nghĩa sâu xa có chủ đích. Có khi chính Phèn Xèn Nì Án nhảy ra tự thú, khai báo để hưởng khoan hồng thì gia tộc IA cũng chẳng tin. Mẹ kiếp mày lừa ai đấy, trùng hợp thế mà gặp đúng buổi đấu giá à? Trùng hợp thế mà nảy lòng tham à? Trùng hợp thế mà ra tay giết người à? Cút cút cút, khai ra kẻ chủ mưu đằng sau ngay, nếu không thì hiếp trước giết sau rồi lại hiếp lại giết. Vì vậy, lúc này Phèn Xèn Nì Án ngửa mặt lên trời cười ha hả, tỏ vẻ thấu hiểu chân thành với Menge. Dù thực tế anh đến đây để cứu người, nhưng lúc này cũng không hề vội vã, bởi vì bên trong căn cứ án tợ số 7, một cơn bão kinh hoàng dường như sắp nổi lên. Mà Phèn Xèn Nì Án cũng rất tin tưởng vào gã giò nỉ kia, hắn vừa là người chuyên về nhanh nhẹn, lại giỏi phân thân và trinh sát. Đã đột kích mà không giết được hắn, để hắn có cơ hội thở dốc, vậy thì trong thời gian ngắn sẽ không có vấn đề gì lớn, ít nhất cũng có thể cầm cự đến khi mình tới nơi. Ngay sau đó, dưới sự tháp tùng của Á Trơ, Phèn Xèn Nì Án lại tham quan một vài khu quân sự cấm trong căn cứ án tợ số 7. Trong quá trình này, Phèn Xèn Nì Án đã được chứng kiến một xưởng đóng tàu kinh hoàng đang được xây dựng. Chiều cao của công trình thép sừng sững này thậm chí lên tới 5 km. Đây là khái niệm gì chứ? Tương đương với một xưởng đóng tàu cao bằng một nửa dãy Hỉ Mã Lệ ạ. Thử nghĩ xem con số này kinh người đến mức nào, và điều này còn có nghĩa là siêu hạm vũ trụ sắp được chế tạo sẽ khổng lồ đến mức không thể tưởng tượng nổi. Nhìn cảnh tượng trước mắt, Phèn Xèn Nì Án đặt tay lên ô cửa sổ dày cộm, cảm nhận sự mịn màng và lạnh lẽo của lớp kính lập tức truyền đến từ đầu ngón tay. Đúng vậy, vào khoảnh khắc này, anh đã bị chấn động bởi trí tưởng tượng và sức sáng tạo của nhân loại, giống như sự ngưỡng mộ của con người khi lần đầu tiên nhìn thấy những công trình vĩ đại như Vạn Lý Trường Thành hay Kim Tự Tháp. Lúc này, xưởng đóng tàu mới chỉ xây dựng được một nửa. Nhìn từ xa, xung quanh có rất nhiều robot công trình bay lượn không ngừng trong không gian như những con lòng chăm chỉ, những tia hồ quang điện chói mắt thỉnh thoảng lại xé toạc màn đêm như tia chớp. Khung cảnh hừng hực khí thế, tràn đầy sức sống này lại có bối cảnh là vũ trụ bao la, lạnh lẽo, chết chóc, vì vậy đã tạo nên một sự tương phản mạnh mẽ. Phèn Xèn Nì Án quan sát một lúc, rồi đột nhiên lên tiếng, xem ra lần này quyết tâm của đế quốc rất lớn. Xây dựng một con tàu vũ trụ khổng lồ như vậy ở đây, chắc không phải là dựa trên bản thiết kế của chiến hạm đâu nhỉ? À chờ kinh ngạc liếc nhìn Phèn Xèn Nì Án rồi nói, đúng vậy, kích thước của chiến hạm không phải cứ càng lớn càng tốt. Sự suy tàn của thiết giáp hạm trên trái đất cổ đại chính là minh chứng rõ ràng. Kích thước của chiến hạm lớn chủ yếu là để chứa đủ lò phản ứng năng lượng, nhưng nó có một giới hạn. Khi hệ thống năng lượng đạt đến độ bão hòa, kích thước lớn hơn hoàn toàn là lãng phí. Ừ, được rồi, tôi thấy ánh mắt mờ mịt của anh rồi, vậy thì đổi cách nói khác. Nói một cách hình tượng nhé, theo một báo cáo tôi nhận được khi còn trẻ, có ít nhất 72.3 nam giới không hài lòng với kích thước một bộ phận nào đó của mình, trong đó 99.98 mong muốn nó to hơn và dài hơn. Nhưng trên lâm sàng, chúng tôi luôn khuyên nhủ rất nhiều bệnh nhân đến điều trị về kích thước vượt tiêu chuẩn, bởi vì cái này cũng không phải càng lớn càng tốt. 20 cm chính là điểm giới hạn, vượt qua kích thước này, ít nhất từ góc độ của phụ nữ mà nói, thì là thái quá bất cập rồi. Đối với các tàu vũ trụ lấy chiến đấu làm mục tiêu chính hiện nay, tiêu chuẩn của lớp Thái Bình Dương chính là điểm giới hạn đó. Phèn Xèn Nì Án gật đầu như đã hiểu ra, một lúc sau anh đột nhiên hỏi, "À chờ, trước khi nhập ngũ anh làm nghề gì?" "À chờ mọi người." Thôi được, Phèn Xèn Nì Án thở dài, "Vậy gia đình anh làm gì?" "Bố tôi là bác sĩ thú y." Trong mắt À Chờ lộ vẻ hồi tưởng, "Mẹ tôi mở một phòng khám thẩm mỹ rất nổi tiếng. Hồi tôi còn phụ giúp ở đó, vẫn đến không xuể, nên về sau rất nhiều ca phẫu thuật đều do bố tôi làm. Bây giờ đến phòng khám của mẹ anh, đặt một gói điểm giới hạn 20 cm, có thể giảm giá 50 cho tôi không?" "À đúng rồi, nhất định không được để bố anh mổ chính nhé." Sau một loạt cuộc trò chuyện, Phèn Xèn Nì Án thầm kinh ngạc, bởi vì tiến triển của đế quốc trên hành tinh Ệm Tợ Lột lại lớn hơn nhiều so với tưởng tượng của anh. Nửa năm trước, đế quốc đã bất chấp mọi giá tiến hành kế hoạch di cư. Di cư vốn là một hoạt động theo chu kỳ của các loài cá, chúng tự phát tập hợp lại trong một mùa hoặc một giai đoạn sinh lý nhất định. Ví dụ như cá hồi đại Tây Dương trong mùa sinh sản sẽ ngừng ăn, mỗi ngày ngược dòng nước chảy với tốc độ hàng chục km, hát để bơi hàng ngàn km. Trong quá trình di cư, đàn cá phải đối mặt với sự săn lùng của thiên địch, sự thay đổi của môi trường và tiêu hao rất nhiều thể lực. Khi đến được bãi đẻ trứng, 10 phần thường không còn một. Điều gì đã giúp chúng di cư thành công? Đó là tạo thành một đàn cá dày đặc, như vậy khi gặp thiên địch săn mồi, những con cá ở vòng ngoài sẽ chịu trận. Khi đàn cá di chuyển, chúng cũng có thể tạo ra dòng nước quán tính để tiết kiệm sức lực khi bơi. Vì vậy, nói thẳng ra, kế hoạch di cư của đế quốc thực chất là dùng một cái giá cực kỳ đắt đỏ, tập hợp một hạm đội khổng lồ để xông thẳng qua vành đai thiên thạch, dùng tỷ lệ thương vong kinh người để đảm bảo một bộ phận nhỏ cốt lõi có thể đến nơi. Kế hoạch di cư được thực hiện vô cùng thảm khốc. Mặc dù các tàu vũ trụ ở vòng ngoài đa phần là chiến hạm phế thải, nhưng vẫn phải biên chế thành hạm đội thực sự. Kế hoạch di cư lần đầu tiên thất bại hoàn toàn, chỉ đến được nửa vành đai thiên thạch. Nhưng thất bại lần đầu lại càng kích thích sự kiêu ngạo của tầng lớp trung và thượng lưu trong đế quốc. Kế hoạch di cư lần thứ hai nhanh chóng được đưa ra, lần này thậm chí còn huy động cả chiến hạm đại ngũ. Hơn nữa, đế quốc còn sử dụng uy quyền hiếm khi dùng của hoàng đế, ép buộc các quân khu lớn vốn đã có xu thế cắt cứ phải giao ra 4 chiến hạm đại ngũ, còn bộ chỉ huy trung ương của đế quốc xuất động một chiếc. rõ ràng là muốn làm suy yếu tiềm lực chiến tranh của các quân khu, sau đó đã thành công thành lập kế hoạch di cư lần thứ hai. Lần này quá trình vẫn vô cùng thảm khốc, nhưng cuối cùng cũng đã cắm rễ được trên hành tinh Evalos, xây dựng được một căn cứ nhỏ. Tuy nhiên, căn cứ này chỉ tồn tại được 7 ngày. Một cơn bão vũ trụ bất ngờ ập đến, cắt đứt liên lạc vốn đã mong manh giữa căn cứ và bộ chỉ huy. Sau đó thì không thể liên lạc được nữa, xem ra đã lành ít dữ nhiều. Kế hoạch di cư lần thứ 3 bèn thay đổi việc lấy chiến hạm làm chủ lực, mà bắt đầu chuẩn bị kế hoạch siêu hạm. Đúng vậy, hệ thống phòng ngự trên chiến hạm lúc này gần như đều là lá chắn năng lượng nhằm chống lại vũ khí năng lượng. Nhưng sự va chạm của bao thiên thạch lại là sát thương vật lý, đây chính là lý do chiến hạm không thể tồn tại lâu dài trong vành đai thiên thạch. Vì vậy, muốn tăng cường khả năng phòng ngự vật lý thì phải tăng độ dày của lớp giáp. Lớp giáp dày hơn đồng nghĩa với trọng lượng tăng thêm, vậy thì đương nhiên cần có hệ thống năng lượng và hệ thống đẩy khổng lồ hơn. Do đó, con tàu khổng lồ được đặt tên là Mariana đang được xây dựng ở đây, thực tế có kích thước đã vượt quá 6 lần so với chiến hạm tiêu chuẩn lớp Thái Bình Dương. Và lớp giáp hỗn hợp thép và lá chắn năng lượng kinh hoàng của nó đủ sức chống chọi với va chạm của thiên thạch có đường kính dưới 50 mét. Trên thân tàu có tổng cộng 376 khẩu pháo hạt công kích, có thể chịu trách nhiệm phá hủy bất kỳ thiên thạch nào có đường kính trên 10 mét trong phạm vi 3 km. Theo dữ liệu thu thập được từ hai kế hoạch di cư trước đó, tỷ lệ thiên thạch có đường kính trên 50 mét trong toàn bộ vành đai chỉ vào khoảng 0.23. Nghe những con số này, Fensenny ạn không khỏi trầm âm, vậy thì chỉ cần Mariana được xây dựng thành công, về cơ bản việc chinh phục hành tinh Evalos không thành vấn đề nữa. Đúng vậy ạ, chờ nói, và đế quốc đã bắt đầu chính thức thành lập sở khai thác, xây dựng các cơ cấu. Theo tin tức mới nhất tháng trước, một tàu vũ trụ của người hành tinh Thiết Huyết đã cố gắng bay tiếp về phía hành tinh Evalos, bị đế quốc ra lệnh vây công. Cho đến hiện tại, vẫn chưa có tin tức gì thêm. Fensenny ạn nheo mắt lại, tổng hợp các thông tin nhận được, anh đột nhiên nghĩ đến một khả năng rất lớn. Nghĩ đến đây, Fensenny ạn không khỏi cảm thấy có chút tiến thoái lưỡng nan, nếu như ý tưởng này thực sự thành sự thật, vậy thì nên đối phó thế nào? À, chờ bên cạnh thấy tâm trạng của Fensenny ạn đột nhiên sa sút, chỉ nghĩ rằng anh từ siêu hạm trước mắt mà nhớ đến những đồng đội đã từng hy sinh trên hành tinh Evalos, liền rất biết ý không hỏi thêm nữa, mà đưa Fensenny ạn đến xưởng do mình phụ trách, rồi mời Fensenny ạn chọn một mẫu tàu quân dụng đang phục vụ, chuẩn bị chế tạo riêng cho anh, cải tiến thành phương tiện di chuyển sau này. Làm xong một loạt những việc lặt vặt này, đã qua ít nhất 3-4 tiếng đồng hồ. Phải nói ạ chờ là một người thật thà, dù công việc bận rộn, anh ta vẫn luôn đi cùng Fensenny ạn, lắng nghe ý kiến và các yêu cầu của anh. Đến cuối cùng, người cảm thấy có chút kỳ lạ ngược lại là ạ chờ, anh ta nhìn đồng hồ rồi ngạc nhiên nói, lạ thật, theo lý thì trung tướng Menge đáng lẽ đã tiếp đãi xong từ lâu rồi chứ, cho dù là đàm phán, cũng không thể nào lập tức có kết quả được. Dù thế nào ông ấy cũng nên dành chút thời gian ra đây rồi chứ. Fensenny ạn thầm cười trong bụng, bởi vì anh biết 89 phần 10 là chuyện đã vỡ lở rồi. Thành viên của gia tộc IA mất tích, đây là chuyện lớn đến mức nào, Menge bây giờ có lẽ đến thời gian ăn cơm uống nước cũng không có, đâu còn rảnh mà đến gặp mình. Chương 13, mọc gỗ sức đầu mẹ chán đúng lúc này, tiếng báo động chói tai bỗng vang lên. Âm thanh này vốn được hãm ở mức rất thấp, nhưng không hiểu sao sức xuyên thấu lại cực kỳ mạnh mẽ. Tiếng gầm trầm thấp vang vọng, đè nén trong lồng ngực gây chấn động, khiến người ta có cảm giác khó chịu đến mức muốn hộc máu. Đây là báo động cấp 1. À chờ sững sờ quay người, đến nỗi làm rơi cả cốc nước bên cạnh xuống đất mà không hề hay biết. Sao lại phát báo động cấp 1 vào lúc này? Lẽ nào người của liên minh xâm lược? Giữa chúng ta và họ còn cách hai đại chiến khu cơ mà. Hay là đòn phản công của người tinh huyết đã đến? Nhưng hệ thống cảnh báo sớm mà chúng ta bố trí không thể nào không có chút tín hiệu nào được. Fensenny ạn lại biết rất rõ chuyện đã vỡ lở. Vụ mất tích của ngài ạt nọ kia có lẽ đã gây báo động và lan ra như một trận dịch. Anh khẽ mỉm cười, nheo mắt nhìn những nhân viên đang đội va sơ tán hết sức thảm hại bên ngoài. Toàn bộ vẻ ngoài của căn cứ ạt tợ số 7 bắt đầu biến dạng nhanh chóng, hàng loạt lớp giáp được phủ lên, từng khẩu pháo dây điện tử, pháo hạt cỡ nòng lớn bật ra từ thân căn cứ như là bài, cuối cùng tạo thành hệ thống hỏa lực liên hợp sở tổ nở hen tiên tiến và đáng sợ nhất của đế quốc hiện nay. Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, căn cứ khổng lồ này đã biến thành một con quái vật sắt thép được vũ trang đến tận răng. Từ chỗ của ạ chờ còn có thể thấy rõ, đường phố bên ngoài cũng nhanh chóng được giải tỏa. Một lượng lớn binh lính đổ ra đường bắt đầu tiến hành giới nghiêm vũ trang. Rõ ràng hành động lần này có quy mô lớn chưa từng có, tiếp theo đó là lục soát từng nhà. Hành vi thô bạo và hành động tùy tiện của đám lính đó đều cho thấy một điều, họ cũng đang chịu áp lực rất lớn. Tuy nhiên, chưa đầy 20 phút sau, Fensenny ạn lại nghe thấy một thiếu úy bên cạnh đứng dậy, gấp gáp nói, báo cáo, có tín hiệu từ khoảng cách 30.000 km, biên đội A71 yêu cầu tiến vào trạm không gian đạn cỡ số 7 để cập cảng. Họ lệnh cho chúng ta phải cung cấp 5 bến đỗ liền kề nhau trong vòng 10 phút, và các bến đỗ phải hỗ trợ được ít nhất 3 chiến hạm lớp Thái Bình Dương và 2 chiến hạm lớp Đại Tây Dương. Fensenny ạn không hiểu ý nghĩa của hạm đội A71, nhưng người trong hệ thống lại biết rất rõ một điều, đó là những biên đội có mã hiệu bắt đầu bằng chữ A chắc chắn có liên quan đến hoàng gia. Số hiệu hạm đội của các chiến khu khác đều không thể vượt qua giới hạn này. Ngoài ra, những biên đội bắt đầu bằng chữ S thuộc về viện nghiên cứu Big Ben bí ẩn nhất đế quốc. Biên đội cận vệ của hoàng đế đế quốc, ngay tận thế, có số hiệu từ A01 đến A10. Còn A71 có nghĩa là biên đội kỳ hạm của nhân vật tôn quý thứ 7 trong đế quốc. Nói cách khác, hoàng tử Hỏm Bạ Lũ tôn quý đã đích thân giá lâm căn cứ ạn tợ số 7. Phải biết rằng, xếp thứ 7 trong danh sách những người tôn quý của hoàng gia đế quốc nghe có vẻ khá xa. Tuy nhiên, trong tình hình thái tử vẫn chưa được định đoạt, vị trí thứ 7 đã là một thứ hạng vô cùng đáng nghệ. Người tôn quý nhất không ai khác chính là hoàng đế đế quốc, tiếp theo hẳn là mẹ ruột của hoàng đế hiện vẫn còn sống, Hoàng Thái Phi hệ lệ phần, người thứ ba là thân vương bạ lệ stạ của đế quốc, người chấn thủ và thống lĩnh ba đại chiến khu phía tây, áp chế thế lực của quân liên minh, và người thứ tư hẳn là viện trưởng bóng tối của viện nghiên cứu Big Ben. Nói về vị viện trưởng bóng tối này, ông ta vô cùng bí ẩn, là một người không có khuôn mặt, vì vậy được gọi là vô diện giả. Bi kịch này xảy ra là vì vô diện giả từng là đối thủ cạnh tranh mạnh nhất của hoàng đế hiện tại trên con đường giành lấy ngai vàng, mãi đến phút cuối cùng mới phân định thắng bại. Hoàng đế đương nhiệm quả thực có tấm lòng vô cùng rộng lớn. Vì tiếc nuối tài năng kinh diễm của ông ta nên đã không ra tay tuyệt sát, chỉ sai người dùng tia laser đốt bỏ khuôn mặt của ông ta để trừng phạt, sau đó cho ông ta vào viện nghiên cứu Big Ben. Kết quả là, vô diện giả này chỉ mất 15 năm đã thuận lợi trở thành viện trưởng bóng tối bằng chính sức mình. Hơn nữa, lúc bị hủy đi khuôn mặt, ông ta cũng đã khoảng 40 tuổi, tâm trí và nhân sinh quan đã hoàn toàn trưởng thành, nên dù gặp phải bi kịch như vậy, cũng không biến thành một kẻ tâm lý bặm mẹo, muốn trả thù xã hội chỉ vì bi kịch của bản thân, mà lặng lẽ cống hiến sức lực cho đế quốc. Đương nhiên, cũng không thể loại trừ khả năng là do hoàng đế đương nhiệm quá tài ba lỗi lạc, áp chế khiến ông ta không thể không làm như vậy. Tính ra như vậy, hoàng tử Hỏm Bạ Lũ thực chất đã trở thành người thừa kế thứ ba. Hơn nữa, nếu nói xác suất người thừa kế thứ nhất lên ngôi thành công là 50, thì người thứ hai là 40, và người thứ ba là 35, tỷ lệ này không hề thấp chút nào. Hiện tại hoàng đế vẫn rất khỏe mạnh, hoàng tử Hỏm Bạ Lũ lại đang trên đà thăng tiến, nếu không phạm sai lầm, thứ hạng này chưa chắc đã không thể tiến thêm một bậc. Trong hình ảnh được chiếu từ xa, ba chiến hạm khổng lồ lớp Thái Bình Dương trông như những con quái thú bằng thép, lặng lẽ di chuyển trong không gian theo đội hình tam giác. Những họng pháo lạnh lẽo lúc này trông có vẻ vô hại, nhưng những dải đèn dẫn hướng mang hình dáng khí động học trên thân pháo lại không ngừng chớp nháy, báo hiệu rằng chúng tuyệt đối không phải để trưng bày, mà sở hữu uy năng hủy diệt cả một hành tinh chỉ bằng một đòn. Phía trên và dưới đội hình chiến hạm lớp Thái Bình Dương đều có một chiến hạm lớp Đại Tây Dương đang hộ tống với tốc độ đều đặn. Chúng đều có một đặc điểm chung, đó là phần đầu chiến hạm có những sọc màu tím khổng lồ rõ nét, những đường sọc tím này tạo thành họa tiết một đóa hoa bằng C đang nở rộ một cách đơn giản mà tinh tế. Đây chính là biểu tượng của hoàng gia đế quốc. Trong lãnh thổ giữa các vì sao rộng lớn khủng khiếp trải dài hàng trăm triệu năm ánh sáng, họa tiết hoa bằng C tượng trưng cho sự chinh phục, tượng trưng cho vương quyền độc nhất vô nhị. Một biểu tượng mà bất cứ ai cũng phải kính sợ, vì lạy. Sau khi hiểu ra nguyên do, Phèn Sen Mị An liền lấy làm lạ, không phải 4-5 tiếng trước đã nói hạm đội hoàng gia sẽ đến sao? Sao bây giờ mới tới? À chờ thở dài nói, họ gặp chút sự cố khi đi qua lỗ sâu, dạo này thường xuyên xảy ra chuyện như vậy, có lẽ liên quan đến hành động trả thù của người tinh huyết. Bọn chúng xuất quỷ nhập thần, từ sau lần đối đầu trực diện với chúng ta thì không bao giờ giao chiến chính diện nữa. Phèn Sen Mị An gật đầu, khoe miệng nở một nụ cười quỷ dị. Ồ, hiểu rồi, chỉ là người của đế quốc lại đến đúng vào thời điểm mấu chốt này, vậy thì cảm giác của gã mỏng gỗ này chắc chắn không khá hơn bị nướng trên lửa là bao. Lúc này, mỏng gỗ chỉ cảm thấy hai bên thái dương giật thình thịch, đầu góc đau như muốn nổ tung. Trong cả cuộc đời, gã chưa bao giờ gặp phải tình thế khó xử đến vậy. Gã cảm thấy toàn thân đầy bất ức và bực bội, nhưng lại không có chỗ nào để chút giận. Đối với mỏng gỗ, gia tộc Gạt Nọ bẩm sinh đã có một lợi thế tâm lý, bởi vì chính họ đã một tay nâng đỡ gã. Giống như một con chó được nuôi từ nhỏ đến lớn, con chó này ngày thường dù hung dữ đến đâu, nhưng một khi người chủ biết rõ gốc gác và có ơn nuôi dưỡng đích thân đến, thì dù thế nào cũng chỉ có thể cúp đôi. Đầu tiên là người đại diện cho dòng dõi trực hệ của gia tộc Gạt Nọ, Gạt Nọ Pha Bì Ản Mòn Sần Lucy, kẻ đó căn bản không thèm đàm phán với gã, mà trực tiếp cử một người khác đến. Sự coi thường từ tận xương tủy này khiến trong lòng mỏng gỗ như nén một cục lửa, nhưng lại hoàn toàn không thể phát tác, đã đủ bất tức lắm rồi. Thế nhưng, 10 phút sau khi cuộc hội đàm kết thúc, một thanh niên đã đá văng cửa văn phòng của gã, rồi với vẻ mặt tái mét ra lệnh cho gã phải giới nghiêm bằng diện, bước vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu cấp 1. Lại còn làm thế ngay trước mặt phần lớn thuộc hạ. Đây hoàn toàn không còn là vả mặt nữa, hành động này chẳng khác nào nhổ nước bọt vào mặt người khác rồi bắt họ liếm cho sạch. Nhưng mỏng gỗ vẫn phải nhịn. Bởi vì cả người làm ra chuyện này lẫn nguyên nhân sâu xa của sự việc đều là những thế lực mà gã không thể đối đầu trực diện. Hạt nọ Phạ Bỉ An Mò Nì Ý Kết Bờ, con trai cả của gia tộc Cát Nọ, ra lệnh cho mình, dù thế nào cũng không thể coi là vượt quyền. Huống hồ mệnh lệnh là điều tra vụ mất tích kỳ lạ của em trai hắn, Hạt nọ Phạ Bỉ An Mòn Sần Lucy. Phải biết rằng, một thế lực như gia tộc Cát Nọ mà ngay cả hoàng đế đế quốc cũng phải kiêng dè sâu sắc, từ lâu đã bám rễ chẳng chịt thành một con quái vật khổng lồ. Việc bảo vệ người thừa kế cũng vô cùng nghiêm ngặt, trong cơ thể người thừa kế đều có chip định vị và những thứ tương tự. Sau khi gia tộc Cát Nọ phát hiện Hạt nọ Phạ Bỉ An Mòn Sần Lucy ra ngoài chơi đã mất liên lạc 3 tiếng, họ liền khởi động hệ thống định vị. Lúc này, điều mà họ không muốn thấy nhất đã xảy ra, hệ thống định vị không thể tìm thấy tín hiệu tương thích. Hơn nữa, tín hiệu của cả đoàn tùy tùng cũng biến mất. Thẳng thắn mà nói, chỉ khi con chip bị phá hủy cùng lúc mới gây ra hiệu quả này. Đương nhiên, cũng có một khả năng là cả nhóm người họ đã đi đến một nơi có tín hiệu gây nhiễu mạnh, không thể gửi tín hiệu ra ngoài. Tuy nhiên, chip định vị là thành quả công nghệ cao của viện nghiên cứu Big Ben. Khi mua công nghệ này, viện nghiên cứu Big Ben đã cam kết về khả năng chống nhiễu mạnh mẽ của nó, và không ai nghi ngờ giá trị của lời cam kết từ viện nghiên cứu Big Ben. Lúc này trong lòng mỏng gỗ đã vô cùng bực bội. Thế mà đúng lúc này, bên ạ trở lại yêu cầu đàm thoại và mang đến một tin tức khiến đầu óc mỏng gỗ gần như trống rỗng trong giây lát. Biên đội hoàng gia A71 của hoàng tử Hỏm Bạ Lũ đã đến vị trí cách đây 25.000 km, yêu cầu dọn bến đỗ cho họ. Vì hiện tại căn cứ ạ trở số 7 đang trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu cấp 1 nên không thể thực hiện thao tác này, xin chỉ thị bước tiếp theo. Mỏng gỗ đờ đẫn mất khoảng 2 phút, não bộ dường như mất khả năng hoạt động. Đúng lúc này, màn hình tinh thể lỏng trong văn phòng của gã đột nhiên lóe lên, không chỉ vậy, mà tất cả các màn hình trong toàn bộ căn cứ ạ trở số 7 đều lóe sáng, xuất hiện nhiều tín hiệu cực mạnh.
Chương 14, chặn giữ căn cứ án tợ số 7 sau khi được cải tạo, có thể nói đã được vũ trang đến mức tối đa, lá chắn năng lượng từ trường hỗn hợp cực mạnh có thể chống lại các loại tia sáng, nhiệt và tia hủy diệt phát sinh. Trên ô cửa sổ quan sát khổng lồ dài 10 mét, cao 20 mét, còn được trang bị hệ thống lọc để loại bỏ các tia sáng có hại, cho phép binh lính quan sát trực tiếp bằng mắt thường, đồng thời có thể xem các biểu đồ phân tích quang phổ, chỉ số năng lượng và dao động bước sóng tia bức xạ liên tục hiển thị ở hai bên trên dưới của ô cửa sổ. Như vậy, trong tình huống chiến đấu tự do xạ kích, phe sở hữu năng lực này sẽ chiếm ưu thế rất lớn. Phía sau những bệ phóng hầm hố được bảo vệ bởi lớp giáp dày, có tới 4000 quả tên lửa phản vật chất đang sẵn sàng khai hỏa, cùng 280 khẩu pháo laser phản vật chất mạnh mẽ, vốn được mệnh danh là bắn càng xa, uy lực càng lớn, đã được nạp đầy năng lượng. Thực tế, cỗ máy khổng lồ này dù được đưa ra chiến trường tiền tuyến đối đầu với quân liên minh cũng tuyệt đối là một vũ khí hủy diệt hạng nặng cực kỳ đáng sợ. Thế nhưng, nó lại bị tê liệt hoàn toàn chỉ trong nháy mắt, thoát khỏi sự khống chế của chủ nhân vốn có. Khi tất cả màn hình trong căn cứ hiển thị rõ trở lại, trên đó đã xuất hiện một khuôn mặt giận dữ. Chủ nhân của khuôn mặt này có một chiếc mũi sư tử to đỏ, ngũ quan tạo cho người ta cảm giác thô lỗ và hung hãn, môi và mặt đều có râu ria rậm rạp. Ông ta chính là phó tổng chỉ huy của hạm đội Hoàng gia A71, Zugelno, biệt danh gấu Bắc Cực. Rõ ràng, hạm đội từ xa đến này đã phát hiện ra sự bất thường khi căn cứ án tợ số 7 tiến vào tình trạng báo động cấp 1, lập tức báo cáo cho Bộ Tổng tham mưu Đế quốc và chuyển đi dữ liệu chính xác. Bộ Tổng tham mưu Đế quốc nhanh chóng đưa ra quyết định, cho rằng tình huống đột ngột này đã đe dọa đến nền tảng và an ninh của Đế quốc, vì sự an toàn của người thừa kế thứ 3 đang bị đe dọa nghiêm trọng, nên đã lập tức chuyển đến mật mã có thẩm quyền cao nhất. Thế là, chỉ trong vòng 10 giây ngắn ngủi, trung tướng Mỏng Gỗ đã vô cùng không may mắn mất đi quyền kiểm soát căn cứ. Lúc này, ông ta mới thấm thía nhận ra tại sao dù các chiến khu lớn đã hình thành thế lực căn cứ và Đế quốc còn có mối họa tâm phúc là liên minh, nhưng những quân phiệt đầy tham vọng kia vẫn phải giữ thái độ kính sợ và phục tùng dưới uy quyền của hoàng tộc. Uy nghiêm của hoàng thất vẫn còn bén rễ sâu đậm, lan tỏa đến mọi ngóc ngách trong lãnh thổ Đế quốc. Sau khi hạm đội hỗn hợp A71 từ từ cập vào bến đỗ, đội vệ binh trực thuộc hoàng gia trên tàu nhanh chóng ùa ra như thủy triều. 130 chiếc xe tăng không gian gầm rú bay ra từ khoang bụng của chiến hạm lớp Atlantis, phối hợp khống chế tất cả các khu vực trọng yếu. Đợi đến khi xác nhận mọi thứ đã an toàn, hoàng tử Hỏm Bạ Lù mới đủng đỉnh xuất hiện. Lần này, dù y có luồn thuộm đến đâu cũng phải để thuộc hạ trải chuốt cẩn thận. Màu tím vĩnh viễn là màu sắc khiêm tốn của hoàng tộc, bộ lễ phục vừa vặn tôn lên vẻ ngoài anh tuấn của y, chỉ có ánh mắt là lộ ra vài phần phóng khoáng bất ham. Tiếp đó, để tỏ ra thân dân, y còn chủ động đến thăm hỏi vài hộ dân về tình hình liên quan, rồi mới chậm rãi đi đến phòng họp trung tâm của toàn bộ căn cứ. Chuỗi hành động này của hoàng tử Hỏm Bạ Lù nhanh như sấm sét, tựa như một chuỗi đòn liên hoàn được tung ra vô cùng dữ dội. Bất kể là trung tướng Mỏng Gỗ hay người của gia tộc Cát Nổ, y đều chiếm được ưu thế thượng phong của hoàng tộc, khiến tất cả mọi người đều choáng váng. Y liền dễ dàng nắm giữ toàn cục. Thế nhưng, chính vì vậy mà cả Mỏng Gỗ lẫn người của gia tộc Cát Nổ đều cùng lúc nghĩ đến một điểm đáng sợ. Đó là sự mất tích của Ạt Nổ Phạ Bi Ản Bọn Sấn Lũ Sỉ chính là do một tay hoàng tử Hỏm Bạ Lù đạo diễn. Hơn nữa, hoàng tử Hỏm Bạ Lù có mối quan hệ mật thiết với viện nghiên cứu Big Ben. Nếu nói có ai đó có thể che giấu được chip định vị do viện nghiên cứu Big Ben sản xuất, thì cũng chỉ có bản thân viện nghiên cứu Big Ben mới làm được điều đó. Có thể nói, hai người càng nghĩ càng thấy đáng ngờ, càng nghĩ càng chắc chắn. Hoàng tử Hỏm Bạ Lù ở trong phòng họp trung tâm chưa đầy nửa tiếng đã nắm rõ ngọn ngành sự việc. Lúc này, y cũng vô cùng đắc ý, cảm thấy mình chính là người được trời chọn, đến cả ông trời cũng giúp mình, tự dưng lại có một cơ hội tốt đẹp rơi xuống. Y vừa đến đã nắm được đại quyền của căn cứ, thật sự là một khởi đầu thuận lợi, tâm trạng cũng cực kỳ tốt. Tiếp theo, dĩ nhiên hoàng tử Hỏm Bạ Lù phải đưa ra một lời giải thích cho việc tiếp quản căn cứ. Lời giải thích được đưa ra là hiểu lầm, lý do cũng rất đơn giản, hoàng tử đường đường như ta đến đây, các ngươi không những không ra nên đón, mà còn bày ra thế trận báo động cấp 1 để đối phó với ta. Chỉ cần các ngươi còn là thần dân của đế quốc, thì dù nói thế nào cũng không thể biện minh được. Nghe lời giải thích của hoàng tử Hỏm Bạ Lù, trung tướng Mỏng Gỗ ngoài việc vâng vâng dạ dạ và nhận lỗi ra thì còn có thể làm gì nữa? Vốn dĩ hiến pháp đế quốc quy định, chỉ có thái tử và hoàng đế mới có quyền kiểm soát những pháo đài quân sự khổng lồ như căn cứ án tợ số 7, nhưng Hỏm Bạ Lù đã chiếm được lý, tạm thời tiếp quản căn cứ, ông ta cũng đành bỏ tay. Điều khiến trung tướng Mỏng Gỗ đau lòng hơn nữa là, hoàng tử Hỏm Bạ Lù ra tay quá nhanh. Y chỉ ôn tồn an ủi ông ta vài câu, tỏ ý sẽ không truy cứu trách nhiệm, nhưng hoàn toàn không đề cập đến việc khi nào sẽ trả lại quyền chỉ huy toàn bộ căn cứ. Điều này quả thực là lấy mạng của trung tướng Mỏng Gỗ. Phải biết rằng thời gian kéo dài, dù hoàng tử Hỏm Bạ Lù không chủ động gây khó dễ cho ông ta, rất nhiều bằng chứng sẽ tự động lộ ra. Ví dụ như một số lô quân hỏa mà trung tướng Mỏng Gỗ buôn lậu cần phải giao nhận đúng hẹn, sẽ có thông báo nhắc nhở trên kênh điều khiển chính của ông ta, các yêu cầu thao tác đầu tư tài chính ngân hàng của ông ta cũng sẽ có menu đặc biệt. Nghĩ đến những chuyện này, trung tướng Mỏng Gỗ không biết mình đã lùi ra khỏi phòng điều khiển trung tâm như thế nào. Lưng áo ướt đẫm mồ hôi lạnh, trên người lại bất giác ám mùi thuốc lá thập tự sát. Ông ta thất thểu đi một đoạn không biết bao xa, lúc này mới thở dài một tiếng, lắc đầu quay về phòng ngủ của mình. Phòng ngủ của trung tướng Mỏng Gỗ dĩ nhiên nằm ở khu lõi rừng rậm bên trong căn cứ. Ông ta không có vợ, khi có nhu cầu thì trực tiếp gọi nữ thư ký bên cạnh đến hầu hạ. Lúc ông ta còn nắm đại quyền, ai dám không tuân theo. Nhưng bây giờ dĩ nhiên không còn tâm trạng đó, ông ta liền đuổi người ra ngoài. Tâm trạng không vui, ông ta chỉ đành tìm một chai rượu mạnh để tự mình uống giải sầu. Đúng là mượn rượu giải sầu, sầu càng sầu. Mỏng Gỗ đang uống rượu mà than ngắn thở dài thì nghe thấy có người bấm chuông cửa. Ông ta đang lúc bực bội vô cùng, liền gầm lên một tiếng, cút. Thế nhưng, tiếng chuông cửa vẫn vang lên một cách ngoan cố. Mọc gỗ ngực tu mấy ngụm rượu, mắt đã đỏ ngầu, tâm trạng càng thêm bực bội, rồi mở cửa, bất chấp tất cả mà vùng chai rượu đập thẳng vào người trước mặt. Choang một tiếng, chai rượu vỡ tan cảnh, nát vụn ngay trên đầu người đứng ở cửa. Mọc gỗ thỏa mãn thở ra một hơi, giọng khàn khàn nói, sướng chưa? Lần này là cậu. Người vừa bị ăn một chai rượu, chính là Phương Sâm Nham. Gã thản nhiên nói với trung tướng Mọc gỗ, khi, lâu rồi không gặp. Ở góc rẽ gần đó, A Chờ đang đứng với vẻ mặt lúng túng. Nếu không có anh ta, Phương Sâm Nham không thể đến được đây. Sắc mặt trung tướng Mọc gỗ thay đổi liên tục, cuối cùng âm trầm nói, cậu đến đây làm gì? Phương Sâm Nham cười nói, tôi đến để giúp ngài. Mọc gỗ buồn bực nói, cậu có thể giúp tôi cái gì? Miệng ông ta nói vậy, nhưng vẫn để Phương Sâm Nham vào trong. Dù sao đối với ông ta, Phương Sâm Nham, một người đến từ quá khứ, có thể xem là một người lắng nghe đủ tư cách. Hơn nữa, hai bên đều có bí mật chung, không cần phải che giấu nhiều điều. Mặc dù Phương Sâm Nham thực chất là người hiểu rõ toàn bộ ngọn ngành, nhưng lúc này gã cũng chỉ có thể kiên nhẫn lắng nghe Mọc gỗ kể lại những điều mình đã biết. Mọc gỗ nói xong với cái lưỡi cứng đờ, lại cầm một chai vụt cả lên tu ừ ngực mấy hơi, lắp bắp nói, cậu nói xem, gặp phải chuyện này tôi có thể làm gì đây? Phương Sâm Nham thẳng thắn nói, phương pháp gió chiều nào theo chiều ấy trước đây của ngài đã kiếm được một món hời, nên muốn tiếp tục kiếm lần thứ hai đúng không? Nhưng bây giờ rõ ràng ngài không thể nào có được món hời thứ hai nữa rồi. Cùng với việc nguyên tố bị sắp được khai thác quy mô lớn, nơi này đã trở thành một biến số quan trọng, thậm chí có thể làm lung lay cả cục diện. Bây giờ ngài còn muốn đứng giữa đôi đường, vậy thì chỉ có hai chữ, tìm chết. Bị lời nói của Phương Sâm Nham châm chích, sắc mặt Mọng Gỗ vốn đã rất khó coi, nhưng mồ hôi lạnh lại tuôn ra cùng với hơi rượu, không khỏi trầm ngâm nói, vậy ý của cậu là? Dĩ nhiên là lúc còn bán được giá tốt thì bán đi. Phương Sâm Nham thản nhiên nói, nếu không, đợi đến khi cả hai bên đều cảm thấy ngài ngỗ ngược khó thuần, đạt được đồng thuận thay người, lúc đó ngài muốn bán cũng không bán được nữa đâu. Sắc mặt Mọng Gỗ biến đổi liên tục, men rượu cũng hoàn toàn biến thành mồ hôi lạnh tuôn ra. Lời của Phương Sâm Nham, một người ngoài cuộc, quả thực rất chói tai, không một ai bên cạnh ông ta dám nói, nhưng không thể không thừa nhận, câu nào câu nấy đều đánh trúng vào điểm yếu. Phương Sâm Nham lúc này liền nhân cơ hội hỏi ngược lại Mọng Gỗ một câu, vừa rồi toàn là tôi trả lời ngài, bây giờ ngài trả lời tôi một câu. Tôi nghe Phong Thanh nói rằng bộ huyết tinh chiến giáp cấp thiếu tướng của tôi đã xảy ra chút vấn đề, là sao vậy? Nhắc đến chuyện này, Mọng Gỗ chỉ biết cười khổ lắc đầu, chuyện này thật sự không liên quan đến tôi, chỉ có thể nói là cậu không may mắn. Phương Sâm Nham thản nhiên nói, ngài cứ kể lại sự việc, liên quan đến ai tôi tự có thể phán đoán. Mọng Gỗ cười khổ nói, quy trình chế tạo huyết tinh chiến giáp vốn là do không gian truyền lại cho chúng ta. Đối với chúng ta, rất nhiều nguyên lý trong đó vẫn chưa hiểu thấu đáo. Mặc dù biết nó là như vậy, nhưng không biết tại sao lại phải làm thế. Mà công đoạn cuối cùng của huyết tinh chiến giáp là phải đặt nó lên một con tàu vũ trụ không người lái, đưa đến gần những thiên thể vũ trụ cực đoan như sao lùn đỏ, lô đen để trải qua sự gột rửa của tia vũ trụ. Do đó, sau khi thành phẩm, dù là người thường tiếp cận cũng có khả năng cộng hưởng với khí tức mạnh mẽ tỏa ra từ nó, cảm thấy vô cùng thoải mái. Phương Sâm Nham nheo mắt lại, lạnh lùng nói, cho nên chiến giáp của tôi đã khiến ai đó cảm thấy cộng hưởng vô cùng thoải mái, rồi bị chặn giữ lại. Chương 15, trên con phố thép. Mọc gỗ nhấp một ngụm rượu, coi như ngầm thừa nhận sự thật này. Phèn Sen Nhi An trầm ngâm một lúc, rồi lại hỏi một câu khác, vậy chẳng phải đế quốc có thể chế tạo lại cho tôi một bộ chiến giáp thiếu tướng huyết tinh khác sao? Mọc gỗ quả quyết, dĩ nhiên là không được. Tuy 90 bộ phận chiến giáp của các anh được sản xuất trong đế quốc, nhưng 10 công nghệ then chốt và thành phần cốt lõi vẫn do không gian cung cấp. Phèn Sen Nhi An lạnh lùng nói, kẻ đó dám giữ lại chiến giáp, chẳng lẽ không sợ không gian chất vấn và trả thù sao? Mọc gỗ cười khổ, thực ra cũng không gọi là giữ lại, mà chỉ là kéo dài thời gian giao hàng đến mức tối đa thôi, đây gần như đã là bí mật công khai rồi. Nói cụ thể hơn, chính là dùng đủ loại cớ để thoái thác với không gian, ví dụ như bộ phận phụ trách công đoạn gia công này đang tái cơ cấu, hoặc phi thuyền thực hiện nhiệm vụ bị rơi. Nếu kéo dài mãi không được, mà lại thật sự thích món đồ đó, thì họ sẽ dứt khoát chịu phạt, trả một cái giá cực lớn để đoạt lấy nó. Chuyện này không phải là chưa có tiền lệ. Tiền lệ? Lại còn có cả tiền lệ ư? Phèn Sen Mi ngạc nhiên. Đúng vậy. Mong gỗ cơ khổ, năm đó, vô diện giả của viện nghiên cứu Bitmen đã trả cái giá gần bằng nửa giải ngân hà, gom đủ tiền phạt cho không gian luân hồi, nghiến răng giữ lại một món vũ khí huyết tinh được gia công hộ. Sau đó, trong vòng nửa năm, ông ta đã trở thành viện trưởng bóng tối của viện nghiên cứu Bitmen. Câu hỏi cuối cùng. Đôi mắt Phèn Sen Mi ạn phản chiếu ánh đèn hoa tiêu trong khoang tàu, lóe lên một tia sáng kỳ dị, kẻ lấy chiến giáp thiếu tướng huyết tinh của tôi là hoàng tử Hòa Bá Lũ, hay là gia tộc Cát Đồ? Thân thể Mọng Gỗ run lên, kinh ngạc nói, sao cậu biết? Phèn Sen Mi ạn bật cười, ông bây giờ đã là một nhân vật lừng lẫy của đế quốc, chấn giữ nơi trọng yếu, lại còn đi lại như cá gặp nước giữa hoàng gia và thế lực cát cứ địa phương. Kẻ khác muốn động đến ông, trước hết phải cân nhắc phản ứng chung của cả hai phía. Cho nên, nể nang đôi bên, khả năng các thế lực khác làm chuyện này rất nhỏ. Là hoàng tử Hòa Bá Lũ, đúng không? Hắn muốn xuất thân từ viện nghiên cứu Bitmen, tầm mắt cũng rất cao. Theo tôi được biết, viện nghiên cứu cũng đang tập trung vào lĩnh vực người sinh hóa. Về mặt lý thuyết, những kẻ đó cũng có thể phát huy được uy lực đặc thù của chiến giáp huyết tinh. Không. Câu trả lời của Mọng Gỗ lại nằm ngoài dự đoán của Phèn Sen Ni An, kẻ giữ lại chiến giáp là gia tộc Cát Đồ. Hoàng tử Hòa Bá Lũ nghiên cứu về dị năng hắc ám, không có chút hứng thú nào với bộ chiến giáp thiên về hệ vật lý của cậu. Chiến giáp của cậu được gửi đến khu vực lõi giải ngân hà để tôi luyện, vừa hay phải đi qua khu vực phòng thủ của chòm sao tiên nữ. Sau đó liền nhờ họ tiện đường mang nó qua đây, rồi người của gia tộc Cát Nộ vừa nhìn đã trúng, nảy sinh ý đồ chiếm làm của riêng. Phèn Sen Mi An cười nói, đúng chứ? Tôi nghĩ, những kẻ dám có ý đồ này cũng chỉ có vài người. Tôi nghe nói một gã tên Mọc Sần. Lucy đã mất tích, vậy kẻ làm chuyện này chính là Moni.
Kệ bài kia.
Đúng vậy. Mọc Gỗ đáp. Phèn Sen Nhi An nhắm mắt ngồi đó một lúc, rồi cầm chai rượu của Mọc Gỗ lên uống một ngụm, đột nhiên mở mắt ra, nở một nụ cười kỳ quái, xem ra ông đã có quyết định rồi. Thật ra trước đó Mọc Gỗ cũng là người trong cuộc nên u mê, sau khi được Phèn Sen Nhi An điểm tỉnh thì đã hạ quyết tâm. Lựa chọn của ông ta thực ra không khó đoán. Một bên là chủ cũ xem ông ta như nô bộc, thậm chí bây giờ còn gần như trở mặt thành thù vì vụ mất tích. Một bên khác là hoàng tử hùng tài đại lượng, nắm giữ đại thế thiên hạ, sau lưng còn có bóng dáng của viện nghiên cứu Big Ben. Nói khó nghe một chút, cho dù là làm chó, có thể gắn thêm hai chữ hoàng gia chẳng phải cũng vẻ vang hơn sao? Nếu đã như vậy, Phèn Sen Mỉ An một hơi uống cạn rượu mạnh trong chai, cảm giác như có ngọn lửa từ cổ họng, dạ dày lan ra khắp tứ chi. Anh lật ngược miệng chai, nhìn từng giọt rượu còn sót lại rơi xuống chiếc bàn trà thủy tinh, những lời nói ra cũng như từng nhát dao cắm vào tim Mộng Gỗ. Ông đã muốn làm thì phải làm cho ác, làm cho tuyệt. Kẻ phản chủ kỵ nhất là bị người khác nghi ngờ sẽ lật lọng. Ông nói chết đường, làm tuyệt việc, hoàn toàn cắt đứt khả năng quay lại với chủ cũ, thì chủ mới tự nhiên cũng mất đi 5 phần nghi kỵ. Ý của cậu là? Mộng Gỗ có chút mơ hồ. Phèn Sen Ni An cười nói, chuyện này ông chắc chắn không tiện tự mình ra mặt. Mà cho dù có ra mặt, dưới uy thế lâu năm của gia tộc Cát Đồ, é là ông cũng không thể hiện được gì. Vậy nên, tôi đành chịu thiệt một chút, giúp ông việc này. Bây giờ tuy ông đã mất quyền kiểm soát căn cứ, nhưng căn cứ án tợ số 7 lớn như vậy, người mà hoàng tử Hoàng Bạ Lù mang đến chắc chắn không đủ để kiểm soát cả thành phố. Việc ông cần làm chỉ là kiềm chế thuộc hạ của mình, để họ chọn cách mắt nhắm mắt mở là được rồi. Điều kiện đơn giản như vậy, Mộng Gỗ tất nhiên không chút do dự mà đồng ý ngay. Dĩ nhiên, để trao đổi, chuyện của Phèn Sen Mi án cũng được ông ta bao chọn. Vì Mộng Sần, Lucy mất tích, nên tất cả người của gia tộc Cát Nộ đều đã rút về chiến hạm mà họ đã đi lúc đến. Nhưng lúc này, toàn bộ căn cứ án tợ số 7 đều nằm dưới sự khống chế của hoàng gia, hơn nữa còn được sự cho phép của Bộ Tổng Tham mưu Đế quốc. Vì vậy trong tình thế này, các chiến hạm của gia tộc Cát Nộ đều bị ép tắt lò phản ứng phản vật chất với lý do kiểm tra an toàn. Chúng chỉ có thể nhận năng lượng duy trì hoạt động cơ bản từ cổng kết nối bên ngoài. Phản ứng năng lượng yếu ớt như vậy, đến cả cất cánh cũng không thể, nói gì đến việc sử dụng vũ khí. Lúc này, 7 chiến hạm thép khổng lồ đang đậu trong vụ tàu, chỉ có những ngọn đèn hoa tiêu nhấp nháy đều đặn, hoàn toàn mất đi vẻ sáng trưng đèn đuốc. Trông chúng hệt như 7 con mãng xà khổng lồ lạnh lẽo, chết cứng. Bề mặt màu xám chỉ của chúng hiện ra rất rõ, tràn ngập cảm giác đè nén. Bầu không khí trên chiến hạm cũng vô cùng ngột ngạt, không ai dám thở mạnh một hơi. Đúng lúc này, trên con phố thép giữa đêm khuya, dưới nền vũ trụ bao la với vô vàn vì sao lấp lánh, một người chậm rãi bước tới. Tuy không nhìn rõ mặt người này, nhưng toàn thân lại toát ra một cảm giác trang nghiêm, hùng vĩ. Khí thế của hắn mỗi bước chân như bén rễ xuống đất, giống hệt như một con quái vật thép, một chiến hạm cấp Thái Bình Dương vừa khởi động. Dù có thể chỉ đang trượt đi từng centimet ra khỏi ụ tàu thép cao hàng trăm mét, nhưng vẫn khiến người ta có cảm giác không thể nào chống cự. Hiện tại đang là thời kỳ sóng gió, năng lượng của chiến hạm lại bị khống chế hoàn toàn, vũ khí uy lực lớn căn bản không thể sử dụng. Vì vậy, toàn bộ gia tộc Cát Nổ cũng đang trong tình trạng giới nghiêm. Dù không đến mức 3 bước 1 chặng gác, 5 bước 1 đồn canh, nhưng cũng tuyệt đối không thể để một nhân vật kỳ quái, bí ẩn như vậy tiếp cận chiến hạm trong đêm khuya. Vì vậy, hai binh sĩ tinh nhuệ bước lên. Sự kiêu ngạo, ngang ngược của gia tộc Cát Nổ thể hiện ngay trong lời nói của họ, cút hoặc chết. Thế nên, ngay giây tiếp theo, cả hai người bay ngang ra ngoài, trông hệt như bị một chiếc xe tải hạng nặng chở container phun khói đen kịt, chạy với tốc độ 1-200 cây số 1 giờ tầm phải. Họ bay xa hơn 20 mét, áo giáp trên người vỡ tan, bay lả tả, sau đó lăn mười mấy vòng trên mặt đất. Thấy cảnh tượng này, đám người vừa kinh hãi vừa tức giận, trợn trừng mắt. Giữa những tiếng gào thét khản cổ trong máy liên lạc, trọn vẹn 3 tiểu đội lượn đến như cá mập người thấy mùi máu tươi. Cùng lúc đó, tiếng báo động và chiến thuật tâm lý cũng được kích hoạt, căn cứ theo hiến pháp đế quốc. Chương 134, cơn thịnh nộ bằng thép theo điều 134, đối tượng đã vi phạm nghiêm trọng đến mức có thể bị tử hình tại chỗ. Lập tức hai tay ôm đầu, quay mặt vào tường quỳ xuống. Nếu không, chúng tôi không loại trừ khả năng sử dụng vũ lực. Bóng người đó dường như bỏ ngoài tai, vẫn sải bước tiến về phía trước, hoàn toàn xem lời cảnh cáo và 3 tiểu đội kia như không khí. Ngay lập tức, cả 3 tiểu đội xếp cỏ, tạo thành một lưới lửa đàn chéo dày đặc đến đáng sợ. Đạn găm vào vách tường bằng thép, tóe lên những tia lửa kêu leng keng, đường đạn này bật lại càng tăng thêm sức sát thương. Ở thời đại này, vũ khí thuốc súng vẫn còn được sử dụng rộng rãi trong quân đội. Dù vũ khí năng lượng đã trở nên thịnh hành, chúng vẫn chưa bị đào thải vì nhiều lý do. Thứ nhất, chúng vẫn đủ sức giết chết bất kỳ ai, về tầm bắn cũng không hề thua kém vũ khí năng lượng, thậm chí còn chiếm ưu thế về tốc độ bắn. Thứ hai, uy lực của vũ khí năng lượng vẫn tỷ lệ thuận với kích thước của chúng, vũ khí năng lượng cá nhân không có ưu thế vượt trội so với súng đạn thông thường. Thứ ba, và cũng là quan trọng nhất, chính là giá thành rẻ. Cả 3 tiểu đội này đều gồm những lão binh dày dạn kinh nghiệm trận mạc. Dưới làn hỏa lực bao phủ như thế, bất kể là trườn, lăn hay thậm chí là nhảy lên, gần như không ai có thể né được loạt bắn phối hợp của họ. Thế nhưng, bóng người đó đột ngột túi giáp xuống. Một tiếng kim loại ma sát chói tai vang lên, không ai thấy gã có động tác thừa nào, vậy mà đã dùng một tay xé toạc một mảng lớn từ băng truyền bằng thép. Tấm thép rộng chừng 5-6 mét vuông dễ dàng chặn đứng làn đạn càn quét. Và rồi gã đột một xoay người, như một vận động viên ném đĩa, vung tấm thép khổng lồ trong tay phóng thẳng về phía tiểu đội trước mặt. Cảnh tượng vô cùng đẫm máu. Dưới cú va chạm điên cuồng của tấm thép, ít nhất 5 người bị hất văng, thậm chí 2 người bị cắt đứt ngang hông. Cuối cùng, tâm thép xoay tít đó còn đập mạnh vào vách tường bên cạnh, ma sát tạo ra một vệt lửa dài và thứ âm thanh kim loại rít lên khiến người ta phải rợn tóc gáy. Sức nóng khủng khiếp từ ma sát gần như làm bốc hơi cả máu thịt dính trên đó. Ngay sau đó, bóng người kia lóe lên, lao thẳng vào giữa một tiểu đội khác. Chắc hẳn ai cũng từng xem cảnh phá bi a rồi nhỉ. Phương Sâm Nham lúc này chẳng khác nào quả bi cái lao đi với tốc độ kinh hoàng, hiên ngang đâm thẳng vào của bi. Gã dừng lại tại chỗ, còn những quả bi khác thì văng tứ tán ra xung quanh. Dĩ nhiên, những gì xảy ra ở đây cũng lập tức thu hút sự chú ý từ phe của Vương tử Hoàng Bàn. Bọn họ vốn là đội vệ binh riêng của hoàng thất, bất cứ động tĩnh nào cũng phải nắm rõ trong lòng bàn tay, huống hồ chi đây lại là một trận chiến đẫm máu ngay trên phố thép. Chương 16, thế lực áp đảo con đã, đó hẳn là đội quân tinh nhuệ của gia tộc Cát Nô. Đúng rồi, trang bị tiêu chuẩn của họ là giáp vũ cương, một đặc sản từ phía tiên nữ tọa. Lũ này đều là những lão binh giải ngũ đã nhuốm máu vô số người trên chiến trường liên minh, bị buộc rời khỏi quân đội tại ngũ để gia nhập đội quân tư nhân thiệt nha của tiên nữ tọa. Theo thông lệ, sức chiến đấu của một tiểu đội đủ biên chế của thiệt nha có thể gấp 1,5 đến 2 lần quân chính quy, nhưng tôi đang thấy cái gì thế này? Ba tiểu đội đủ biên chế, 33 người. Vậy mà trong 8,6 giây đã bị tiêu diệt hoàn toàn. Các chỉ số của mục tiêu đã được thống kê. Hắn có thể tay không xé rách thép, tuy không phải là thép hợp kim nổi tiếng về độ cứng, nhưng ước tính sức mạnh và lực bộc phát đã vượt qua chiến binh cấp thú của chúng ta vài lần. Tốc độ đỉnh điểm bộc phát tức thời mà hắn thể hiện trước đó đã vượt quá 900 mét một giây. Thật không biết cơ bắp của hắn có cấu tạo thế nào mà lại có thể bộc phát kinh người đến vậy. Kết quả dò tìm cho thấy, trên người mục tiêu dường như không trang bị bất kỳ loại trang bị phòng ngự tiêu chuẩn nào, hoặc có thể là do thiết bị dò tìm của chúng ta quá là hậu. Trên tay hắn không có dấu hiệu của vũ khí năng lượng hay vũ khí đạn dược, nếu có vũ khí thì nhiều nhất cũng chỉ là găng tay có đốt hay vũ khí tương tự. Sức mạnh khủng khiếp như vậy đã hoàn toàn vượt qua tất cả những người cải tạo, những cơ thể nửa người nửa máy đang được trang bị trong quân đội tại ngũ. Dự kiến chỉ có vật thí nghiệm mạnh nhất trong viện nghiên cứu Big Ben mới có thể đạt đến trình độ này. Lập tức thông báo cho điện hạ. Không cần đâu, ta đến rồi. Bức tường thép tưởng chừng cứng rắn vô song đột nhiên im lìm trượt sang một bên, để lộ ra một lối đi sâu hun hút. Lối đi có hình vuông, dưới sàn kính cường lực cứng rắn là một hàng đèn màu vàng nhạt đang nhấp nháy. Hoàng tử Hỏng Bã Lũ đã lặng lẽ xuất hiện phía sau cánh cửa thép vừa mở, bên cạnh là một người phụ nữ lạnh lùng như băng sương, trông chẳng thèm để ý đến ai. Lúc này, trước mặt đám thuộc hạ thân tín, gã lại trở về với bản chất phóng đãng không. Mái tóc rối bù, trên người mặc một bộ đồ ngủ liền thân, chân đi một đôi dép sỏ ngón trông rất đắt tiền. Bắp chân đầy lông của gã cũng lộ ra, chỉ có điếu thuốc lá thập tự đen kẹp giữa hai ngón tay đang cháy rực. Mùi hương đặc biệt ấy quẩn quanh bên mũi, tựa như những ngón tay mềm mại của người phụ nữ đang gảy lên dây đàn trong lòng, khiến dục vọng cũng bắt đầu từ từ trỗi dậy, lên men. Mọi người định đứng dậy hành lễ, nhưng hoàng tử Hỏng Bã Lũ khẽ đưa tay lại xuống, họ liền ngồi lại. Vài người trong số đó đã lộ vẻ vui mừng, không còn nghi ngờ gì nữa. Việc hoàng tử Hỏng Bã Lũ xuất hiện với bộ dạng này đủ để chứng tỏ gã đã coi họ là tâm phúc. Giống như sếp của bạn thoải mái trước mặt bạn, đó là vì ông ta coi trọng và tin tưởng bạn. Hoàng tử Hỏng Bã Lũ vung tay, bắt đầu phát lại đoạn video vừa rồi. Nhìn thấy khí thế sắc bén, quyết đoán của người trong màn hình, vẻ bề ngoài của gã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một ánh mắt rực lửa không thể tả. Người này tuyệt đối không thể là người cải tạo. Hơn nữa, những sinh vật điều chế trong viện nghiên cứu Big Ben có thể mạnh hơn hắn, nhưng khí tức lại hoàn toàn khác. Những con quái vật nhân tạo đó, cơ thể chúng chỉ tràn ngập khí tức điên cuồng và tự hủy, còn cảm giác từ người này lại tràn trề sức sống. Sức sống mãnh liệt đến mức dường như dù có chặt đứt tay chân hắn, những phần cơ thể đó cũng có thể mọc ra thành một cá thể mới. Vậy thì, thân phận của hắn đã quá rõ ràng. Loại yêu nghiệt vi phạm quy luật tự nhiên mà vẫn có thể phát triển tràn trề sức sống thế này, chỉ có di tích cổ đại không gian loa mới làm được. Hắn hẳn là chiến binh hùng mạnh do không gian cử đến. Thật kỳ lạ, sao gia tộc Cát Nô lại chọc phải loại quái vật này? Không chút khó khăn, Phương Sâm Nham đá văng thành viên của đội thiệt nha trước mặt rồi tiếp tục bước đi. Một bước một dấu chân, một bước một dấu máu. Cảnh tượng trông vô cùng thảm khốc, nhưng tốc độ tiến lên của hắn vẫn không hề thay đổi. Lúc này, từ xa vọng lại tiếng còi báo động chói tai. Gần 20 chiếc chiến xa bầu trời đã lao tới, trong nháy mắt lơ lửng giữa không trung, vây chặt Phương Sâm Nham ở giữa. Chiến xa bầu trời có khả năng bay lơ lửng mạnh mẽ, độ cao tối đa có thể đạt tới 20 mét, đồng thời sở hữu tốc độ đáng kinh ngạc và lớp giáp dày, trong các trận chiến trên mặt đất thường có thể đóng vai trò như xe tăng chiến đấu chủ lực. Trên những chiếc chiến xa bầu trời rõ ràng là người của Mago, nhưng đây cũng chỉ là vở kịch mà hai bên đã thỏa thuận từ trước. Ở đầu kia của màn hình, hoàng tử Hỏng Bã Lũ, người nắm đại quyền căn cứ, khẽ nhíu mày. Người bên cạnh lập tức hiểu ý, nói, có cần chúng ta ngăn cản người của Mago không? Hiện tại toàn bộ nguồn cung cấp năng lượng của căn cứ đều nằm trong tay chúng ta, ngay cả chìa khóa và mật mã của lò phản ứng trên tất cả các chiến hạm chúng ta cũng đã thay đổi. Chỉ cần cắt nguồn cung cấp năng lượng, những chiếc chiến xa bầu trời đó sẽ biến thành một đống sắt vụn. Hoàng tử Hỏng Bã Lũ đột nhiên nở một nụ cười bí hiểm, không cần. Nếu thân phận của người này đúng như ta đã đoán, thì mấy chiếc chiến xa bầu trời này không thể làm gì được hắn đâu. Huống hồ thằng chó mỏng gỗ này xem ra cũng khá biết điều. Lúc này, tiếng cảnh cáo nghiêm khắc lại vang lên, kẻ xâm nhập, ngươi đã vi phạm hiến pháp đế quốc. Chương 134, uy danh chuẩn tướng theo quy định chương 134, lập tức hai tay ôm đầu, quay mặt vào tường quỳ xuống. Bây giờ bắt đầu đếm ngược, sau khi kết thúc, nếu ngươi vẫn không phục tùng mệnh lệnh, chúng ta sẽ nổ súng. Mọi hậu quả do ngươi tự gánh chịu. Phương Sâm Nham nhếch mép cười lạnh. Đối mặt với họng của 20 khẩu pháo tụ năng đang tích điện, lóe lên ánh sáng xanh lam, hắn đột nhiên vung tay, giật phăng chiếc áo choàng đỏ đen đang bay phần phật trên người. Dưới ánh đèn, tất cả binh lính có mặt đều hít một ngụm khí lạnh. Tên hung thần ác sát trước mặt bọn họ, Đường Hoàng mặc một bộ quân phục chuẩn tướng hoàn toàn mới, nửa ngôi sao vàng trên cầu vai vô cùng rõ nét. Bộ quân phục thẳng tắp của sĩ quan đế quốc vốn đã uy nghiêm, kết hợp với vẻ điên cuồng vừa mới giết người liên tiếp của Phương Sâm Nham, càng toát ra một sự uy hiếp đẫm máu. Bất kể là quân đội nào cũng đều vô cùng coi trọng tư cách và địa vị, cái gọi là hạ khắc thượng cũng chỉ là trường hợp cá biệt, huống hồ kỷ luật của đế quốc vô cùng nghiêm ngặt, kẻ phạm thượng phải chết chính là luật sát. Phương Sâm Nham khoác trên mình bộ quân phục chuẩn tướng danh xứng với thực này, muốn động đến hắn thì theo luật pháp của đế quốc phải cần đến 3 thiếu tướng và 1 trung tướng mới có thể tước bỏ chức vụ hiện tại của hắn. Còn về sống chết thì phải do tòa án quân sự tuyên án, bất kỳ ai cũng không được tự ý quyết định. Phương Sâm Nham để lộ bộ quân phục, lập tức chấn nhiếp toàn trường. Hắn cất cao giọng nói, số hiệu quân hàm của ta là Z03861. Ai cảm thấy là giả mạo thì có thể kiểm tra ngay tại chỗ. Đám quân phi chính quy vừa rồi lại dám tập kích một chuẩn tướng tại trước, căn cứ theo điều 1875 luật pháp của đế quốc thần thánh, ta tiến hành tự vệ phản kích là vô tội. Lời của Phương Sâm Nham nói ra nhẹ như lông hồng, nhưng lại dấy lên một trận cuồng phong, âm thanh vang vọng khắp nơi. Những binh lính xung quanh lập tức nhập mã xác nhận theo lời hắn, sắc mặt tức thì trở nên kỳ quái, hiển nhiên những gì người này nói lại là sự thật. Hơn nữa, vệ sĩ của gia tộc Cạt Nổ đúng là lính giải ngũ, mặc dù độ tinh nhuệ vượt xa quân chính quy, nhưng rõ ràng Phương Sâm Nham đang hất một chậu nước bẩn lên người họ, nhưng nói họ là quân phi chính quy cũng không sai. Toán người vừa đến với khí thế hùng hổ lập tức mềm nhũn. Nhưng đây cũng chỉ là màn kịch đã được sắp xếp từ trước, mục đích là để chứng thực thân phận với gia tộc Cạt Nổ, khiến họ phải kiêng dè. Nhất là khi mọi hành động lúc này đều nằm dưới sự giám sát của vương tử họ Mã Lù, điều đó buộc họ phải làm việc theo luật pháp của đế quốc. Bất kỳ hành động khinh suất nào dám vi phạm luật pháp đế quốc, e rằng 5 phút sau sẽ chất thành chồng trên bàn giấy của bộ tổng tham mưu, trở thành tội chứng cho việc quân đội địa phương cắt cứ ngang ngược, coi thường pháp luật. Chỉ trong nháy mắt, những chiếc chiến xa bầu trời đã nhanh chóng tản đi với tốc độ còn nhanh hơn lúc đến, mang theo vài phần hoảng hốt bỏ chạy. Phương Sâm Nham hai tay khoanh trước ngực, ngạo nghễ nói với đám người nhà Ạt Nổ đang như gặp đại địch, kêu cái thằng trộm huyết tinh chiến giáp của ta cút ra đây. Nếu không thì ngươi định làm gì? Bất chợt, một người từ trong bóng tối sâu thẳm bước ra. Gã này vô cùng cao to thô kệch, trông có vẻ là một kẻ cuồng tự ngược, vì các khớp xương của gã đều bị đóng những chiếc bu lông y nột to bản, thậm chí trong lỗ mũi còn phun ra hơi nước trắng xóa. Lưng gã còn có 2 vết sẹo đáng sợ, nhưng hành động cử chỉ lại vô cùng linh hoạt, trông nhanh nhẹn không khác gì người thường. Kinh khủng hơn là, tay phải của gã cuốn một sợi xích sắt khổng lồ, đối với một cây búa tạ kinh hoàng, kéo lê trên mặt đất phát ra âm thanh chói tai. Cây búa đó trông nặng ít nhất cũng phải hơn 2 tấn. Nhìn thấy gã này, vương tử Hỏm Bạ Lũ đang theo dõi qua màn hình khẽ nhíu mắt. Hóa ra món hàng thử nghiệm này đã bị gia tộc Cạt Nổ mua về à? Tốt lắm, có kịch hay để xem rồi. Phương Sâm Nham đối mặt với gã khổng lồ này, lạnh lùng hất cằm nói: Lão tử là chuẩn tướng đế quốc, mày là cái thá gì mà dám hôn sược trước mặt tao? Báo danh tính, quân hàm. Gã kia nhất thời nghẹn họng, nhưng ngay giây tiếp theo, đồng tử của gã co rút lại, vì Phương Sâm Nham đã lao đến trước mặt gã trong nháy mắt. Giọng nói lạnh lùng truyền đến: Xem ra ngươi không có quân hàm rồi. Vậy thì phải cháo ta trước. Chương 17, đầu danh trạng. Phương Sâm Nham vừa nói vừa vươn tay ra, tóm lấy cánh tay trái của gã khổng lồ rồi bất ngờ dùng sức. Gã khổng lồ lập tức gầm lên giận dữ, cơ bắp trên cánh tay trái quần quật nổi lên từng khối, nhưng sức mạnh của gã rõ ràng không thể nào sánh được với Phương Sâm Nham. Dù trong tiếng gầm thét, những chiếc bu lông ở khớp xương của gã tóe ra luồng điện quang chói mắt, lan thẳng đến người Phương Sâm Nham, nhưng hắn lại hoàn toàn phớt lờ. Cánh tay của gã khổng lồ vẫn vang lên một tiếng rắc, không thoát khỏi số phận bị bẻ gãy thành tư thế chảo. Trong cơn đau đớn tột cùng, gã dồn sức gầm lên, vung chiếc đũa tạ ở tay phải lên, hung hăng nện xuống Phương Sâm Nham. Ta chỉ bảo ngươi chào kiểu quân đội với ta, vậy mà ngươi dám mưu hại tướng lĩnh đế quốc. Ánh mắt Phương Sâm Nham lạnh băng, một tay tóm lấy cổ tay phải của gã khổng lồ, đồng thời lao vào lòng gã, rồi vung nắm đấm lên. Có thể thấy rõ ràng khi Phương Sâm Nham tung cú đấm, hắn có động tác tụ lực rõ ràng, toàn bộ cơ bắp trên cánh tay phình to dị thường, chỉ nhìn thôi cũng đủ tạo cảm giác mất thăng bằng mãnh liệt. Sau đó, cánh tay phồng lên đột ngột co lại rồi duỗi ra, tựa như lò xo bị nén đến cực hạn rồi bật ra, đấm thẳng vào ngực gã khổng lồ với tốc độ cực nhanh, sức mạnh ẩn chứa bên trong cũng có thể tưởng tượng được. Cú đấm này khiến lồng ngực gã khổng lồ điện quang lẹt xẹt, lõm sâu xuống. Máu tươi màu tím pha lẫn vô số linh kiện kim loại phun ra từ miệng gã. Gã loạn choạng ngã về phía sau, nhưng lại bị Phương Sâm Nham tóm lấy tay trái kéo lại, rồi thuận thế tung một cước đá thẳng vào mặt. Cho mày không biết trên dưới. Gã khổng lồ hét lên thảm thiết, nhưng Phương Sâm Nham vẫn tàn nhẫn đạp thêm từng cú một. Không một ai dám tiến lên ngăn cản, phải biết rằng, thứ Phương Sâm Nham đang đạp không phải là mặt của sản phẩm thí nghiệm sinh hóa này, mà là mặt mũi của gia tộc IA. Cho mày không có mắt dám cản đường lão tử. Cho mày tham lam vô độ. Cho mày dám động vào chiến giáp của lão tử. Phương Sâm Nham rõ ràng đã nương chân, vừa chửi vừa đạp liên tục gần 20 giây, vật thí nghiệm đáng thương này mới co giật rồi chết. Hắn đứng ở lối vào kỳ hạm của gia tộc IA, cười lạnh nói, tốt lắm, có gan thì cứ làm rùa rụt cổ trong đó cả đời đi, ta sẽ ở đây không đi đâu hết. Chưa đầy một phút sau, một đám chiến binh ảo ảo xông ra. Vị trí di chuyển của họ trông có vẻ lộn xộn, nhưng lại chặn hết mọi đường tấn công của Phương Sâm Nham. Trên người họ không phải là áo giáp, mà là một loại trang phục tác chiến bó sát được gia cố, bề mặt trang phục phản chiếu ánh sáng linh động ngay cả dưới ánh sao vũ trụ. Các khớp nối của bộ trang phục trông đặc biệt to, giống như các đốt trên cơ thể của loài động vật chân đốt như rết hay cua, được viền bằng 2 màu đen và xám, trông vô cùng linh hoạt. Những chiến binh này không phải tiểu cơ bắp của quận, rõ ràng họ nổi tiếng về sự cơ động. Thân hình họ cao gầy, tinh anh, nhưng bề mặt cơ thể vẫn có những đường nét cơ bắp rõ ràng, không nghi ngờ gì có thể bộc phát sức mạnh cực lớn trong chớp mắt. Vũ khí của họ ngoài con dao găm bên hông ra chính là khẩu súng cao năng hỗn hợp cầm trên tay. Loại súng này được khảm tinh thạch năng lượng bí hiếm, có thể nhanh chóng chuyển đổi giữa chế độ năng lượng và chế độ băng đạn, thậm chí có thể chuyển đổi giữa chế độ đột kích và chế độ bắn tỉa. Ngay sau đó, một lão già mặt đen như đít nổi bức ra, lạnh lùng nói, ở đây không có thứ ngươi cần, mau đi đi. Phương Sâm Nham liếc nhìn lão, đột nhiên nói, báo quân hàm, chức vụ của ngươi rồi hắn nói chuyện với ta. Vì trước đó hắn đã có hành vi nói xong liền ra tay, nên đám chiến binh đặc nhiệm này lập tức co cụm phòng thủ, rồi kéo chốt súng cạch một tiếng, nhắm thẳng vào hắn. Nhưng nói một cách nghiêm túc, những người của gia tộc IA đến lần này tuy thân phận cao quý, nhưng nếu xét về quân hàm thì thực sự không ai có thể so bì với một chuẩn tướng. Bởi vì chỉ những người đã rút khỏi hệ thống quân hàm của đế quốc mới có thể được trọng dụng trong nội bộ gia tộc. Các ngươi nghĩ rằng, hỏa lực dày đặc như vậy có thể cản được ta sao? Phương Sâm Nham đột nhiên nhe răng cười, ngây thơ. Động tác của hắn có thể không nhanh bằng những chùm năng lượng bắn tới, nhưng vũ khí là do con người điều khiển. Tốc độ của Phương Sâm Nham lại có thể nhanh hơn một chút so với khoảng thời gian từ lúc những chiến binh cải tạo trước mặt nhận lệnh cho đến khi bắt cỏ. Trong nháy mắt, hắn lại lao vào giữa đám đông kẻ địch. Giây tiếp theo, một đám mây mù màu xanh lục thảm thiết bốc lên. Bên trong, Phương Sâm Nham mặc sức tàn sát, còn đối phương thì ném chuột sợ vỡ đồ. Kết quả cuối cùng tự nhiên không cần phải nói. 31 giây. Vệ đội cận vệ Hắc Xà của gia tộc IA bị tiêu diệt hoàn toàn. Theo thông tin tình báo đầu tiên chúng tôi nắm được, đây đã là những chiến binh tinh nhuệ cấp cao nhất mà họ có thể điều động người của Vương Hỏm Vạ Lọ Hạ Hê phân tích. Khi đám mây mù màu xanh lục tan đi, đứng sừng sững tại chỗ vẫn là bóng hình khủng bố tựa ma thần đó. Phương Sâm Nham nhìn lối vào sâu hun hút của chiến hạm trước mặt, gàn từng chữ, chẳng lẽ thật sự muốn ta tự mình vào lấy sao? Đối mặt với một con quái vật có sức chiến đấu cá nhân kinh khủng thế này, bá tước Mò Nịp có cảm giác muốn hụt máu. Nếu là bình thường, có quá nhiều cách để đối phó với kẻ trước mặt. Chỉ cần điều động 10-20 chiếc chiến đấu cơ không gian hoặc xe tăng không tiên tiêu chuẩn từ chiến hạm là có thể dễ dàng đuổi hắn đi. Nếu bị ép quá, chỉ cần dùng một món vũ khí bất kỳ trên cự hạm cũng đủ biến hắn thành cho bụi vũ trụ. Nhưng lúc này, trong tình trạng nguồn cung năng lượng bị cắt đứt hoàn toàn, đó chỉ có thể là một giấc mơ đẹp. Người thừa kế hàng đầu của gia tộc IA đường đường như mình, hôm nay lại rơi vào tình thế bị người ta ép đến mức khó xử, gần như phải dùng dao trắng đâm vào, rút ra dao đỏ. Phương Sâm Nham lúc này cười lạnh nói, người thừa kế của gia tộc IA đường đường chính chính, lấy một bộ chiến giáp huyết tinh thiếu tướng của lão tử mà ngay cả khí phách thừa nhận cũng không có sao. Ta nói thẳng cho ngươi biết, chính á không gian đã nói cho ta biết chiến giáp đang ở chỗ ngươi. Không gian tuyệt đối không thể nói dối. Bây giờ ta bắt đầu đếm ngược, đến 10 mà các ngươi còn làm rùa rụt cổ, ta sẽ tự mình vào lấy. Mọi hậu quả phát sinh từ đó đều do gia tộc IA các ngươi tự làm tự chịu. Lúc này bên trong kỳ hạm cũng bắt đầu một cuộc tranh cãi kịch liệt. Bá tước Mò Niệm dù là người thừa kế thứ nhất, nhưng cha lão vẫn chưa chết, vậy nên mọi chuyện đều có thể xảy ra. Trong kỳ hạm cũng có những nguyên lão có thể liên kết lại để áp chế lão. Trong đó, một người có lời lẽ gay gắt nhất, trùng hợp. Trên đời này làm gì có chuyện trùng hợp như vậy? Rõ ràng mọi thứ đều là do Vương Hỏm Vạ Lọ và tên phản bội mỏng gỗ đã thông đồng sắp đặt từ trước. Đầu tiên là bắt cóc Lư Tây các hạ làm ngòi nổ, chúng ta tất nhiên phải khởi động cảnh giới, tìm kiếm giao giết, và thế là rơi vào bẫy của Vòng Hạ Lò. Còn bây giờ, nguồn cung năng lượng của chúng ta bị khống chế, lại xuất hiện một con quái vật như thế này. Quan trọng hơn, tên này luôn miệng nói là làm theo luật pháp đế quốc, chúng ta hoàn toàn không chiếm được lý. Đáng sợ hơn nữa, khế ước giả do Á Không Gian phái ra, cho dù hắn có tùy tiện gây án, cũng rất khó bị luật pháp đế quốc trừng phạt, vì họ vốn là người đến từ quá khứ. Chỉ cần không muốn đặt chân vào lãnh thổ đế quốc, ngay cả hoàng đế cũng không làm gì được hắn. Rõ ràng, trọng điểm của vị nguyên lão này nằm ở cụm từ tùy tiện gây án. Người đầu tiên dẫn vệ đội cận vệ Hắc Xà ra ngoài chính là một nguyên lão trung thành nhất với bá tước Mòn Nịt, và rồi không có rồi nữa. Một vị nguyên lão khác cũng thuận thế nói, trong chúng ta không có ai sợ chết, nhưng phải xem cái chết có giá trị hay không. Điện hạ Mòn Nịt, bộ chiến giáp huyết tinh thiếu tướng đó có giúp ích gì cho sự nghiệp của thượng tướng các hạ không? Có thể giúp chúng ta có thêm một chiếc chiến hạm, hay có thể khai phá thêm một tinh hệ? Có đáng để chúng ta cùng chôn thây ở đây không? Vị nguyên lão này thực ra ủng hộ người thừa kế thứ 6, Phạm Bỉ Ản Ngoại Tìm, lên ngôi, đương nhiên không có ý định liều chết vì vị chủ công này. Lời nói còn lôi kéo cả những nguyên lão khác vào. Mục đích của những nguyên lão này đi cùng tàu vốn là những con cờ bí mật mà cha lão sắp đặt để kìm hãm con trai. Trước quyền lực, tình cha con cũng mỏng manh vô cùng, nên cha lão đã sớm đề phòng. Vì vậy, dù bá tước Mò Nịt không cam tâm, cũng chỉ có thể nghiến răng kẹt kẹt, ngoan ngoãn giao ra bộ chiến giáp huyết tinh mà mình đã chiếm làm của riêng. Phương Sâm Nham lấy được thứ mình muốn, ngửa mặt lên trời cười lớn, rồi thong dong rời đi. Khi đến cửa, một chiếc xe tăng không tiên thuộc phe mỏng gỗ đã trực tiếp đón hắn đi. Gia tộc IA nhìn ký hiệu rõ ràng trên chiếc xe tăng, hai mắt gần như muốn phun ra lửa. Điều này đã thể hiện rất rõ vai trò của mỏng gỗ trong chuyện này. Nói trắng ra, chỉ có thể dùng ba chữ để hình dung, đầu danh trạng. Đáng tiếc, đây là đầu danh trạng mà mỏng gỗ dâng lên cho Vương Hỏm Hạ Lò. Hắn đã dùng cách và mặt tàn nhẫn để sỉ nhục chủ cũ của mình. Cách thức quyết liệt và cực đoan này không nghi ngờ gì đã khiến vị chủ mới hài lòng nhất. Sau khi lấy được chiến giáp huyết tinh thiếu tướng, Phương Sâm Nham cũng vô cùng hài lòng. Tên đầy đủ của bộ chiến giáp này là sinh thể ly hỗn hợp khải giáp, là sản phẩm công nghệ sinh học kim loại mới nhất có thể kết hợp với gen của chính mình. Chỉ nhìn bên ngoài, nó vừa có ánh kim loại, vừa có độ dẻo dai cực tốt, thậm chí còn có nhiệt độ cơ thể riêng. Một khi mặc vào, sẽ thực sự có quá trình nhỏ máu nhận chủ, vì nó sẽ khóa gen của chủ nhân, sau đó tự điều chỉnh cho phù hợp, đồng thời có được khả năng tự phục hồi của con người. Vì vậy, nó gần như không cần sửa chữa, chỉ cần có đủ thời gian và ánh sáng, nó có thể từ từ tự chữa lành vết thương và còn tạo ra ảo giác cho người mặc rằng bộ chiến giáp chính là một phần cơ thể của mình. Chương 18, đầu trung ương cho tương lai. Vì vậy, vấn đề cấp bách duy nhất đặt ra trước mắt Phương Xâm Nham lúc này chính là làm thế nào để thăng cấp từ chuẩn tướng lên thiếu tướng. Nhưng khi hắn sốt ruột muốn đi nhận nhiệm vụ thăng cấp thiếu tướng, hắn lại phát hiện một tin tức tàn khốc, đó là việc thăng cấp thiếu tướng lại cần sự chấp thuận của Bộ Tổng Tham mưu Đế quốc. Bởi vì mỗi một thiếu tướng đều được xem là tài sản vô cùng quý giá của đế quốc, cho nên trước khi trở thành tài sản, họ phải trải qua những thử thách cam go. Mà khế ước giả muốn thăng cấp thiếu tướng lại càng khó khăn gấp bội. Bởi vì để kiểm tra năng lực của một thiếu tướng, những va chạm nhỏ đã không còn đủ để thử nghiệm, mà phải là trên những chiến trường giữa các vì sao. Giữa làn mưa pháo năng lượng kinh hoàng từ hàng ngàn chiến hạm không gian bắn ra cùng lúc, trong những chiến trường hùng vĩ như sử thi này, có thể nói sức mạnh cá nhân thực sự quá nhỏ bé. Ngược lại, một vị tướng dù trói gà không chặt nhưng sở hữu tài chỉ huy kiệt xuất lại có thể lập nên công trạng tuyệt thế trên chiến trường. Phương Xâm Nham có vẻ rất xuất sắc trong việc bày mưu tính kế, nhưng đó chỉ giới hạn trong những xung đột và va chạm nhỏ giữa vài người, vài chục người. Điều này tuyệt đối không có nghĩa là hắn cũng xuất sắc ở cấp độ chiến thuật và chiến lược. Đây hoàn toàn là hai cuộc đấu ở hai tầng lớp khác nhau, cũng giống như một thượng úy giỏi du kích trong rừng rậm sẽ không bao giờ đạt đến tầm cỡ của mặt đèn vậy. Quan trọng hơn, đế quốc không thể nào tự ý giao quyền chỉ huy một hạm đội chiến hạm không gian có chi phí chế tạo kinh người cho một khế ước giả, cho dù khế ước giả đó có tài năng kinh diễm đến đâu. Vì vậy, Phương Xâm Nham chỉ có thể âm thầm chờ đợi cơ hội và nhiệm vụ phù hợp với mình xuất hiện, và đây chính là điều mà hắn không muốn thấy nhất. May mắn là dưới sự can thiệp của không gian, cuối cùng Phương Xâm Nham cũng có một tia hy vọng, đó là thời gian chờ đợi này không được vượt quá 3 thế giới. Một khi vượt quá 3 thế giới, hắn sẽ tự động được thăng cấp. Như vậy, cuối cùng cũng có một lời giải thích hợp lý cho hắn. Chuyện tiếp theo cũng không cần nói nhiều, mọi thứ đều thuận buồm xuôi gió. Đúng là kẻ vui người buồn, kẻ thất ý dĩ nhiên là gia tộc IA, còn người đắc ý không ai khác là vua bằng bạn. Gã đã đạt được mục đích của mình, còn Phương Xâm Nham cũng nhận được quyền đi qua lỗ sâu. Nhưng đúng lúc này, một tin tức cực kỳ tồi tệ truyền đến, đó là người hành tinh Thiết Huyết đã lại âm thầm xuất hiện. Lần này, chúng đã sử dụng một công nghệ mà ngay cả đế quốc cũng đang trong giai đoạn nghiên cứu và phát triển, đó là công nghệ điểm gãy quang. Nói thẳng ra, công nghệ này khiến không gian vũ trụ tạm thời xuất hiện đứt gãy, hậu quả trực tiếp là khiến lỗ sâu không thể sử dụng. Và dự kiến phải chờ ít nhất 5 ngày nữa lỗ sâu mới có thể phục hồi. Nghe tin này, Phương Xâm Nham hít một hơi thật sâu, chỉ muốn chửi thề. Nhưng hắn cũng biết chửi bới cũng chẳng ích gì, chỉ có thể nén toàn bộ cơn giận này xuống. Tuy nhiên, đúng lúc này, Lão Charlie lại chủ động đến tìm Phương Xâm Nham. Chủ nhân, tôi để ý thấy một chuyện. Phương Xâm Nham biết Lão Charlie là một người vô cùng thận trọng, nếu không có chuyện gì quan trọng hoặc chắc chắn, ông ta tuyệt đối sẽ không đến tìm hắn. Vì vậy, hắn nghiêm túc nói, ông nói đi. Lão Charlie nói, tôi để ý thấy, căn cứ hạn cỡ số 7, so với lần trước chúng ta đến, đã lệch khoảng 14 độ trên bản đồ sao. Nói thẳng ra, có lẽ là do kế hoạch di cư trước đó của đế quốc, nên vị trí hiện tại của căn cứ hạn cỡ số 7 thậm chí còn gần hành tinh Eptor Rose hơn cả căn cứ Tiền Phương Tiểu Ưng năm đó đến 40 vạn km. Ông nói gì? Phương Xâm Nham đột nhiên kinh ngạc. Thật ra, dù hắn là chuyên gia về hàng hải, nhưng đối với tinh vực bao la, hắn lại vô cùng mù mờ, vì vũ trụ thực sự quá rộng lớn. Mãi đến khi lão Charlie nhắc nhở, hắn lập tức rơi vào trầm tư, không kìm được hỏi, ý của ông là khuyến khích tôi quay lại hành tinh Eptor Rose làm một vụ nữa? Lão Charlie đáp, tại sao lại không chứ? Thứ nhất, thực lực của chủ nhân hiện tại đã tăng mạnh. Thứ hai, đã đi một lần rồi thì đường quen lối cũ, không cần tốn thêm thời gian thừa thãi. Cuối cùng, đế quốc đã nghiên cứu các loại quái vật được ghi nhận trên hành tinh Eptor Rose và phát triển các loại vũ khí đặc biệt để khắc chế chúng. Vì vậy, việc xử lý đám này dễ như trở bàn tay. Người hành tinh Thiết Huyết cũng sẽ không quay lại, 5 ngày là đủ rồi, dù sao rảnh rỗi cũng là rảnh rỗi. Phương Xâm Nham trầm ngâm một lúc rồi nói, ông nói cũng có lý, nhưng tôi lặn lội đến hành tinh Eptor Rose mạo hiểm để làm gì? Thanh nguyên tố bạ gì ủng chẳng có tác dụng gì với tôi cả. Lao cha Li nghiêm túc nói, nhưng bây giờ, quyết tâm khai thác nguyên tố bạ gì ủng của đế quốc đã thể hiện rất rõ ràng. Có thể nói, giá của nguyên tố bạ dị ủng trong vài tháng tới sẽ đạt mức cao cuối cùng. Thanh nguyên tố bạ dị ủng không có tác dụng với ngài, nhưng lại vô cùng hữu dụng với vua bọn bạ dịch và trung tướng Mago. Mà vua bọn bạ dịch lại có sức ảnh hưởng rất lớn trong bộ tổng tham mưu đế quốc và viện nghiên cứu Big Ben. Thứ ngài đầu tư không chỉ là hiện tại, mà còn là tương lai. Khi lão Charlie nói những lời này, Phương Xâm Nham đột nhiên nghĩ đến một chuyện không hề liên quan đến chủ đề họ đang bàn, đó là lần trước đến hành tinh Eptoros, hắn đã gặp gỡ Tom người sọ. Lúc gã sắp chết, toàn bộ cơ thể gần như bị một cơ quan giống như tế bào ung thư khống chế. Cơ quan đó đã qua miệng Tom nói với hắn, ngươi nhất định phải đến viện nghiên cứu Big Ben, bên trong. Ở đó có của ngươi, mặc dù thứ đó chưa nói xong đã chết, nhưng Vương Xâm Nham đột nhiên nảy sinh một sự tò mò mãnh liệt, và đến giờ dường như vẫn chưa nguôi ngoai. 6 chữ viện nghiên cứu Big Ben in dấu rõ ràng trong tâm trí hắn, như một dấu ấn nóng bỏng. Những suy nghĩ này lướt qua trong đầu Vương Xâm Nham. Ngay lập tức, hắn hít một hơi thật sâu và nói với Lao Charlie, ông nói đúng, chúng ta đi tìm ạ chờ ngay. 3 giờ sau, một phi thuyền lớn hơn thiết bị đẩy ong bắp cày ít nhất 5 lần đã được chuẩn bị xong. Đó là vì sau 2 lần thực hiện kế hoạch di cư, vài ngai thiên thạch cũng đã bị hao mòn rất nhiều. Dựa trên dữ liệu trước đó của nhóm Phương Xâm Nham, trí tuệ nhân tạo đã tiến hành tính toán chi tiết. Vì vậy, Phương Xâm Nham có thể lái chiếc phi thuyền đặc biệt đã được cải tạo này đến hành tinh Eptor Rose rồi an toàn trở về. Phương Xâm Nham không chút biểu cảm nhấn nút khởi động, rồi nắm chặt cần điều khiển. Từ bôi động cơ đẩy của phi thuyền phụt ra ngọn lửa xanh chói mắt, tức thì lao vào vành đai thiên thạch. 4 ngày sau, chiếc phi thuyền tiểu hết đầy thương tích được 3 chiếc phi thuyền nhỏ đến tiếp ứng kẹp ở giữa, từ từ hạ cánh xuống căn cứ Ảng Tợ số 7. Trong số 11 chiến binh hùng mạnh đi cùng, chỉ có 5 người sống sót trở về. Thế nhưng, khối tài sản mà chiếc phi thuyền này mang về lại lớn đến mức viên quan tài chính do vua bọn bạn cử đến cũng phải run tay. Cụ thể là bao nhiêu thì không ai biết, nhưng có lẽ một chi tiết có thể nói lên tất cả. 7 ngày sau, dù là trên thị trường chợ đen hay thị trường công khai, giá của nguyên tố bạ dị ủng đã giảm mạnh đến 33. Sau đó mới ngừng đà giảm. Chuyện này giống như chuyện về chỗ Sina đột nhiên bán xăng 97 chỉ với giá 5 tệ 1 lít trong thế giới thực vậy, thật vô lý. Sau khi nghỉ ngơi 18 giờ, Phương Sâm Nham lên một chiếc chiến hạm ngân hà lớp Amazon khác do ạ chở cải tạo để khởi hành. Đây là một phi thuyền nhỏ dài khoảng 50 mét, bề mặt lại được sơn hình hoa băng C. Thân tàu trông dẹt và bám sát mặt đất như một chiếc siêu xe, nhưng nhìn từ bên cạnh lại giống một con chim được cách điệu hóa, hình dáng vô cùng tao nhã, như đang vỗ cánh bay lên. Lai lịch của con tàu này không hề tầm thường, nó chính là chiến hạm riêng của vua Bọm Bạt. Có thể thấy vua Bọm Bạt cũng vô cùng coi trọng Phương Sâm Nham. Chỉ riêng biểu tượng hoa băng C đó thôi cũng đủ để nó ngang nhiên đi lại khắp đế quốc mà không bị cản trở, độ bền chắc thì khỏi phải bàn. Quan trọng hơn, chiếc phi thuyền này đã loại bỏ toàn bộ hệ thống điều khiển, trực tiếp dùng ý niệm để kiểm soát, điều này đã tiết kiệm không biết bao nhiêu phiền phức và thao tác sai lầm. Về chuyện thăng cấp thiếu tướng, Phương Sâm Nham đã nhận được câu trả lời rõ ràng từ vua Bọm Bạt, đó là sau khi hắn trở về từ chuyến đi này sẽ có kết quả, có thể là thăng cấp trực tiếp, cũng có thể vẫn phải thông qua nhiệm vụ. Điều này còn tiến thêm một bước so với việc giải quyết trong vòng 3 thế giới trước đó. Còn về chuyện của viện nghiên cứu Big Ben, Phương Sâm Nham không hề đề cập. Loại chuyện này mà đánh rắn động cột thì rõ ràng không hay ho gì. Theo quan điểm của hắn, tốt nhất là viện nghiên cứu Big Ben chủ động mời hắn đến thăm, đó mới là sự kết hợp hoàn hảo. Trên đường đi, Phương Sâm Nham dựa vào chỉ dẫn của không gian mộng hiểm C của mình, lại thêm huy hiệu hoàng gia để cáo mượn oai hùng, nên rất nhanh đã đến được tinh vực được chỉ định. Vào lúc 11 giờ 15 phút mỗi đêm, thế giới Sở Tạ Sĩ Trục sẽ thử xâm nhập và bao trùm lên vị diện chính này. Mặc dù sẽ nhanh chóng bị đẩy lùi, nhưng hai vị diện thực sự sẽ chồng chéo lên nhau trong khoảnh khắc đó, tạo ra xung đột dữ dội. Khi Phương Sâm Nham đến nơi, dưới sự điều khiển chính xác của máy tính, đúng là 11 giờ 15 phút đêm. Nhưng vùng không gian trước mắt lại không hề có những xung đột dữ dội và nguy hiểm như hắn tưởng tượng, cũng không khác gì những vị diện khác trong vũ trụ. Nhìn kỹ, chỉ có một lớp xương trắng mờ ảo, như thể lúc nào cũng được đèn sợi đốt chiếu vào. Nhưng mãi đến khi Phương Sâm Nham liều lĩnh lao vào, hắn mới biết được sự nguy hiểm to lớn ẩn chứa bên trong chương 19. Hàng không mẫu hạm vừa lao vào khu vực trắng mờ ảo đó, Phương Sâm Nham lập tức cảm nhận được một sự kỳ dị và đau đớn tột cùng. Dù được bao bọc bởi lớp vách cabin dày và bền chắc của phi thuyền, hắn vẫn có cảm giác như bị xoắn vặn hoàn toàn. Cảm giác đó vô cùng kỳ lạ, giống như cả người bị chia làm hai phần từ thắt lưng, nửa thân dưới ngồi yên trên ghế, còn nửa thân trên thì bị vặn xoắn như quay trèo đến 17, 18 vòng. Hơn nữa, sự xoắn vặn này không chỉ tác động lên thực thể mà ngay cả linh hồn cũng bị bóp méo theo. Chỉ trong nháy mắt, cơ thể mà Phương Sâm Nham tự cho là vô cùng cứng cỏi đã sắp bị phá hủy hoàn toàn. May mắn là trước khi đạt đến điểm giới hạn, ấn ký mộng ma trên ngực hắn bắt đầu nóng lên, một luồng sức mạnh vô hình xuyên qua không biết bao nhiêu tỷ vạn cây số, chấn động giáng xuống cơ thể hắn trong tức khắc. Đó là sức mạnh khổng lồ của không gian loại C. Trước sức mạnh to lớn này, bề mặt của Phương Sâm Nham, không, thậm chí là của cả con tàu, lập tức ánh lên một lớp sáng màu đỏ nhàn nhạt, rồi kỳ diệu hay, nó dần hồi phục lại từ trong sự xoắn vặn tột độ. Lúc này mới có thể thấy, sự va chạm, bao phủ và chồng chéo giữa hai vị diện đã đạt đến mức độ kinh người. Không ai có thể diễn tả được nỗi tuyệt vọng hủy diệt khi chúng va vào nhau. Nhưng đằng sau sự hủy diệt đó lại có vô số hy vọng mới mẻ không ngừng nảy sinh như bờ biển. Trước cảnh tượng vừa tráng lệ vừa ẩn chứa nguy cơ to lớn này, việc duy nhất mà Phương Sâm Nham và mọi người có thể làm chỉ là chờ đợi. Chuyện kể rằng người thừa kế thứ tư của gia tộc Cát Nổ đã mất tích tại căn cứ số 7 dãy Ảng Tợ. Họ chắc chắn không thể bỏ qua, nhưng người của gia tộc Cát Nổ đã thủ phạm đứng sau là hoàng tử Hòa Bà Lũ. Thật ra, âm mưu đó được xếp chồng lên nhau tầng tầng lớp lớp, móc nối chặt chẽ, từng chi tiết gắn kết với nhau. Sau khi các nguyên lão và mộng chia, Kebo cẩn thận phân tích, ai nấy đều toát mồ hôi lạnh, cảm nhận sâu sắc một mối đe dọa khổng lồ. Vì vậy, họ nhất trí cho rằng, nếu gia tộc Cát Nổ đã mất một người thừa kế thứ tư ở đây, lại còn hoàn toàn thất thế trong những cuộc đối đầu sau đó, sinh tử nằm trong tay người khác, thì rõ ràng, nếu người thừa kế thứ nhất cùng một đám nguyên lão lại bỏ mạng tại đây, tổn thất đối với gia tộc sẽ càng thêm nặng nề. Còn chuyện đòi lại công bằng, ít nhất cũng phải đợi đến thời điểm thích hợp. Thử nghĩ xem, khi bị người ta kề dao vào cổ mà còn mặc cả, thì có mấy khi công bằng được chứ? Thế nên, ít nhất là cho đến lúc nhóm Phương Sâm Nham rời đi, người của gia tộc Cát Nổ vẫn ngày ngày không đúng, cầu xin được rời cảng trở về đến mấy lần. Chuyện mẹn sợn. Lucy tội nghiệp bốc hơi khỏi nhân gian cũng không một ai dám nhắc tới. Bị sốc này trong dòng chảy hỗn loạn dữ dội một lúc lâu, những hiện tượng kỳ ảo muôn màu trước mắt cũng trở nên quen thuộc. Lao Charlie không nhịn được hỏi Phương Sâm Nham, nếu quá trình vị diện chồng chéo lên nhau đáng sợ như vậy, tại sao đám người tinh huyết tinh kia lại có thể ra vào dễ dàng như đi dạo trong vườn sau nhà mình thế? Phương Sâm Nham suy nghĩ một lúc rồi đáp, có lẽ việc vị diện chồng chéo cũng có quy luật của nó. Giai đoạn đầu tương đối dữ dội, nhưng về sau thì sẽ ổn hơn nhiều, hai bên hẳn là có một giai đoạn thích ứng. Vị diện của người tinh huyết tinh đã chồng chéo từ lâu nên phản ứng không còn mạnh mẽ như vậy nữa. Hai người vừa nói chuyện, vừa cảm thấy phi thuyền đột nhiên trao đảo dữ dội. Dù bốn phía đều trống không, nhưng con tàu rung lắc cực kỳ kịch liệt, giống như kéo vali xuống bậc thang, va vào cầu thang kêu cốt cốt. Người bên trong dù có biện pháp giảm sóc cũng bị lắc cho quay cuồng trong mặt. Khi sự trao đảo đột ngột dừng lại, Phương Sâm Nham chợt thấy trước mắt thoáng đãng, một cảm giác hoàn toàn khác biệt truyền đến từ cơ thể, giống như ở trong văn phòng ngột ngạt quá lâu, đột nhiên bước lên sân thượng hít thở không khí trong lành. Vũ trụ vẫn là vũ trụ, giải ngân hà vẫn mênh mông, nhưng một cảm giác lạc lõng vẫn hiện rõ một. Nơi nhóm Phương Sâm Nham xuất hiện là một vành đai tiểu hành tinh dày đặc. Các hành tinh trong vành đai này có lẽ đều tương tự như mặt trăng, phân bố chi chít, dường như lấp đầy cả bầu trời. Đột nhiên, một tia sáng lóe lên. Một tiểu hành tinh phía trước họ phát nổ dữ dội, một sự hủy diệt kinh hoàng khiến từng hạt bụi từ trong ra ngoài đều bị phân rã. Luồng khí khổng lồ còn chưa kịp tập đến chỗ nhóm Phương Sâm Nham thì đã thấy một chiến hạm thép khổng lồ như bay đến từ ngoài vũ trụ, lướt qua đầy uy nghiêm và áp bức. Họng tháo chính của nó vẫn còn bốc lên những làn khói mỏng. Kinh người hơn là bên cạnh chiến hạm khổng lồ này còn có hơn 10 phi thuyền hộ tống, nhìn vào kiểu dáng thì rõ ràng là loại chiến cơ U Linh, có hình dạng như chim én, phun ra luồng lửa đôi màu cam, dường như đang tiến hết tốc lực. Tổ hợp xuất hiện lúc này chính là binh chủng tối thượng của nhân tộc, Tuần Dương hạm dạ mạ tổ cùng với tổ hợp tiêu chuẩn là chiến cơ U Linh. Nếu thêm 6 tàu vận tải nữa thì sẽ là một cấu hình căn cứ thuộc địa tiêu chuẩn. Nhưng không hiểu sao, Phương Sâm Nham luôn cảm thấy thứ vũ khí hùng mạnh này của nhân tộc lại mang một vẻ hoảng hốt bỏ chạy. Lúc này, nhóm Phương Sâm Nham vẫn đang trong quá trình đồng hóa với thế giới, nên dù ở rất gần, hạm đội của nhân tộc vẫn không phát hiện ra họ. Nhưng chỉ chưa đầy 10 giây sau, từ khoảng không phía sau đột ngột bay ra một chiếc phi thuyền nhỏ có kiểu dáng kỳ lạ. Hai bên cánh của phi thuyền này được trang bị hai khẩu pháo tợ lạt mạ phình to, hình dạng thân pháo giống như máy thổi gió, còn khoang lái ở giữa thì lại khá chật hẹp, hoàn toàn bị thiết kế của hai cánh lớn át. Trên phi thuyền có những sọc vàng xanh xen kẽ, động cơ ở đuôi phun ra ngọn lửa màu xanh lam rõ rệt. Nhưng nhìn chung, chiếc phi thuyền nhỏ này trông không có vẻ gì là mạnh mẽ, có lẽ một chiến cơ U Linh đấu tay đôi cũng có thể một chọi ba. Nhưng không hiểu sao, lại có cảm giác như cả hạm đội khổng lồ của nhân tộc đang bị một chiếc máy bay nhỏ bé không đáng kể này đuổi chạy khắp nơi. Chuyện gì thế này? Phương Sâm Nham ngỡ ngàng, nhưng rồi hắn đột nhiên phát hiện, dù trước mắt rõ ràng là trống không, nhưng từ bốn phương tám hướng lại chuyển đến những tiếng vo ve kỳ lạ. Âm thanh đó xen lẫn vào nhau, rất nhỏ nhưng lại rất vĩ đại, một cảm giác mâu thuẫn, như thể hàng chục triệu, hàng trăm triệu con muỗi và rồi đang cùng lúc đập cánh. Ngay sau đó, đội hình của nhân tộc đột nhiên thay đổi. Hơn 10 chiếc chiến cơ U Linh hộ tống đông hợp thành một đội hình hình nón tam giác, quay ngược lại, lao thẳng về phía chiếc phi thuyền nhỏ kia. Những chiếc chiến cơ U Linh này đột nhiên đồng loạt trở nên trong suốt rồi tan biến khỏi tầm mắt. Đúng vậy, đây chính là năng lực tàng hình đặc biệt của chiến cơ U Linh. Lúc này, Phương Sâm Nham cũng chú ý thấy, ở hướng chúng biến mất, có một thiết bị bay không mấy nổi bật đang bay rất chậm. Thiết bị bay này trông giống vệ tinh do con người phóng đi, nhưng khi bay lại giống một con én bụ bề. Nó rõ ràng cũng đã nhận ra ý đồ xấu của những chiến cơ tàng hình, liền lập tức quay đầu bay đi. Ngay khi nó bay được gần 10 km, trong khoảnh khắc đó, Phương Sâm Nham chỉ cảm thấy da đầu tê dần. Bởi vì ngay lúc thiết bị bay kia rời đi, gần nửa tầm nhìn của hắn bỗng nhiên xuất hiện hàng ngàn, hàng vạn chiếc phi thuyền nhỏ, dày đặc che kín cả bầu trời, dường như chiếm lĩnh cả thế giới trong nháy mắt. Trong những khoảng trống giữa vô số phi thuyền nhỏ đó, Phương Sâm Nham mơ hồ thấy những thân tàu khổng lồ như cá voi khổng lồ trôi nổi lướt qua tầm mắt. Những chiếc phi thuyền nhỏ này bay ra bay vào từ bên trong những thân tàu tựa cá voi ấy. Hắn lập tức hiểu ra, đây chính là tổ hợp công nghệ tối cao của thần tộc, trọng tài giả, Arbiter, kết hợp với hàng không mẫu hạm, cả gì ý ở, kinh hoàng. Trong thế giới này, nhân tộc, thần tộc và chủng tộc tạo thành thế chân bạc. Lực lượng của chủng tộc mạnh hơn một chút nhưng không đến mức áp đảo, giữa nhân tộc và thần tộc cũng thường xảy ra xung đột vì tranh giành khoáng sản năng lượng. Lần trước tiến vào thế giới này, Phương Sâm Nham chủ yếu can thiệp vào cuộc tranh chấp giữa nhân tộc và chủng tộc, còn lần này, có lẽ hắn sẽ phải đối mặt với chủng tộc bí ẩn và mạnh mẽ nhất vũ trụ, thần tộc. Thiết bị bay rông con én bụng về kia chính là một trong những công nghệ tối cao của thần tộc, trọng tài giả. Phép thuật triệu hồi, dễ cồn, của nó có thể triệu hồi một đội quân thần tộc từ bất cứ đâu đến vị trí hiện tại, còn phép thuật ngưng động, sợ tạ xịt hiệu, có thể đóng băng toàn bộ quân địch trong phạm vi 3x3. Đáng sợ hơn nữa là tất cả các đơn vị, trừ trọng tài giả, ở gần nó đều được tàng hình. Đây chính là lý do tại sao Phương Sâm Nham thấy một chiếc máy bay con của hàng không mẫu hạm lại có thể truy sát cả hạm đội nhân tộc, bởi vì các lực lượng còn lại đều đã hoàn toàn tàng hình. Rõ ràng, mỗi trọng tài giả đều là tài sản quý giá của thần tộc. Việc những chiến cơ U Linh tàng hình tấn công nó chính là công vào chỗ địch buộc phải cứu để kéo dài thời gian. Chỉ đợi đến khi quan sát giả, Observer, chống tàng hình của thần tộc đến nơi, chúng liền bị những chiếc máy bay con của hàng không mẫu hạm đang vô cùng giận dữ xé thành mảnh vụn trong không gian, lần lượt nổ tung. Nhìn hạm đội kinh người này gào thét lướt qua bên cạnh rồi đi xa, dù biết chúng không thể phát hiện ra mình, Phương Sâm Nham vẫn lau một vệt mồ hôi lạnh. Khi những chiếc máy bay con của hàng không mẫu hạm che trời lấp đất gào thét bay qua, duy nhất có thể khiến người ta liên tưởng đến chính là châu chấu, hung tàn, hiếu chiến không sợ chết, sắc bén vô cùng, càn quét qua không còn một ngọn cỏ. Chương 20, đề thở. Thất lạc. Rất nhanh, không gian lại trở về yên tĩnh. Nhưng lúc này, mắt của Phèn Sen Nhi án lại một lần nữa trợn trừng, vì anh nghe thấy những tiếng ken két vang lên bốn phía, như thể cả con tàu đang phải chịu một áp lực khổng lồ. Sau đó, lớp sơn trên phi thuyền anh đang ngồi bắt đầu lóe lên những đốm sáng lơ lửng trong không trung. Tiếp theo, lớp sơn kim loại bắt đầu cong bên, bong chóc rồi nhanh chóng phân rã, để lộ ra kết cấu máy móc bên trong tựa như nội tạng. Trông như thể tốc độ gỉ xét đã được đẩy nhanh gấp ngàn, gấp vạn lần, cả con tàu bắt đầu phân cách, tan rã với một tốc độ kỳ dị. Chuyện gì thế này? Phèn Sen Nhi án kinh hãi, với tốc độ này, e rằng chưa đầy 5 phút nữa, anh sẽ phải chết ở đây. May thay đúng lúc này, từ phía sau một tiểu hành tinh phía trước, một chiếc chiến cơ U Linh trông cực kỳ rách nát lắc lư bay tới. Thân máy của chiếc chiến cơ này đã có vài lỗ thủng, nhưng robot thông minh bên trong vẫn đang bận rộn làm việc, ánh lửa hàn lóe lên mờ ảo. Tuy nhiên, có vẻ nó cũng đã mất lực đẩy, phía sau còn kéo theo một vệt khói đen dài. Thấy cảnh này, Phèn Sen Nhi An biết đây là sự sắp đặt đặc biệt của không gian, anh vội vàng điều khiển phi thuyền lúc chiến hạm này chưa hoàn toàn mất động lực, phóng ra hai cánh tay máy, cưỡng ép kéo chiếc chiến cơ U Linh lại, rồi mở cổng kết nối thoát hiểm khẩn cấp và vội vã chạy sang. Ngay khi Phèn Sen Nhi An và mọi người vừa đặt chân lên chiếc chiến cơ U Linh, chiến hạm của vương vòng bã lùm mà họ ngồi lúc trước đã hoàn toàn phân rã, tan thành cho bụi vũ trụ. Lúc này, Phèn Sen Nhi An có lẽ đã hiểu được nguyên nhân của sự sụp đổ, vật thể công nghệ cao từ các vị diện khác nhau nếu không qua xử lý mà tự ý tiến vào vị diện khác thì cũng sẽ bị đào thải. Giống như một cái gai đâm vào cơ thể con người, phản ứng đào thải mãnh liệt sẽ xuất hiện. Anh và Lao Charlie hiển nhiên được sức mạnh của á không gian bảo vệ nên mới sống sót. Trừ khi là trường hợp như thế giới của loài tợ rẹ đã tỏ và vị diện chính đã trùng lập quá lâu, hai bên cũng đã tương đối trưởng thành, nên mới không xuất hiện tác dụng đào thải mạnh mẽ như vậy. Nói một cách nghiêm túc, khả năng phòng thủ và tấn công của chiến cơ U Linh đều không cao, nó chủ yếu dùng để tấn công kẻ địch. Vũ khí đối không là một khẩu pháo tên lửa hai nòng ổ cỡ lẹt với khoảng cách bắn là 1,1 giây. Vũ khí đối đất là một khẩu laser xung 30 mm. Đặc điểm lớn nhất của nó vẫn là thiết bị bẻ cong khúc xạ ánh sáng tàng hình được lắp trên thân máy. Nhưng lúc này, thân của chiếc chiến cơ U Linh đã bị phá hủy gần 1/3, việc nó có thể trôi nổi trong không gian đã là một kỳ tích. Trên trần nhà, dây điện tóe lửa kêu xèo xèo rủ xuống khắp nơi, thỉnh thoảng còn có những làn khói đặc sộc vào mặt. Trên vách tường thép có những vết nứt và biến dạng rõ rệt, thậm chí có thể nhìn thấy cả linh kiện máy móc bên trong. Một chiếc SKB đang cầm máy cắt, mồ hôi nễ nhại hàn một vết nứt. Thấy Phèn Sen Nhi An, nó chợt sững người, rồi lập tức bất giác giơ tay chào, "Thưa chủ tướng, sao ngài lại ở đây?" Phèn Sen Nhi An mở ra, tức thì nhận ra thân phận hiện tại của mình đã khác. Tiếp tục đi về phía trước, lần lượt có người chạy đến chào hỏi, ai nấy đều nhìn anh với ánh mắt kính sợ và sùng bái. Thậm chí sau khi anh rời đi, họ còn nghe thấy tiếng xì xào, một nhân vật lớn như vậy mà lại đến chỗ chúng ta. Chúng ta nhất định có thể vượt qua khó khăn, tôi đã nghe về những chiến công huyền thoại của ngài ấy rất nhiều lần rồi. Vừa rồi thật là kinh hiểm, chúng ta lại thoát khỏi sự truy sát của hàng không mẫu hạng, có lẽ là nhờ sự can thiệp của chuẩn tướng. Cuối cùng, Phèn Sen Nhi An tiến vào buồng lái. Một lỗ thủng lớn ở đây vừa được vá lại, vết hàn vẫn còn đỏ rực, rất nhiều xỉ hàn nóng đỏ rơi xuống đất kêu xèo xèo. Đây là thiệt hại nặng nề do pháo quang hạng nhẹ kép từ máy bay của hàng không mẫu hạng gây ra. Một phát pháo quang đã xé toạc vách khoang, sau đó bắn trúng một gã xui xẻo. Máu của gã này giờ đã khô lại trên sàn, ba ngón tay bọc trong chiếc găng da rách nát dính trên vách khoang bên cạnh, khe đung đưa. Bên cạnh buồng lái, một người phụ nữ đang bận rộn cấp cứu hai người bị thương, bận đến mức không có thời gian quay đầu lại. Phèn Sen Nhi An bước tới, trầm giọng hỏi, "Chuyện gì thế này?" Người phụ nữ quay đầu lại, lập tức kinh ngạc nói, "Chuẩn tướng, sao ngài lại ở đây?" Đây chính là lợi ích của độ truyền thuyết hay, kết hợp với quân hàm của Phèn Sen Nhi An, quả là không gì cả nổi. Anh gật đầu, sau khi xem xét vết thương của hai người, anh quả quyết nói, "Cô tránh ra." Ngực của người bị thương bên trái bị một tấm sắt đâm xuyên qua, còn người bên phải thì mặt đầy máu, đầu có vẻ bị chấn thương nặng. Phèn Sen Nhi An lấy ra chai vodka vô tận, trước tiên đổ một ngụm cho người bị thương bên trái, sau đó đột ngột nắm lấy tấm sắt và rút mạnh ra, rồi dùng sức ấn chặt vết thương. Người bị thương lập tức đau đến mức co quắp lại như một con tôm, hét lên một tiếng thảm thiết, nhưng dần dần thả lỏng ra, rõ ràng là rượu vodka đang từ từ phát huy tác dụng. Tiếp đó, Lao Cha Ly từ túi cứu thương bên cạnh lần lượt lấy ra kim tiêm hormone, thuốc giảm đau, thuốc mê, thuốc chống viêm rồi tiêm vào một cách thuần thục như một dây chuyền sản xuất. Người bị thương bắt đầu nhắm mắt, ngủ say và thoải mái hơn, hơi thở cũng trở nên đều đặn. Lao Cha Ly liền chuyển anh ta sang một bên, kết nối với máy theo dõi tự động sẽ báo động nếu có bất kỳ biến động bất thường nào, và thế là xử lý xong xuôi. Người bị thương còn lại bị tổn thương sọ não nghiêm trọng, áp lực nội sọ tăng nhanh, vì vậy phải phẫu thuật mở hộp sọ để khâu lại và loại bỏ khối máu tụ. Loại phẫu thuật có độ khó cao này, trước đây khi chế tạo người nhân tạo, Lao Cha Ly tuy có nghiên cứu về mặt lý thuyết biết cách làm, nhưng hoàn toàn không có kinh nghiệm thực hành. Dù vậy, ông vẫn nghiến răng làm. May mà chai vodka của Phèn Sen Nhi An lại một lần nữa phát huy tác dụng vào thời khắc mấu chốt, nếu không thì đã hy sinh vì nhiệm vụ rồi. Không còn nghi ngờ gì nữa, Phèn Sen Nhi An thuận lý thay nhờ tiếp quản quyền chỉ huy chiếc chiến cơ tàng hình này. Người phụ nữ còn lại tên là Diệu Dịch Na, trực tiếp tuân theo sự lãnh đạo của Phèn Sen Nhi An. Sau hơn 10 giờ sửa chữa khẩn cấp, 5 chiếc SKB trên chiến cơ cuối cùng cũng đã sửa xong những gì có thể sửa. Dù vậy, bản danh sách hiện ra trước mặt Phèn Sen Nhi An vẫn là độ hư hại thân máy 28, khả năng phòng thủ giảm xuống còn 181 so với tình trạng bình thường. Độ hư hại hệ thống năng lượng 55, công suất động cơ giảm xuống còn 45 so với tình trạng bình thường, chỉ có thể bay với 32 tốc độ tối đa theo lý thuyết. Độ hư hại hệ thống hỏa lực 18, tần suất tấn công giảm 38. Độ hư hại hệ thống tàng hình 81, không thể hoạt động bình thường. Phèn Sen Nhi An nhìn một loạt dữ liệu, cau mày hỏi, "Chúng ta đang ở đâu, Diệu Dịch Na?" Người phụ nữ này có vẻ là một trợ lý rất giỏi. Cô tỏ ra vô cùng chuyên nghiệp trong lĩnh vực này, nhanh chóng gọi ra một bản đồ sao, nhấn vài lần trên đó rồi nhanh chóng định vị khu vực sao hiện tại. Có thể thấy rõ trên bản đồ sao có các màu nâu, xanh lam và vàng. Màu nâu đại diện cho chủng tộc, màu xanh cho nhân loại và màu vàng cho thần tộc. Khu vực mà họ đang dừng lại khá khó xử, bên cạnh một hệ sao rực lửa biểu thị đã bị chiến hỏa bao trùm. Nơi này vốn là hệ sao của nhân loại, nhưng giờ đã bị thần tộc chiếm đóng. Ngón tay của Diệu Dịch Na nhẹ nhàng chạm vào, chỉ sang bên cạnh và nói, "Với năng lượng còn lại của chúng ta, chỉ có thể đi đến nơi này." Phèn Sen Nhi An nhìn vào vị trí cô chỉ, lập tức nhíu mày, đây là phạm vi thế lực của thần tộc mà. Diệu Dịch Na gật đầu, đây là một hành tinh đã được khai thác quy mô lớn từ rất lâu rồi, các mỏ tinh thể và gas quý hiếm trên đó đã cạn kiệt. Bây giờ nó đã bị đẩy ra rìa trong phạm vi thế lực của thần tộc, quân đồn trú trên đó chắc cũng không nhiều. Hơn nữa, nơi này gần khu vực của chủng tộc, mà chủng tộc lại là chủng tộc giỏi quấy rối và du kích, nên hạ cánh ở đây có hệ số an toàn cao nhất. Và theo ghi chép trong máy tính, trên hành tinh này, nhân loại cũng từng để lại dấu vết của mình. Mặc dù đã bị đuổi đi, nhưng chúng ta luôn có thói quen sắp xếp trước các kho chiến lược, nên vẫn có khả năng tìm được các kho liên quan để nhận được. Phèn Sen Ni An gật đầu, vậy chúng ta còn lựa chọn nào khác không?
Có.
Diệu Dịch Nạ cười khổ, hai lựa chọn khác là hành tinh BA88 này, và hành tinh F821. Phèn Sen Ni An bình thản hỏi, vậy chữ M trên hai hành tinh này có nghĩa là gì? Diệu Dịch Nạ rõ ràng cảm thấy câu hỏi của Phèn Sen Ni An rất ngớ ngẩn, nhưng vẫn kiên nhẫn giải thích, đó là ký hiệu chiếm đóng toàn phần, độ khống chế của địch trên hành tinh đã đạt đến mức tối đa, hơn 98. Lão Giáp đúng lúc chỉ vào đầu mình, bổ sung, đầu của chuẩn tướng bị va đập mạnh khi rơi, nên đã mất một vài đoạn ký ức, vì vậy, có một số thứ không nhớ ra được. Phèn Sen Ni An gật đầu, được rồi, trung úy Diệu Dịch Nạ, cứ thực hiện theo ý kiến của cô. Chúng ta sẽ đến hành tinh bỏ hoang cổ xưa mà cô nói. À phải rồi, hành tinh này tên là gì? Trung úy Diệu Dịch Nạ tra cứu tài liệu, đôi mắt to tròn tràn đầy vẻ nghi hoặc. Kỳ lạ, hành tinh này không có số hiệu thông thường, dường như chỉ có tên do thần tộc đặt cho nó. Để tôi dịch qua một chút. Hình như gọi là Đền thờ thất lạc. Chương 21, sóng điện của sức bí ẩn nghe trung úy Diệu Dịch Nạ trả lời, Phèn Sen Ni An đang bưng một tách cà phê, tay bỗng cứng đờ. Sau khi nghe thấy cái tên thần miếu thất lạc, Lọt Kém Lệ không hiểu vì sao trong lòng Phèn Sen Ni An lại dâng lên một cảm giác trang nghiêm và u ám, tựa như đang bước đi trong những nơi như nghĩa trang liệt sĩ hay lăng trùng sơn ở thế giới thực, khiến mọi tạp niệm tự nhiên tan biến. Thần miếu, thất lạc. Nơi này chắc không có di tích gì đâu nhỉ? Phèn Sen Ni An không nhịn được hỏi. Trung úy Diệu Dịch Nạ do dự một lúc, rồi gõ lách cách vài cái trên máy tính, dựa trên dữ liệu hiện có, không có. Lúc này, một chiếc SQB đã chụp vào, xách theo một chiếc máy cắt cờ lạc mạ, do ồm ồm nói, thưa ngài, nhiên liệu đã xuống dưới mức cảnh báo, chúng ta phải quyết định hải trình sớm. Phèn Sen Ni An gật đầu, mục tiêu, hành tinh thần miếu thất lạc, tọa độ, 5:09, 2A07. Yes, sir. Chiếc SQB đáp lớn bằng chất giọng thu kệch đặc trưng, sau đó chào kiểu nhà binh qua quýt rồi bắt đầu chạy tới chạy lui phụ rút. Đáng chú ý là trên đường bay, họ còn dựa vào những sóng điện chập chờn thu được để cứu ba chiếc SQB công trình trong khoang cứu sinh. Ba chiếc SQB công trình này khác với những chiếc SQB sửa chữa được trang bị trên chiến cơ GOS, máy tính của chúng lưu trữ bản thiết kế quý giá của căn cứ chỉ huy nhân loại và toàn bộ dữ liệu liên quan đến các công trình quân sự. Chỉ cần có đủ tinh thể năng lượng, về mặt lý thuyết, với đủ thời gian và tinh thể, một chiếc SQB công trình thậm chí có thể xây dựng cả một đế chế hùng mạnh. Nhiên liệu của chiến cơ GOS ngày càng cạn kiệt, vì vậy các luồng khí đuôi màu xanh lam từ ống xả của động cơ đẩy cũng lần lượt tăng ấm. Cuối cùng, họ chỉ có thể bay trong không gian bằng chế độ 2 động cơ tiết kiệm nhất, khiến cho quãng đường vốn chỉ mất 3 tiếng giờ cần tới 4 tiếng rưỡi mới đến nơi. Cuối cùng, hành tinh màu xám nhạt phía trước dần phóng to, hiện ra trước mắt mọi người. Khi tiến vào bầu khí quyển, toàn bộ chiến cơ GOS kêu ken két, nhiều chỗ thậm chí còn bắt đầu phun ra tia lửa điện, trông như có thể tan rã bất cứ lúc nào. May mắn là nhờ nỗ lực hàn gắn của các SQB sửa chữa trên tàu, cùng với sự giúp sức của 3 chiếc SQB công trình kia, họ đã vượt qua được. Chiến cơ GOS kéo theo một vệt khói đen bay từ ngoài không gian vào, lúc hạ cánh cũng trải qua bao trắc trở, cuối cùng trao đảo dữ dội trong cơn rung lắc kịch liệt rồi mới dừng lại. Mặt đất màu xanh tràm trải dài vô tận đến tận chân trời, một vùng đất nhuốm màu trang nghiêm. Cứ cách khoảng 30-40 mét lại có 2-3 loài thực vật kỳ lạ quấn lấy nhau sinh trưởng, chúng cũng có màu xanh sắt, trông như những cọng giá đỗ được phóng to hàng nghìn lần. Bầu trời xám xịt, những tầng mây ngưng tụ trên vòm trời một cách kỳ lạ, trông như từng giọt sương màu trắng xám. Loại mây dạng lũ này trên trái đất là dấu hiệu của thời tiết cực đoan như đợt không khí lạnh sái bờ gì ạ, nhưng ở đây lại trở thành cảnh quan thường thấy. Ánh sáng khả kiến le lói chiếu xuống từ những kẽ hở giữa các tầng mây. Trong không khí dường như có gió thổi, nhưng không lớn. Đèn đỏ trên máy phân tích không khí kêu tít tít tít, kết luận cuối cùng là hàm lượng oxy 11, nitơ 28, argon 35, ngoài ra còn có lưu hình đại oxy, ozone, mê tản, cùng với hạt giống thực vật, mảnh rêu, vờ vờ. Lời khuyên cuối cùng được đưa ra là, nếu không phải bạn bất đắc dĩ, không được hít thở trực tiếp trong không khí này, thời gian hít thở không nên quá 30 phút, nếu không sẽ rất dễ gây ra các loại biến chứng. Dĩ nhiên, đối với Phèn Sen Ni An, hàm lượng oxy 11 đã là quá đủ. Những người lần lượt xuống phi thuyền đều bắt đầu bận rộn với công việc của mình. SQB sửa chữa không thể ra ngoài không gian để sửa chữa vào ngoài, bây giờ chính là thời cơ tốt nhất. Các SQB công trình thì bắt đầu dùng thiết bị để dò tìm tinh thể. Mặc dù nơi này đã được khai thác quy mô lớn, nhưng với phương thức sản xuất hàng loạt như vậy, vẫn sẽ bỏ sót một số mỏ tinh thể có hàm lượng thấp và một số mạch nhánh, giống như những phần thừa bị lãng phí khi canh tác cơ giới hóa. Đối với những chiếc SQB công trình này, chỉ cần thu thập đủ tinh thể, việc chế tạo ra một hạm đội vận tải cũng không thành vấn đề. Diệu Kịch Nạ thì bắt đầu bận rộn điều chỉnh băng tần mã hóa, đồng thời dò tìm xem có kho hàng nào của nhân loại chưa bị phát hiện không. Một lúc sau, cô bỗng kêu lên kinh ngạc, nói với Phèn Sen Ni An, chuẩn tướng, tôi vừa nhận được một mệnh lệnh, yêu cầu chúng ta tập kết tại địa điểm chỉ định. Phèn Sen Ni An lòng khẽ động, nói, đọc đi. Diệu Kịch Nạ do dự một chút rồi đọc, tất cả các đơn vị, ngay sau khi nhận được điện văn này, lập tức tập kết tại tọa độ N49, V59. Cái tên của sở ở cuối cùng có màu đỏ. Phèn Sen Mi An nhìn sang Lão Charlie. Lão Charlie là người hầu nên hỏi han không tiện, còn Diệu Kitsna là người không có tâm cơ gì nên lập tức giải thích. Hóa ra Ghost là đơn vị tác chiến cá nhân đặc biệt và bí ẩn nhất trong tộc người, thậm chí còn có khả năng quyết định thắng bại của cả một trận chiến. Ghost là đỉnh cao của sự tiến hóa và năng lực thể chất của Thẻ Giản. Những người này sinh ra đã có tiềm năng xỉ đáng kinh ngạc, từ nhỏ đã được chính phủ tuyển mộ và huấn luyện. Họ dùng năng lực xỉ của mình để tăng cường sức mạnh và sức bền tự nhiên của cơ thể. Quá trình này còn được củng cố nhờ bộ trang phục đặc chế dệt từ sợi cơ nhân tạo nhạy cảm với năng lượng xỉ. Vì vậy, một Ghost điển hình là một đơn vị mạnh hơn, có năng lực cao hơn và nhanh nhẹn hơn cả một người Thẻ Giản được huấn luyện bài bản. Nó có thể tiêu hao tinh thần lực liên tục để tăng hình, khẩu súng trường sọt gùn 25mm được trang bị gần như có tầm bắn của súng bắn địa. Đáng sợ hơn, nó là một trong số ít những đơn vị con người có thể dùng sức mạnh để chống lại các đơn vị cơ giới hùng mạnh, đó là vì Ghost có thể bắn ra loại đạn siêu năng khóa mục tiêu cực mạnh, sau khi chúng địch sẽ khiến chúng bị một lồng điện sinh học bao bọc, rơi vào trạng thái hỗn loạn và bị phong tỏa, mặc cho người khác sâu xé. Dĩ nhiên, năng lực mạnh nhất của Ghost vẫn là khả năng lợi dụng tàng hình để âm thầm tiếp cận kẻ địch, sau đó khởi động thiết bị định vị chính xác. Một thời gian ngắn sau, những quả bom hạt nhân uy lực khủng khiếp sẽ gào thét lao xuống, đây là một đòn tấn công kinh hoàng. Vì vậy, Ghost thường có địa vị rất cao trong quân đội nhân loại. Một Ghost có tên màu đỏ cho thấy đây là một Ghost công hơn trong truyền thuyết, một siêu cường giả đã sống sót qua hàng chục, hàng trăm trận chiến tàn khốc. Sức hiệu triệu của người này không hề thua kém một thiếu tướng bình thường, nhưng dĩ nhiên, so với một quái vật có độ truyền thuyết hai như Phèn Sen Mi An lại là một chuyện khác. Lúc này, Phèn Sen Mi An đông cảm thấy có gì đó khác thường, quay đầu lại thì thấy mỏ hàn của chiếc SKV sửa chữa đang sửa vào ngoài chiến cơ Ghost bắn ra vô số tia lửa thép, tuôn xuống như thác nước, rơi xuống đất tạo thành từng dòng chữ. Thời gian, lịch ngân hà năm 401, ngày 7 tháng 2, 8 giờ sáng. Địa điểm, thần miếu thất lạc. Khu 11, đồng bằng suy tàn, 13 độ 29 phút vĩ nam, 74 độ 2 phút kinh đông. Bối cảnh, sơ tạ sĩ trục. Độ khó, A, cấp A. Giảm đau, 20. Tăng cường năng lực cá nhân, không độ khám phá bối cảnh hiện tại, 1.2. Ghi chú, đây là bối cảnh tàn sát, hãy cẩn thận với tất cả khế ước giả xung quanh bạn. Mô đủ lệ thông tin nhân vật số hóa được kích hoạt đồng thời. Khế ước giả có thể kiểm tra thuộc tính cá nhân bất cứ lúc nào qua ấn ký mộng ma trên ngực. Bạn sẽ tự động thông thạo ngôn ngữ liên quan, có thể giao tiếp trôi chảy với các nhân vật trong thế giới này. Sau khi rời khỏi thế giới này sẽ quên đi. Cốt truyện thế giới lần này là nhiệm vụ hiếm khẩn cấp, hiện tại không có cột mốc nào có thể thực hiện. Số nhiệm vụ đã nhận, một nhiệm vụ phụ, cứu vớt khế ước giả Johnny, giúp anh ta chuyển sang không gian nọa C thành công. Mô tả nhiệm vụ, khế ước giả Johnny không được chết. Nhiệm vụ thất bại bạn sẽ bị trừ 5 điểm thuộc tính cơ bản. Mô tả nhiệm vụ, Johnny và những kẻ truy sát đã đến thế giới này được 3 ngày, bất kỳ tình huống nguy hiểm nào cũng có thể xảy ra. Bạn có thể tìm các nhân vật cốt truyện liên quan trong thế giới này để tìm hiểu tung tích của họ. Ngoại hình của các bạn đã được xử lý. Khi trở về thế giới thực sẽ tự động khôi phục. Bạn cũng có thể điều chỉnh các thiết lập liên quan đến ngoại hình trong không gian mộng ma. Nếu có thắc mắc, có thể thẩm nghiệm câu hỏi trong đầu để tra cứu qua ấn ký mộng ma, nếu đủ thẩm quyền sẽ nhận được câu trả lời. Vũ khí và các năng lực liên quan của các bạn đã được ngụy trang, do đó sẽ không gây chú ý đặc biệt cho các nhân vật cốt truyện. Giáp tiêu chuẩn của Thẻ Giản sẽ tăng 12 phòng ngự, nhưng sẽ làm giảm tốc độ di chuyển của bạn, vui lòng tự quyết định có mặc hay không. Những tia lửa nhảy múa này không hề thu hút sự chú ý của những người khác. Khi các dòng chữ hiển thị xong, chiếc SKV đó tự động di chuyển đi. Rõ ràng bản thân nó cũng không hề hay biết mình đã được không gian nọa C chọn để phô diễn một chút thần tích. Không còn nghi ngờ gì nữa, trong tình huống này, để cho nhanh, Phèn Sen Mi An chỉ có thể làm theo chỉ dẫn của sóng điện, đến địa điểm tập kết mà Ghost tên đỏ kia chỉ định. Dĩ nhiên, đây cũng có thể là một cái bẫy khổng lồ được dựng lên bởi kẻ đã phá được mật mã liên lạc của nhân loại, nhưng Phèn Sen Mi An đang nội, nên đành phải không chút do dự tiến về phía chỉ dẫn. Sau khi đi được khoảng 20 km, Phèn Sen Mi An đột nhiên phát hiện phía trước có những hố lõm, chúng bằng thẳng, ngay ngắn và rất có quy luật, kéo dài đến ngọn đồi phía trước. Bên cạnh còn có chất lỏng vương vãi, ánh lên màu xanh lam nhạt. Vượt qua ngọn đồi, tờ mắt của Phèn Sen Mi An đột nhiên mở rộng, trước mắt anh hiện ra một cảnh tượng khiến anh khó lòng quên được. Chương 22, ở nạ kẹ vùng đồng bằng phía trước dần thu hẹp lại, hai dãy núi sừng sững nô lên hùng vĩ. Những tảng đá màu xanh sắt lởm chởm trên vách núi. Có lẽ vì trên cao lộng gió nên sườn núi hai bên chỉ có loài rêu mốc kiên cường bò sát mặt đất, cuối cùng cũng đã thêm một nét chấm phá vĩnh cửu của sự sống cho hành tinh hoang vu, cổ kính và xa xôi này. Phèn Sen Mi An chấm một ít chất lỏng màu xanh đó, vê nhẹ trên đầu ngón tay rồi đưa lên mũi người, một mùi hỗn hợp giữa dầu máy và dịch cơ thể sộc vào khoang mũi. Cảm giác trên đầu ngón tay thì thô ráp chứ không hề chân nhắn. Sắc mặt Diệu Gitna đã hơi tái đi, cô hạ giọng nói, là dịch thể của giờ dạ gùn để lại sau khi bị thương. Thưa chuẩn tướng, việc này rất nguy hiểm. Với thực lực hiện tại của chúng ta, một khi gặp phải ba giờ dạ gùn trở lên thì ngay cả cơ hội chạy thoát cũng không có. Vì sự an toàn của ngài, tôi đề nghị rút lui. À, trong thế giới sở tạ cờ giáp, giờ dạ gùn là binh chủng chủ lực của thần tộc. Nó chẳng có chút quan hệ nào với mấy kỵ sĩ gây sinh vật biết phun lửa thích tiền vàng trong tiểu thuyết trung cổ hay huyền huyết cả. Tương truyền, những binh sĩ kỳ cựu của thần tộc sau khi bị thương chí mạng hoặc tàn phế sẽ phải đối mặt với lựa chọn trở thành giờ dạng ùn. Linh hồn của họ sẽ được tấy vào bên trong những con nhện máy khổng lồ này, điều khiển bộ khung xương máy móc to lớn để di chuyển, cứ như thể bộ xương đó vốn sinh ra đã là một phần cơ thể họ vậy. Giờ dạng ùn cung cấp hỏa lực hỗ trợ quan trọng cho quân đoàn dí lột, chúng bắn ra những tia sét cấu thành từ các hạt phản vật chất được bao bọc bởi một lớp diện tích.
Những tia sét có hiệu quả phân rã mọi thứ này đều hữu hiệu như nhau khi đối phó với các mục tiêu trên không và trên bộ. Tuy nhiên, khi đối phó với các đơn vị nhỏ, chúng dễ bị bắn lệch, do đó trong hầu hết các trường hợp chỉ gây ra 50 sát thương. Trong game, sức tấn công của Dở Dạ Gùn là 20 điểm, nhưng Sở Gơ Lĩnh và Mạ Dìn luôn cảm thấy nó không quá mạnh chính là vì lý do này, sát thương giảm một nửa đối với kẻ địch kích thước nhỏ. Nỗi lo của Dịu Gitna nằm ở đây, trong mắt cô, bản thân cô, Phèn Sèn Mì Ản cùng Lao Charlie cộng lại nhiều nhất cũng chỉ bằng 3 Mạ Dìn mà thôi, cho dù có thêm 2 S cờ vờ đi theo, đối mặt với một Dở Dạ Gùn có lẽ còn có sức đánh một trận. Thế nhưng, khi đối mặt với 2 Dở Dạ Gùn, chắc chắn sẽ xuất hiện thương vong, còn nếu là 3 Dở Dạ Gùn thì chạy cũng không thoát bởi vì Dở Dạ Gùn nổi tiếng là châu bò, 100 điểm máu, 80 điểm khiên năng lượng, trong khi Mạ Dìn không có mỡ điệp hỗ trợ chỉ có 40 điểm máu đáng thương, chưa kể sức tấn công của Mạ Dìn chỉ có 5 điểm. Hai bên hoàn toàn không cùng đẳng cấp. Phèn Sen Ni An mỉm cười, anh đoán được suy nghĩ của Diệu Kịch Na, nhưng rõ ràng cũng không muốn sửa lại sai lầm của cô. Bởi vì Phèn Sen Ni An đánh giá khách quan sức chiến đấu của mình đâu chỉ là một Mạ Dìn quen. E rằng có thể so kẻ với một con mãnh mã tinh anh của chủng tộc đã nâng cấp toàn bộ gen cường hóa. Mãnh mã bình thường đã là một biến thái với 4 điểm máu, 6 điểm phòng ngự, 25 điểm tấn công, mãnh mã tinh anh ít nhất cũng phải 6 điểm máu, 10 điểm phòng ngự, 30 điểm tấn công. Vì vậy, nếu không có một đội 12 cố, giờ dạ cụm trở lên, thì đừng hòng bắt Phèn Sen Ni An dễ dàng nói lời rút lui. Sau khi Phèn Sen Ni An leo lên đỉnh dốc, một luồng khí cực mạnh lập tức ập vào mặt. Dù những người còn lại đều bị luồng khí nổ kinh người này đánh bật, lảo đảo lùi lại 5-6 bước, nhưng Phèn Sen Ni An cũng chỉ dùng tay che mắt, mái tóc và quần áo bị luồng khí mạnh mẽ thổi bật về phía sau. Dường như có thứ gì đó ở mức văng lên mặt, anh đưa tay sờ thử, phát hiện vẫn là dịch thể màu xanh nhạt của Dở Dạ Gùn. Hóa ra, cách vị trí họ leo lên dốc chưa đầy 5-6 mét chính là một cỗ Dở Dạ Gùn vừa bị phá hủy. Gã này di chuyển bằng 6 chi chân bằng thép, còn có hệ thống truyền động thủy lực tiên tiến, khả năng vượt địa hình rất tốt, trông như một con nhện máy khổng lồ có trọng tâm thấp. Chỉ có điều, cỗ Dở Dạ Gùn này đã phát nổ vô cùng dữ dội, 3 chi chân thép phía trước tóe ra những tia lửa điện màu đỏ rực, kêu xèo xèo. Phần đầu ngực của nó thì tan chảy ra như nến, tuôn ra một lượng lớn chất lỏng màu xanh, cùng những vật chất tựa như nhựa hữu cơ. Trong không khí còn vang vọng một âm thanh trầm sâu ảo ngọng, đó là tiếng linh hồn ký sinh bên trong Dở Dạ Gùn thành kính cầu nguyện với thần linh trước khi tan biến. Cách cỗ Dở Dạ Gùn này khoảng 30 mét về phía bên phải là một cỗ Dở Dạ Gùn khác, nhưng xung quanh cơ thể nó lại xuất hiện một lớp vỏ ánh sáng hình tròn màu trắng xám, xung quanh lớp vỏ còn thỉnh thoảng có những dòng điện trắng xám nhảy múa dữ dội. Cỗ Dở Dạ Gùn này tuy 6 chi chân thép vẫn đang cơ vào một cách vô ích, nhưng lại như bị tê liệt, đi một bước lùi một bước rồi lại đi tiếp, hoàn toàn bị cầm chân tại chỗ. Đây chính là dấu hiệu đã trúng phải đạn lọc đạo của Ghost. Thứ này có hiệu quả kỳ diệu trong việc làm tê liệt máy móc, nghe nói một số Ghost mạnh mẽ thậm chí có thể dùng đạn lọc đạo để vô hiệu hóa cả tuần dương hạm, thậm chí là hàng không mẫu hạm. Trên chiến trường có tổng cộng 4 cỗ Dở Dạ Gùn, trong đó có 2 cỗ bị lọc đạo, còn cỗ vừa bị phá hủy trước mặt Phèn Sèn Nì Ản và nhóm của anh là do bị Ghost bắn hạ từ xa. Trang bị tiêu chuẩn của Ghost là súng trường sọt gùn 25mm, nhưng rõ ràng, từ tình hình lúc cỗ Dở Dạ Gùn này bị phá hủy mà xem, uy lực của phát bắn đó không hề thua kém trang bị cá nhân mạnh nhất, pháo chiến thuật áp chế tầm xa dẫn đường điện tử. Cách đó hơn 2 mét, vẫn còn một cỗ Dở Dạ Gùn đang xài bước dài truy kích, phía trước nó còn có 2 chiến binh bộ binh cơ bản của thần tộc là Dĩ Lột đang lao tới nhanh như hình với bóng. Dĩ Lột có thân hình thon dài, cao khoảng 2 mét, bản thể của họ tuy yếu ớt nhưng bộ giáp chiến đấu đa năng họ mặc có thể cung cấp thêm 100 điểm máu và 60 điểm khiên. Xung quanh họ hình thành một lớp khiên tợ lạt mạ màu xanh nhạt, và cẳng tay được trang bị lưỡi kiếm năng lượng sắc bén, thứ này có thể dễ dàng xé toạc bất kỳ sinh vật và lớp giáp nào. Một Ghost mặc bộ giáp chiến thuật màu xám nhạt đang chạy như điên ở phía trước, thỉnh thoảng anh ta lại quay người bóc cỏ, khiến lớp khiên năng lượng trên người tên Dĩ Lột bám sát nhất gợn lên một trận sóng. Đột nhiên, từ lõi của cỗ Dở Dạ Gùn nô lên một thanh nối xoay tròn, ngay sau đó, họng pháo tựa như vòi hoa sen nhắm thẳng về phía trước, một quả đạn pháo ánh sáng hình bầu dục trắng như tuyết bắn ra, rơi ngay xuống chân của người Ghost này và phát nổ dữ dội. Đất ẩm bắn tung tóe khắp nơi, để lại một cái hố sâu bằng cái lu nước. Đợi đến khi đất bụi rơi là tả như mưa xuống, Dở Dạ Gùn và Dĩ Lột đang truy đuổi bóng sững người. Họ không phải bị chúng năng lực kỳ lạ nào, mà là vì mục tiêu cần tấn công lại biến mất một cách kỳ lạ ngay trước mắt họ. Năng lực cơ bản nhất của Ghost chính là tàng hình, muốn trở thành một Ghost đủ tiêu chuẩn, trước hết phải dùng tinh thần lực của mình để khởi động thiết bị tàng hình. Lúc này, Dịu Itna, Lao Charlie và 2 SKV đã nhắm vào một cỗ Dở Dạ Gùn bị lọc đảo mà tấn công dữ dội. Máy cắt tợ lạt mạ của SKV cũng có thể gây ra sát thương không tồi cho các đơn vị, nhưng tần suất tấn công lại không được như ý may mà Dịu Itna và Lao Charlie đều sử dụng trang bị tiêu chuẩn của Mạ Dịn, súng trường Ghost C14-10mm. Dưới sự tấn công của hai vũ khí này, khiên năng lượng của Dở Dạ Gùn đang giảm xuống với tốc độ kinh người. Nhưng ngay lúc họ đang tấn công hăng say, không khí cách họ 7-8 mét về phía trước đột nhiên chấn động, méo đi một cách bất thường. Một bóng người cao lớn từ từ hiện ra từ không khí, đó là một người đàn ông mặt bị khói súng nhuộm đen, râu ria sùng xoàm, gương mặt chữ điền, ánh mắt sắc bén bức người. Anh ta đe dọa gầm lên giận dữ, các người còn tấn công cái gì nữa, mau chạy đi. Tinh thần lực của tôi cạn kiệt rồi, nếu bị mấy tên phía sau đuổi kịp thì sẽ gặp rắc rối lớn đấy. Phèn Sen Ni An mỉm cười nói, chúng ta tại sao phải chạy? Người đàn ông này sau khi nhìn thấy Phèn Sen Ni An thì sững sờ, lập tức đứng nghiêm nói, chúng ta ở nạ kệ báo cáo. Thưa ngài, tại sao một nhân vật huyền thoại như ngài lại xuất hiện trên hành tinh này? Lúc này, Dở Dạ Gùn và Dĩ Lột ở phía xa đã mất mục tiêu rõ ràng đã chú ý đến bên này, lập tức hùng hổ áp sát tới.
Ở nạ kẻ lập tức kéo chốt súng, rồi lo lắng nói, các anh hộ tống ngài ấy đi trước, tôi sẽ cầm chân chúng. Phèn Sen Nhi An đột nhiên nở một nụ cười bí hiểm, rồi quát lớn, chúng ta ở nạ kẻ. Ở nạ kẻ ngạc nhiên nói, sơ, cậu yểm trợ cho tôi. Phèn Sen Nhi An nói xong câu này, liền bỡ lấy chiếc khiên đạn đạo hợp kim chiến đấu đặt bên cạnh, nghiêng người lao ra như một mũi tên rời cung. Hai bên vốn đang lao vào nhau, vì vậy khoảng cách ngắn ngủi chỉ mất hơn 3 giây đã giáp lá cả. Xông lên phía trước nhất chính là tên dị lột có khiên năng lượng đã bị ở nạ kẻ bắn cho gần cả tiệt. Lưỡi kiếm ánh sáng của nó quét qua chiếc khiên đạn đạo hợp kim chiến đấu, phát ra tiếng động chói tai vô cùng và để lại một vết sức thảm hại. Giữa những tia lửa dài tỏa ra, đôi mắt bình tĩnh của Phèn Sen Nhi An đối diện với đôi mắt lạnh lùng vô tình của tên dị lột. Anh áp sát, xông vào lòng kẻ địch trước mặt, hạ vai huyết mạnh, sức mạnh bùng nổ khiến đối phương lảo đảo lùi lại. Lúc này, nắm đấm của Phèn Sen Nhi An lại lạnh lùng vô tình đấm vào bụng tên dị lột. Dưới lực xung kích cực lớn, lớp giáp bền bỉ và đàn hồi lập tức bị đẩy đến giới hạn, vỡ tan cảnh, đấm thẳng vào sâu bên trong thiết bị duy trì sự sống. Dịch thể màu xanh nhạt bị lực xung kích kinh hoàng ép văng ra từ ngũ quan của tên dị lột, trông vô cùng thê thảm. Chương 23, trải lòng sau khi tung một đấm làm trọng thương gã công nhận dạ, Phèn Sen Nhi An không những không lùi lại mà còn áp sát hơn, tung thêm một cú đấm móc tàn bạo vào cằm đối phương. Cú đấm móc này khiến cả người gã bay lên khỏi mặt đất gần nửa mét, dịch thể màu xanh nhạt từ trong mũ giáp điên cuồng phục ra. Cả cơ thể rơi xuống đất, co giật vài cái rồi cứng đờ. Khi nhận thấy dấu hiệu sinh tồn đã hoàn toàn biến mất, thiết bị tự thiêu bên trong bộ giáp kiên cố nhanh chóng khởi động, biến sắt chết cùng bộ giáp tàn tạ thành một làn khói xanh, bốc hơi vào không khí. Đây chính là cảm giác cao quý mà người ngoài khó lòng lý giải của cường nhận giả, những chiến binh mạnh mẽ và thần thánh, dù đã chết, cũng tuyệt đối không cho phép để lại di hài khó coi, càng không thể để thi thể bị xúc phạm. Linh hồn cao ngạo của họ sẽ trực tiếp trở về vương quốc của thần linh trong ngọn lửa. Nhưng sự cố bất ngờ này cũng khiến áp lực của Phèn Sen Nhi An tăng vọt. Kế hoạch tiếp theo của anh là dùng xác của gã cường nhiệt giả này để chặn đòn tấn công của những kẻ khác, nào ngờ lại tính toán sai lầm, khiến anh không khỏi sững người một lúc. Nhưng trên chiến trường, chỉ một thoáng sững sờ cũng đồng nghĩa với sơ hở, là tạo cơ hội tuyệt vời cho kẻ địch. Vốn dĩ, việc Phèn Sen Nhi An đột ngột vùng lên, chỉ một chiêu đã hạ sát một cường nhiệt giả đã khiến lính của Sting Anh ở nạ kẻ ở phía xa phải trố mắt kinh ngạc. Nhưng tiếng cẩn thận còn chưa kịp thốt ra, anh ta đã thấy chuỗi hành động vốn đang trôi chảy của Phèn Sen Nhi An đông thực lại, rồi lưỡi đao quang tử của cường nhiệt giả và pháo quang tử của dở dạ gùn đã oanh tạc dữ dội lên người anh. Âm một tiếng nổ lớn, mặt đất ở mức nổ tung dữ dội dưới sức công phá của quả pháo quang tử, đất bùn bắn lên tung tóe như mưa, khiến tầm nhìn nhất thời trở nên mờ mịt. Dù vậy, vẫn có thể thấy một bóng người sừng sững đứng giữa làn khói bụi mịt mù. Gã cuồng nhiệt giả lạnh lùng như một cỗ máy chiến tranh không chút do dự đâm tới, lưỡi đao quang tử màu tím trong suốt rung lên những tiếng rít chói tai trong không khí, xé toạc không gian lao thẳng đến. Dù đòn tấn công vừa rồi đã trúng mục tiêu, nhưng kinh nghiệm chiến đấu phong phú cho gã cuồng nhiệt giả biết, nhát đâm đó giống như đâm vào một pháo đài thép của loài người, dù gã đã dốc toàn lực, mũi đao vẫn không thể kìm được mà chừa sang hai bên. Nhưng từ trong làn bụi đất, một bàn tay to lớn đột nhiên vươn ra, tóm chặt lấy cổ tay của gã cuồng nhiệt giả. Chỉ một cú vặn và siết, cổ tay được lớp giáp kiên cố bảo vệ của gã cứ thế bị bẻ gãy với một tiếng rắc. Ngay sau đó, bóng đen trong khói bụi đột ngột lao ra, như một con manh thú mạng mọt, húc thẳng vào ngực gã cuồng nhiệt giả. Lớp giáp chiến thuật trên ngực gã lập tức phát ra những tiếng kêu răng rắc như không chịu nổi, rồi những vết nứt bắt đầu lan rộng ra bốn phía, vô số mảnh vỡ lả tả rơi xuống đất. Bóng đen đột nhiên thu người lại, dùng gã cuồng nhiệt giả đang lảo đảo lùi lại làm lá chắn. Lại một quả pháo quang tử từ cỗ máy dở dạ gùn bay sượt qua đỉnh đầu anh, rơi xuống mặt đất cách đó 3 mét, tạo ra một hố sâu hoắm. Mặc dù sức nóng và sóng xung kích từ vụ nổ của pháo quang tử có thể gây sát thương lan, nhưng loại sát thương này có lẽ là chí mạng đối với những lính thủy đánh bộ yếu ớt, còn đối với một con quái vật như Phèn Sen Nhi An, nó chỉ như mưa bụi mà thôi. Lúc này, lính của Sting Anh ở nạ kẻ cũng không hề rảnh rỗi. Là một lao binh, anh ta giỏi nhất là nắm bắt cơ hội trên chiến trường, vì vậy liền dứt khoát giơ khẩu súng bắn tỉa C10 cả nịt tờ đặc chế của mình lên. Chấm đỏ từ thiết bị ngắm laser tần số thấp trên súng hiện rõ mồn một trên gáy của gã cuồng nhiệt giả đang bị Phèn Sen Nhi An húc cho lảo đảo. Đoan một tiếng giòn tan, cái đầu của gã cuồng nhiệt giả vừa mới hồi phục lại cứ thế nổ tung, dịch xanh văng tung tóe, cảnh tượng vô cùng thảm khốc. Bắn nát đầu. Đòn tấn công hủy diệt này khiến sinh mạng của gã tan biến trong nháy mắt, và thiết bị tự hủy cũng được kích hoạt đúng lúc, biến gã thành một làn khói xanh tan vào không khí. Cùng lúc đó, Phèn Sen Nhi An đã nắm chặt cánh tay bị gãy của gã cuồng nhiệt giả vẫn đang cầm lưỡi đao quang tử, nhảy vọt lên, dùng lưỡi đao đâm thẳng vào thân chính của cỗ máy dở dạ gùn phía trước. Nhưng khi còn đang ở trên không, anh lại bị một phát pháo quang tử của dở dạ gùn bắn trúng chính diện, văng xa ra ngoài 7-8 mét, mang theo khói lửa. Cỗ máy dở dạ gùn khổng lồ trông như một con nhện máy bị vũ khí của đồng tộc bắn trúng, một dòng dịch thể màu xanh nhạt lập tức phun ra dữ dội, làm ướt sũng cả một vùng đất cách đó 3 mét. Lớp khiên năng lượng vốn đang hoạt động hết công suất trên bề mặt dở dạ gùn cũng tan biến trong chớp mắt. Nó tức giận lao về phía kẻ địch vừa bị bắn bay, giơ chân máy thủy lực lên và giẫm mạnh xuống. Thế nhưng, phát pháo quang tử đó bắn vào người Phèn Sen Nhi An cũng chỉ là vết thương ngoài da. Nhìn bàn chân thép khổng lồ đang giẫm xuống, Phèn Sen Nhi An giơ hai tay lên, dứt khoát đỡ lấy. Chân máy thủy lực của dở dạ gùn bị chặn lại giữa không trung, như thể bị khảm vào đá. Mặc cho hệ thống năng lượng gầm rú điên cuồng thế nào cũng vô ích. Điều kinh người hơn là, Phèn Sen Nhi An lại từ từ chống người dậy trong tình thế bất lợi như vậy, rồi dùng sức. Cái chân máy thủy lực đó kêu rắc một tiếng rồi bị bẻ cong ngược lại, ngay sau đó, cả cỗ máy dở dạ gùn bị một lực cực lớn hất ngã lật ngửa trên mặt đất. Chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng này, đừng nói là Dịu Gitsna đang đứng xem bên cạnh, ngay cả ở nạ kẻ cũng chết lặng. May mà họ vẫn còn ý thức được đây là chiến trường,
nên đã nhanh chóng dùng hỏa lực yểm trợ tối đa cho phèn xèn nỉ ạn. Dưới sự quấy nhiễu của anh, cỗ máy giờ dạ gùn bị lật ngửa cuối cùng cũng không thể đứng dậy được, và chết thảm dưới mỏ hàn của những chiếc SGV mà bình thường nó chẳng bao giờ thèm để mắt tới. Giải quyết mấy cỗ máy giờ dạ gùn còn lại thì quá đơn giản. Nhưng sau khi trận chiến kết thúc, phèn xèn nỉ ạn bị mọi người nhìn như một con quái vật. Chỉ có lính của Sting anh ở nạ kệ là còn miễn cưỡng giữ được bình tĩnh, nhưng sự kinh ngạc trong mắt anh ta vẫn không thể che giấu. Thật lòng mà nói, đây là lần đầu tiên anh ta thấy một kẻ đáng sợ đến vậy, một chiến binh loài người dám tay không đối đầu trực diện với cuồng nhiệt giả của thần tộc. Thấy Phèn Sen Ni An thản nhiên bước tới, ở nạ kẻ đông cảm thấy cổ họng khô khốc, không biết nói gì. Nhưng Phèn Sen Ni An đã ung dung đi tới, vỗ vai anh ta và nói, ở nạ kẻ. Là tôi, thưa chuẩn tướng. Người lính của Sting anh vốn cao ngạo và không coi ai ra gì cũng phải cúi đầu. Phèn Sen Ni An nghiêm mặt nói, tôi có một lời khuyên cho anh. Ở nạ kẻ lập tức đứng nghiêm, ra vẻ chăm chú lắng nghe. Phèn Sen Ni An nói, tôi biết trong lòng anh có những định kiến nhất định, nhưng chuyện gì cũng có ngoại lệ. Trong một số trường hợp, cấp bậc quân hàm cũng tương xứng với năng lực chiến đấu đấy. Nói xong, Phèn Sen Ni An phá lên cười ha hả. Ở nạ kẻ vốn là người rất nghiêm túc và lạnh lùng, nhưng người trước mặt lại là một huyền thoại, danh tiếng như sấm bên tai, lại còn được tận mắt chứng kiến sức mạnh của anh. Vì vậy, dù không quen với sự tùy tiện và nhiệt tình này của Phèn Sen Ni An, ở nạ kẻ cũng không hề phản cảm, ngược lại còn cảm thấy đối phương không hề có chút quan uy, rất có sức hút cá nhân. Nhưng đúng lúc này, sắc mặt ở nạ kẻ biến đổi. Là một thổ địa ở đây, anh ta rõ ràng đã nhận ra điều gì đó không ổn, liền nói, đội tuần tra tiếp theo của thần tộc đến rồi, chúng ta mau đi thôi. Hơi ấm từ những tấm nhựa tổng hợp truyền đến. Dù phía bên kia là kim loại lạnh lẽo, nhưng năng lượng từ tinh thể đã hóa thành nhiệt lượng, khiến cả người cảm thấy ấm áp. So với cái lạnh gần âm 30 độ bên ngoài, nhiệt độ 18 độ bên trong này thật sự có thể nói là ấm áp như mùa xuân. Đây là một trạm tiếp tế vừa được xây dựng. Thì ra dưới sự dẫn đường của Onake, cả nhóm không tốn nhiều công sức đã đến được một hang núi bí mật. Nơi đây có một nhánh mỏ tinh thể còn sót lại, trữ lượng ít nhất cũng gần 9000 đơn vị, tuyệt đối không thể coi là thấp. Vốn dĩ nơi này do chủng tộc khai thác, nhưng vì mạch mỏ này chỉ đủ cho một công trùng ra vào, cộng thêm thế công của thần tộc quá gấp gáp, dẫn đến hiệu suất quá thấp nên đã bị bỏ lại. Sau khi thu thập đủ tài nguyên tinh thể, các SGV công binh đã xây dựng một trạm tiếp tế dưới lòng đất này trước tiên, coi như đã giải quyết được chỗ ở có thể tìm được một nơi trú ẩn an toàn ở cái chốn quỷ quái này, ngủ một giấc thật ngon để hồi phục sức lực, thật sự không còn gì để mong đợi hơn nữa. Phèn Sen Ni An nhìn chằm chằm vào chiếc nồi quân dụng trên bếp cồn, lương khô bên trong đã bắt đầu tỏa ra mùi thơm. Loại lương khô này được ép từ 1/3 thịt, 1/3 bột mì và 1/3 rau củ sấy khô. Chỉ cần vốc vài nắm tuyết bỏ vào, nấu lên là được một nồi đầy ắp. Những người khác đều đã phát ra tiếng ngáy đều đều, ngay cả Dịu Kitsuna cũng cuộn tròn trong túi ngủ không động đậy. Việc hạ cánh khẩn cấp là một thử thách tâm lý lớn nhất, huống hồ sau đó còn phải trải qua một trận chiến ác liệt. Rất nhanh, thức ăn trong nồi đã sôi lên, biến thành một thứ sền sệt. Đối với những người đang đói, nó tỏa ra một mùi thơm quyến rũ. Phèn Sen Ni An múc một bát, rồi lấy ra một cái chai màu cà phê hơi trong suốt ở bên cạnh, cắn bật nút chai, tu ngực hai ngụm rượu hịt kỳ bên trong, rồi tiện tay ném cho ở nạ kẻ. Chương 24, ai cũng có tính toán riêng. Ở nạ kẻ ngẩn người khi Phèn Sen Ni An ném chai rượu qua, nhưng rồi cũng sảng khoái cầm lấy tu ngực bài ngụm. Có lẽ vì uống quá mạnh nên có thể thấy rõ dòng rượu màu hổ phách chảy từ khóe miệng xuống bộ đồ sợi cơ nhân tạo bên dưới cổ. Một lúc sau, gã mới trầm giọng nói, "Chuẩn tướng, ngài đến đây có phải vì sự biến động của thần miếu không?" "Sự biến động của thần miếu?" Phèn Sen Ni An ngạc nhiên, "Không, không phải." Phèn Sen Ni An thẳng thắn nói rõ mục đích của mình, "Ở nạ kẻ, theo tôi biết, những năng lực thần kỳ của các Ghost anh, tuy không thể tách rời sự khuyết đại của sức mạnh tinh thần, nhưng cuối cùng vẫn phải dựa vào các thiết bị công nghệ cao để hoàn thành. Ví dụ như sức mạnh vượt xa người thường đến từ bộ đồ sợi cơ nhân tạo, khả năng tàng hình là nhờ chất liệu đặc biệt, còn đạn khóa mục tiêu cũng sử dụng thiết bị khuyết đại sức mạnh tinh thần cực lớn. Tôi nói không sai chứ?" Ở nạ kẻ gật đầu. Gã rõ ràng không quen với vị cay nồng của rượu mạnh, vì thường ngày chỉ dùng nước lọc để giải khát, nên ho nhẹ vài tiếng, "Đúng vậy, chúng tôi chủ yếu tu luyện về mặt tinh thần." Phèn Sen Ni An nghiêm túc nói, "Vậy anh đã bao giờ nghĩ đến việc khiến con người trở nên mạnh mẽ hơn về mặt thể chất chưa?" Ở nạ kẻ nghi hoặc, "Không phải đế quốc đã sớm thử nghiệm nhưng đều thất bại sao? Thuốc kích thích dường như là sản phẩm thành công duy nhất mà nhóm nghiên cứu đó tạo ra. Nghe nói lính phun lửa cũng là sản phẩm của họ. Sau đó, nhóm nghiên cứu này đã bị cưỡng chế giải tán vì vi phạm đạo đức con người." Phèn Sen Ni An nhìn ở nạ kẻ, giọng đầy trầm trọng, "Anh thật sự tin rằng cái cớ luân lý đạo đức còn con đó có thể ngăn cản được tham vọng của những kẻ thí nghiệm sao?" Ở nạ kẻ sững sờ, không kìm được giọng khàn đi, "Vậy ý của ngài là?" Phèn Sen Ni An mỉm cười, "Thí nghiệm vẫn luôn tiếp diễn, chỉ là chuyển vào hoạt động ngầm mà thôi, và đã phát triển đến trình độ rất cao rồi, sự tồn tại của tôi chính là minh chứng rõ ràng nhất." Ánh mắt ở nạ kẻ vốn tràn ngập kinh ngạc và nghi ngờ, nhưng sau khi nghe câu cuối cùng của Phèn Sen Ni An, gã lập tức chết lặng. Gã khó nhọc rút một điếu thuốc, nhưng tay run đến mức châm mấy lần vẫn không cháy. Ánh đèn hắt lên má gã tạo thành một bóng đen, khiến cả con người gã trở nên trầm mặc và suy sụp. Phèn Sen Ni An lại tiếp tục nói một cách nghiêm túc, "Trong số 137 người cùng tôi tiếp nhận điều chỉnh cường hóa sinh học, cuối cùng chỉ có 7 người sống sót. Trong 7 người đó, lại có 3 người bị tàn phế, tiểu năng hoặc tâm thần bất ổn. Chỉ còn 4 người bình thường. Trong 4 người đó, tôi được xem là kẻ yếu nhất. Chúng tôi biết được từ một kênh bí mật rằng tộc Tợ Dọ Tọt đã mở ra truyền thừa của Đặc Kèm Lạ, và một người trong chúng tôi sau khi được đánh giá đã được công nhận là đủ thực lực để tiếp nhận truyền thừa này. Vì vậy, cậu ta đã lên đường một tháng trước. Và rồi, mất hết mọi liên lạc.
Ánh mắt ở nạ kẻ lúc này nhìn Phèn Sẹn Nhi Ản hệt như một đứa trẻ lần đầu thấy UFO hay người ngoài hành tinh. Hồi lâu sau, gã mới thở ra một hơi, cười khổ, "Chủ tướng, nếu hôm nay tôi không tận mắt chứng kiến sức mạnh kinh người của ngài, tận mắt thấy ngài bình an vô sự dưới làn đạn pháo phổ tồn, tận mắt thấy ngài tay không hạ gục một gì luôn. Nếu không, tôi chắc chắn sẽ coi những lời ngài nói là nhảm nhí. Nhưng dù vậy, tôi vẫn cảm thấy khó tin. Truyền thừa của đặc kèm là đó là một thử thách kinh hoàng chỉ có thể hoàn thành trong thánh địa hắc ám, thật khó tưởng tượng một con người lại có thể sống sót qua thử thách như vậy." Phèn Sen Ni An lòng khẽ động, anh hẳn là biết điều gì đó, phải không? Ở nạ kẹ gật đầu, thở dài, "Thưa ngài, ngài có biết tại sao hành tinh này được gọi là thần miếu mất tích không?" Phèn Sen Ni An trịnh trọng đáp, "Không biết." Ở nạ kẹ do dự một lúc, rồi đột nhiên truyền một dòng thông tin bằng sức mạnh tinh thần cho Phèn Sen Ni An, "Những gì tôi sắp nói đều là nội dung tuyệt mật của cục tình báo, vốn không được phép tiết lộ. Nhưng một nhân vật huyền thoại như ngài thì không đời nào tiết lộ bí mật, nên tôi sẽ nói cho ngài biết. Tộc tớ Zotos vốn có vẻ đoàn kết, từ rất lâu trước đây đã từng xảy ra một cuộc chia rẽ. Giai đoạn đó được gọi là thời kỳ hòa giải cạ lạt đẫm máu. Trong cuộc chia rẽ và nội chiến đó, hai phe phái vốn đã có những bất đồng rõ rệt về lý tưởng đã xảy ra xung đột và va chạm vô cùng đẫm máu. Trong cuộc xung đột đó, rất nhiều công nghệ hùng mạnh đã bị chôn vùi trong dòng chảy lịch sử. Nhưng bây giờ, tộc tớ Zotos đã bị dồn vào thế chân tường, họ đã gỡ bỏ những điều cấm kỵ năm xưa. Theo thông tin chính xác của chúng tôi, Hội đồng tối cao của Tợ Dọ Tọt đã thu được nhiều công nghệ bị thất lạc trước đây. Những binh chủng hoàn toàn mới đã được xác nhận bao gồm phiên bản nâng cấp của Giờ Dạ Gùn là Immortal và một loại chiến hạm trên không mới là Phoenix. Thông tin của ngài không sai. Nơi này được gọi là thần miếu mất tích là vì ở đây thật sự có một thần miếu cổ của tộc Tợ Dọ Tọt. Hơn nữa, những người trong thần miếu này là các trưởng lao sống sót sau cuộc chia rẽ đẫm máu năm xưa. Vì vậy, nghi thức truyền thừa của họ khác với tộc Tợ Dọ Tọt hiện tại, những đặc kèm là được đào tạo ra cũng mạnh hơn. Quan trọng hơn, họ còn canh giữ một bí mật khổng lồ. Đây cũng là mục đích mà cha con tôi đã đến hành tinh này 4 năm lần. Ngay cả khi những tên cấp trên chết tiệt đó không còn tin tưởng chúng tôi nữa. Trên hành tinh này, thần miếu của đặc kèm là thực chất chỉ là một cái bẫy. Bản thân nó đã là một sự tồn tại cực kỳ bí mật, nên những kẻ nghe phong thanh đến đây điều tra kỹ lưỡng sẽ bị cái bẫy này đánh lừa, tưởng rằng đây chính là bí mật thực sự. Nhờ vậy mà căn cứ sản xuất đã mất động lực hàng ngàn năm kia có thể ngủ yên cho đến tận ngày nay. Căn cứ đó chính là nơi sản xuất một binh chủng bí ẩn và hùng mạnh đã bị niêm phong trong lịch sử. Tương truyền nó có thể vượt qua mọi núi non sông ngòi, tương truyền nó từng là biểu tượng cho công nghệ tối cao của tộc Tợ Dọ Tọt, ngang hàng với mặt thờ kim. Tương truyền, dù là hàng ngàn, hàng vạn dị luật cũng phải tan thành mây khói trước mặt nó. Cái gì? Phèn Sen Ni An hít một hơi khí lạnh. Đúng vậy, không còn nghi ngờ gì nữa, mặt thờ kim hùng mạnh của tộc Tợ Dọ Tọt chính là biểu tượng, là niềm kiêu hãnh của cả chủng tộc. Cái cảm giác gáp bức kinh người khi nó từ từ xuất hiện giữa bầu trời sao tăm tối là thứ mà không một binh chủng nào khác có thể sánh bằng. Thế nhưng, theo lời ở nạc kẻ, tộc Tợ Dọ Tọt lại còn một binh chủng khác có sức hủy diệt và uy hiếp có thể sánh ngang với nó. Điều này cũng biến thái như việc đế quốc Mỹ ngoài vũ khí hạt nhân ra lại còn bí mật che giấu một loại vũ khí ít nào đó có sức mạnh tương đương. Ở nạ kẻ cũng nhận ra sự thất thố của Phèn Sen Mỹ Ản, rồi nhìn hắn, nói rành rọt từng chữ, tên của loại vũ khí đó là Cổ Lọ Sơ. Tôi đến đây là để chờ đợi thời cơ khi thần miếu của đặc tèm lạ lơn là phòng bị, lẻn vào nhà máy cổ đại sản xuất Cổ Lọ Sơ, rồi phá hủy hoàn toàn quy trình chế tạo của nó. Con trai tôi đã chết vì nhiệm vụ này 7 năm trước, vì vậy, tôi nắm rõ mọi tình hình ở đây, và càng không thể từ bỏ sứ mệnh của mình. Phèn Sen Mỹ Ản nhìn ở nạ kẻ, chậm rãi nói, người bạn kia của tôi nói rằng, việc cậu ấy thử tiếp nhận truyền thừa của đặc kèm là cũng rất mạo hiểm. Chết thẳng có khi lại là kết cục tốt, đáng sợ nhất là cậu ấy biến thành một sinh vật giống như nữ hoàng bợ lạ. Vì vậy, nhiệm vụ của tôi là tìm thấy người bạn đó và đưa cậu ấy về nhà, hoặc giết cậu ấy. Vì vậy, tôi nghĩ chúng ta có thể hợp tác. Ở nạ kẻ gật đầu hài lòng, nhắm mắt lại, trông có vẻ rất mệt mỏi rồi chìm vào giấc ngủ. Nhưng Phèn Sen Mỹ Ản vẫn chưa muốn ngủ. Hắn dựa vào tường dưỡng thần một lúc, sau đó đứng dậy, mở cửa trạm tiếp tế bước ra ngoài, rồi vặn chặt cửa lại. Dù đang ở trong lòng núi, nhưng không khí lạnh lẽo vẫn khiến hắn rùng mình một cái. Phèn Sen Mỹ An xuề lòng bàn tay ra, một tinh thể màu xanh lam cỡ hạt gạo đang tỏa sáng. Vật này hắn nhận được sau khi giết dở dạ cùng kia, nó xuất hiện thẳng trong không gian cá nhân. Phèn Sen Mỹ An rất tò mò về công dụng của nó, sau khi tra cứu cẩn thận thì nhận được thông tin, tinh phách tợ dọ tọt thông thường, do sức mạnh của không gian lọa C vẫn còn sót lại một lượng nhỏ trong cơ thể bạn, nên linh hồn của các đơn vị tợ dọ tọt bị bạn tiêu diệt sẽ bị cưỡng chế giữ lại. Linh hồn càng mạnh, tỷ lệ xuất hiện tinh phách này càng cao, độ tinh khiết càng lớn. Chất lượng tinh phách, 1.4 đơn vị. Vật phẩm này chỉ có thể sử dụng trên nhân vật phe đồng minh, mỗi đơn vị tinh phách tợ dọ tọt sẽ cường hóa thực lực của mục tiêu. Mức độ cường hóa tương đương với tăng một cấp tấn công, một cấp phòng ngự và 33 máu. Khi mục tiêu được đánh giá là sinh vật tinh anh, hiệu quả sẽ giảm đi nhanh chóng. Vật phẩm này không thể mang ra khỏi thế giới hiện tại. Nhìn chằm chằm vào viên tinh phách tợ dọ tọt một lúc, Phèn Sen Mỹ Ản lại cất nó vào túi quần. Hắn vẫn chưa quyết định sẽ sử dụng nó như thế nào, vì có quá nhiều mục tiêu để lựa chọn, hắn cần phải cân nhắc kỹ lưỡng lợi hại. Là thật, Phèn Sen Mỹ Ản đột nhiên nhớ ra một chuyện, lẩm bẩm, khi ở nạ kẻ nói ra bí mật được che giấu đó, mình còn tưởng sẽ nhận được nhiệm vụ liên quan, nhưng thông báo nhiệm vụ lại chẳng có động tĩnh gì. Tại sao lại thế nhỉ? Ngón tay Phèn Sen Mỹ Ản gõ nhẹ lên vách đá, dòng suy nghĩ của hắn cũng không ngừng nhảy múa, không gian cho rằng nhiệm vụ này quá đơn giản, dễ như trở bàn tay, nên không thèm giao nhiệm vụ để tránh cho mình phản điểm. Chắc là không phải, hay là nhiệm vụ này quá khó, mình không có cơ hội nào để hoàn thành. Ok, khả năng này rất cao. Tuy nhiên, dường như vẫn còn khả năng thứ ba. Và mình cho rằng, rất có thể khả năng thứ ba này mới chính là sự thật đằng sau mọi chuyện. Chương 25, bố cục hạ cờ Phương Sâm Nham suy đoán được khả năng thứ ba, đó là gã binh sĩ Ghost Tinh Anh ở nạ kẻ kia đang nói dối. Đỉnh cao của thuật nói dối không phải là 10 câu có 9 thật 1 giả, mà là cả 10 câu đều là sự thật. Chỉ có điều, ý nghĩa thực sự mà 10 câu nói thật này truyền tải, phải cần đến câu nói thật thứ 11 không được nói ra thì mới cho vẹn. Ví dụ như, có một người nước ngoài không dành tình hình trong nước hỏi bạn, ai là mỹ nhân có khí chất thanh thuần số 1 Hồng Kông, bạn trả lời rằng không ai khác ngoài Triệu Nhã Chi, nhưng trong lòng lại thầm bổ sung một câu, 20 năm trước. Câu trả lời này, bảo là giả thì cũng không hẳn là giả, mà bảo là thật thì lại khiến cho những ngôi sao mới nổi sau này như Lương Lạc thì biết phải làm sao. Phương Sâm Nham lòng đầy nghi hoặc, nhắm mắt lại, bắt đầu sâu chuỗi lại từng manh mối trong đầu. Chương 25, bóc tách manh mối, hắn cẩn thận ngẫm lại chuỗi sự kiện trước đó như bóc tách từng lớp kén, và lập tức nhận ra điểm đáng ngờ nhất nằm ở bức điện bí ẩn nhận được sau khi hạ cánh. Lấy danh nghĩa của ra lệnh cho toàn bộ nhân lực đã hạ cánh phải tập kết tại địa điểm chỉ định. Phương Sâm Nham đã xác nhận lại với giờ dị Sina, bức điện này không phải được truyền tin định hướng mà là phát tán trên diện rộng theo kiểu giải lưới. Từ chi tiết này, có thể suy luận ra được vài điểm mấu chốt. Thứ nhất, vì một lý do chưa rõ nào đó, hẳn là thường xuyên có phi thuyền của con người bị rơi ở đây. Nếu không, việc phát sóng liên tục thế này hoàn toàn vô nghĩa. Thứ hai, trong những phi thuyền rơi lẻ tẻ này hẳn là không có nhân vật nào quân hàm cao. Nếu không, đối với ớ nạ kẻ, kẻ cần dùng thân phận đặc biệt của lính của sức để duy trì địa vị lãnh đạo, đây sẽ là một phiền phức rất lớn. Thứ ba, theo nghiên cứu của lão Charlie, muốn sóng điện bao phủ toàn bộ hành tinh thần miếu mất tích thì bắt buộc phải có một trạm phát sóng công suất lớn. Nói cách khác, bản thân ớ nạ kẻ cũng đã xây dựng một căn cứ không hề nhỏ. Nhưng điều này lại rất khó giải thích cho việc tại sao lúc mới gặp, hắn lại một mình khiêu chiến đội tuần tra thần tộc. Thứ tư, nếu như những gì ớ nạ kẻ nói là chương 25, canh bạc của SKV nếu những gì hắn nói đều là sự thật, vậy thì thời gian còn lại cho phèn sẹn nghỉ án và đồng đội chắc chắn không còn nhiều. Thần tộc không thể nào từ bỏ công nghệ hùng mạnh sánh ngang với tàu sân bay, trong khi chủng tộc và nhân tộc cũng không thể ngồi yên nhìn. Có thể tưởng tượng được, tâm điểm của cả ba phe rất có thể sẽ cùng lúc hội tụ tại ngôi đền thất lạc đáng sợ này. Đó sẽ là một cảnh tượng thảm khốc đến mức nào. Trong đầu phèn sẹn nghỉ án lóe lên vô số ý nghĩ, hắn cũng đã cân nhắc rất nhiều đối sách, nhưng bất giác, hắn nhận ra toàn thân đã bị cái lạnh cắt da cắt thịt làm cho đông cứng. Nếu không nhờ cơ thể đã được dữ liệu hóa thể hiện uy lực mạnh mẽ, một người thiếu kinh nghiệm sống trong môi trường khắc nghiệt như hắn thật sự có thể đã chết cóng ở bên ngoài. Khi trở lại trạm tiếp tế, cảm giác ấm áp bên trong lập tức khiến người ta như lạc vào mùa xuân. Chỉ có điều, luồng hơi nóng phả vào mặt lại khiến Phèn Sẹn Nhi Ản cảm thấy một cảm giác đau nhói như kim châm tê dại. Có lẽ do động tác mở cửa của hắn hơi mạnh nên đã kinh động đến một SKV tên là Bantan. Gã này là một SKV công trình rất quan trọng. Sau khi cởi bỏ bộ đồ làm việc nặng nề và giày cộm của SKV, hắn là một gã đàn ông thô lỗ, giống như hầu hết các binh lính khác, thích rượu mạnh, thuốc lá và giỏi kể mấy chuyện cười túc tíu, thỉnh thoảng lại phá lên cười ha hả. Đáng tiếc là lần nào cũng bị Gina cho một trận như tử. Tuy nhiên, nhân phẩm của hắn rất tốt, rất trọng nghĩa khí. Hắn bị điều ra tiền tuyến cũng vì bên vực đồng nghiệp, hai SKV được giải cứu còn lại đều hết lời khen ngợi hắn. Bantan nghe thấy tiếng động lạ ở cửa, liền nhanh nhẹn bớ lấy chiếc cờ lê. Đến khi nhìn rõ là Phèn Sẹn Nhị Ản, hắn vội vàng nói với vẻ sợ hãi, "Sơ, tôi không biết là ngài. Lệ chúa, da của ngài bị bỏng lạnh rồi." "Lệ ép u, cái thằng chết tiệt nhà cậu, mau dậy lấy ít rượu đến đây xoa bóp da thịt cho ngài." Phèn Sẹn Nhị Ản mỉm cười, thản nhiên nói, "Không sao đâu, tôi vừa ra ngoài đi vệ sinh, nhưng nghe thấy vài âm thanh kỳ lạ nên ở lại bên ngoài hơi lâu một chút." Người như Phèn Sẹn Nhị Ản, ngay cả nói dối cũng vô cùng khéo léo, chắc chắn không nói xuông. Vừa nói, hắn vừa lấy từ trong túi ra một viên châu phát ra lân quang. Bantan nhìn thấy liền kinh ngạc tốt lên, "Lệ chúa, ngài, đây là ma quỷ châu. Vùng sao này thường xuyên xảy ra những chuyện kỳ lạ, ví dụ như có người mất tích không rõ lý do khi đang tuần tra, sau này xác nhận đều là gặp nạn gần hành tinh ma quái này. Có điều tra cho rằng, thứ đồ độc nhất vô nhị này chỉ xuất hiện trên hành tinh này, vì vậy người ta gọi nó là oan hồn của người đã chết, hay còn cứ gọi là mắt quỷ, gặp phải nó rất xui xẻo." Phèn Sẹn Nhị Ản cười nói, "Xui xẻo cái gì chứ?" Hắn dùng tay bóp nhẹ rồi búng một cái, viên châu liền biến thành bột phấn màu xanh lục huyền ảo, chảy xuống qua cái tay, trông rất đẹp mắt. Phèn Sẹn Nhị Ản nhìn gã SKV đang vô cùng sùng bái mình trước mặt, trong lòng chợt nảy ra một ý, hắn chỉ vào căn phòng trống bên cạnh và nói, "Bantan, anh qua đây." Trạm tiếp tế được xây dựng trông như một khối thống nhất từ bên ngoài, nhưng bên trong vẫn được chia thành nhiều phòng, nên việc tìm một nơi để nói chuyện riêng là hoàn toàn có thể. Phèn Sẹn Nhị Ản nhìn Bantan, nghiêm túc nói, "Tuy tôi không tin vào ma quỷ, nhưng kẻ địch trên hành tinh này có lẽ còn đáng sợ hơn cả ma quỷ. Vì vậy, lần này cơ hội sống sót của chúng ta không lớn." Bantan im lặng một lúc rồi gật đầu. Phèn Sẹn Nhị Ản nhìn hắn nói, "Nhưng, dù trong bất kỳ hoàn cảnh khó khăn nào, tôi cũng chưa bao giờ từ bỏ hy vọng. Đó cũng là lý do tôi có thể sống sót đến tận bây giờ. Còn lý do tôi gọi anh đến đây là vì thân phận SKV công trình của anh, về lý thuyết có thể xây dựng bất kỳ công trình nào, và cũng là hy vọng duy nhất để lật ngược tình thế. Vì vậy, tôi đặt hy vọng vào anh." Bantan lập tức phấn chấn hẳn lên. Lúc này, Phèn Sẹn Nhị Ản nhìn hắn, nghiêm túc hỏi, "Hôm nay tuy anh không tham gia chiến đấu, nhưng chắc cũng đã nghe họ kể về tình hình trận chiến rồi chứ?" Bantan lập tức hớn hở nói, "Vâng. Nghe nói một mình ngài đã xử lý 3 cuồng nhiệt giả và 2 long kỵ sĩ." "Wow, ngầu bà cháy." Phèn Sen Nhi Ản không sửa lại lời nói của hắn, mà nhìn hắn nghiêm túc nói, đúng vậy. Tôi thừa nhận, tôi sở hữu sức mạnh to lớn, và sức mạnh này không giống như của binh lính Ghost, chủ yếu dựa vào binh lính và các vật phẩm công nghệ cao. Sức mạnh của tôi đến từ cái này và cái này. Khi nói cái này, Phèn Sen Nhi Ản vỗ vào cơ ngực và bắp tay rắn chắc của Bang Tan. Bang Tan liếm môi, đôi mắt ánh lên vẻ hưng phấn và mong đợi. Gã này cũng là một người yêu thích cơ bắp và phong cách chiến đấu mạnh mẽ, có thể thấy hắn cũng thường xuyên rèn luyện bản thân. Hắn lập tức hỏi, sau đó thì sao, sơ? Phèn Sen Nhi Ản nói, tôi có thể khiến anh mạnh hơn, ví dụ như mạnh đến mức anh có thể xách mỏ hàn cắt của mình dễ dàng hạ gục một lính mạ dìn. Sao có thể chứ? Bang Tan kinh ngạc nói, kể cả khi gã đó dùng thuốc kích thích sao? Trong thế giới sợ tạ cờ giáp, HP của một SKV mặc định là 60 điểm, trong khi HP của lính mạ dìn chỉ có 45 điểm, vì áo giáp của SKV được xem là dày hơn. Sức tấn công của cả hai gần như tương đương, SKV là 5 điểm, lính mạ dìn là 6 điểm, nhưng tốc độ tấn công của lính mạ dìn, ngay cả khi không dùng thuốc kích thích, cũng nhanh gấp đôi SKV. Quan trọng nhất, lính mạ dìn là đơn vị đánh xa, SKV có lẽ đã mất nửa cây máu trước khi kịp áp sát. Vì vậy, không khó để hiểu sự ngạc nhiên của Bang Tan. Đối mặt với câu hỏi của gã to con, Phèn Sen Nhi Ản khẳng định chắc địch, đúng vậy, giống như cách tôi đã xé xác đám cuồng nhiệt giả và lòng kỵ sĩ. Tôi phải nói trước, việc tăng cường sức mạnh này có rủi ro rất lớn, anh phải suy nghĩ cho kỹ. Rủi ro lớn đến mức nào? Bang Tan do dự hỏi. Phèn Sen Nhi Ản cười khổ lắc đầu, tôi không biết. Nhưng, chỉ cần anh chịu đựng được lần cường hóa đầu tiên, thì rủi ro của những lần sau sẽ giảm dần. Mắt Bang Tan như muốn lồi cả ra, còn có thể cường hóa nhiều lần sau. Nghĩa là, tôi không chỉ có khả năng hạ gục một lính mạ dìn, mà còn có thể dùng cái mỏ hàn cắt yêu quý của mình để xử lý một cuồng nhiệt giả. Giống như những gì ngài đã làm trên chiến trường. Đúng, giống như những gì tôi đã làm trên chiến trường. Phèn Sen Nhi Ản nghiêm túc gật đầu. Chơi luôn, tới đi. Bang Tan gầm lên, mắt hằn lên những tia máu. Đúng vậy, hắn chỉ là một nhân vật nhỏ bé, nhưng hắn cũng là một con bạc. Vào lúc này, hắn đã cược cả mạng sống của mình để đánh đổi một tương lai huy hoàng. Phèn Sen Nhi Ản lấy từ không gian cá nhân ra viên hồn tinh của thần tộc. Mặc dù không có yêu cầu nào, nhưng Phèn Sen Nhi Ản vẫn cảm thấy nên chủ động giải thích mọi tình huống, giống như khi bác sĩ chuẩn bị phẫu thuật cho bệnh nhân, cố gắng hết sức để giảm bớt sự hoảng sợ và cảm giác chống cự trong lòng họ, điều đó có thể sẽ giúp tăng tỷ lệ thành công. Anh qua đây. Phèn Sen Nhi Ản gật đầu với Bang Tan, rồi đưa viên hồn tinh màu xanh lam nhạt của thần tộc vào tay hắn, cảm nhận thử xem. Bang Tan cẩn thận cầm lấy vật đó, như thể đang nâng niu chính linh hồn của mình. Phèn Sen Nhi Ản mỉm cười, bố vai hắn nói, đây là món quà mà những tên thần tộc bị tôi giết ban ngày để lại. Tôi có phương pháp đặc biệt, có thể tước đoạt một phần sức mạnh của chúng và ngưng tụ thành thứ này, sau đó truyền nó vào cơ thể anh. Sức mạnh này có thể cộng hưởng với cơ thể anh hay không, phải xem vào vận may của anh. Nhưng anh có thể yên tâm, tôi sẽ luôn kiểm soát liều lượng, từ từ từng chút một. Đương nhiên, làm vậy thì mức độ tăng cường có thể sẽ không lớn, nhưng chắc chắn sẽ không nguy hiểm đến tính mạng của anh. Bang Tan đột nhiên vung tay, quả quyết nói, không cần đâu, cứ dùng liều cao luôn đi, tôi tin vào bản thân mình. Phèn Sen Nhi Ản nhìn hắn một cái, trong lòng đống có cảm giác, nếu gã này không chết, rất có thể sẽ mang đến cho mình một bất ngờ lớn. Chương 26, SKV mang tiền tố viên hồn tinh màu lam lóe lên ánh sáng yêu dị trong lòng bàn tay Phương Sâm Nham. Anh liếc nhìn bảng thản lần cuối, nhưng không hề thấy chút sợ hãi nào trong mắt hắn, mà là sự kiên định lạ thường. Không còn nghi ngờ gì nữa, phản ứng của bảng thản đã cho Phương Sâm Nham sự tự tin tuyệt đối. Anh hít một hơi thật sâu, kích hoạt hồn tinh của thần tộc, rồi chỉ định đối tượng sử dụng. Ngay lập tức, những vết nứt rõ rệt xuất hiện trên bề mặt hồn tinh, trong không khí cũng vang lên một chuỗi tiếng rắc rắc lách cách, tựa như âm thanh khe khẽ của dòng sông đóng băng hay tan băng vào mùa đông. Sau đó, hồn tinh vỡ tan thành bột mịn màu lam, bay lơ lửng trong không trung, lấp lánh như bụi kim cương, đẹp đến huyền ảo, như một giấc mộng mị. Thế nhưng, những hạt bụi li ti ấy lại tức khắc kết hợp thành linh hồn méo mó của thần tộc, phát ra một chuỗi tiếng gào thét thê lương câm lặng mà không cam lòng, như thể đang cố gắng vùng vây thoát khỏi số phận bi thảm. Chứng kiến cảnh tượng kỳ dị này, Phương Sâm Nham cũng không thể lường trước được, bất giác nhìn bảng thản hỏi, anh có chắc là muốn thử không? Lúc này, anh lại thấy vẻ mặt bàng thản tràn ngập sự vui sướng tột độ. Đúng vậy, là vui sướng tột độ. Hóa ra gã này không lo mình sẽ chết, mà chỉ sợ những gì Phương Sâm Nham nói trước đó đều là chém gió. Bây giờ được tận mắt chứng kiến, hắn lập tức tràn đầy tự tin. Thấy bàng thản thay đổi như vậy, Phương Sâm Nham dứt khoát đẩy nhẹ đám bụi mịn về phía hắn. Tức thì, những hạt bụi bay lên, chui vào qua lỗ mũi của bàng thản. Khuôn mặt hắn lập tức méo mó, xương cốt toàn thân đau nhức dữ dội như bị dỉ sét, chân phải cũng tê dại không thể cử động. Hắn muốn hét lên thảm thiết, nhưng đổi lại chỉ là cơ mặt co giật mà không phát ra được âm thanh nào. Trong cơn đau đớn tột cùng còn xen lẫn cảm giác tê dại bỏng rát, một cảm giác vô cùng kỳ lạ, như thể cả cánh tay như một cây nến đang tan chảy, mềm nhũn ra. Phương Sâm Nham thở dài, vì anh không hiểu chút nào về nguyên lý cường hóa nên lúc này cũng chẳng thể giúp bàng thản được gì. Nhưng đây là con đường hắn tự chọn, chỉ có thể phó mặc cho số phận. Tuy nhiên, trước khi rời đi, Phương Sâm Nham cũng chỉ biết làm hết sức mình, đưa cho hắn ba ngụm rượu vodka vô tận, tiện tay nhét thêm một lọ thuốc cường hóa do chính mình điều chế. Món này Phương Sâm Nham không biết có tác dụng với hắn không, nhưng có còn hơn không. Sáng hôm sau, Phương Sâm Nham bị một chàng cười điên dại đánh thức. Anh vừa mở mắt đã thấy khuôn mặt đỏ bừng vì phấn khích đến mức biến dạng của bản thân. Gã này đang lắc mạnh vai một SKV công binh khác, cười như điên, ha ha ha, ta làm được rồi, ta thật sự làm được rồi. Ta cảm nhận được sức mạnh đang cuộn trào trong cơ thể. Mũ bảo hộ của gã SKV đáng thương bị va vào nhau kêu loảng xoảng.
Phương Sâm Nham còn chưa kịp lên tiếng, Diệu Kitsuna đã gắt lên đầy bực bội, anh đang làm cái gì vậy?
Bàng Thản cười hề hề, nhóc con, giờ tao không sợ mày nữa đâu, không tin thì solo.
Diệu Kitsuna cũng là một người phụ nữ đầy hoang dã, thực tế trong quân đội ngoài y tá ra thì đúng là không có người phụ nữ hiền thục nào có thể trụ lại được. Cô lập tức nhấc khẩu súng máy bên cạnh lên, kéo chốt an toàn kêu cạch một tiếng, hùng hổ nói, tùy anh. Cô còn chưa dứt lời, đã thấy Bàng Thản đột nhiên lao tới như một con bọ ngậm, tốc độ và sức mạnh đó hoàn toàn vượt xa con người trước đây của hắn. Đối mặt với cú va chạm này, Diệu Kitsuna chỉ có thể giơ súng máy lên đỡ, nhưng Bàng Thản đã giơ cao mỏ hàn giáng xuống. Dù hắn không bật công tắc, nhưng chiếc mỏ hàn điện nặng tới 30 kg vẫn nện một tiếng ầm lên thân súng. Lập tức, những chiếc đinh tán trên thân súng máy bay ra lốp buốt, nòng súng thẳng tắp vậy mà lại bị lõm vào một cách rõ rệt. Còn Diệu Kitsuna thì bị cú đập làm cho lảo đảo lùi lại, ngã song xoài trên đất, mặt mày tái nhợt, chỉ cảm thấy lồng ngực vô cùng khó chịu, gần như muốn nôn ra. Bàng Thản lại càng lớn tới, bước một bước dài, dí đầu phun lửa của mỏ hàn vào cổ cô, cười dâm đãng, mày chết rồi. Ha ha ha, có phải nên thực hiện lời hứa lúc trước, ngủ với tao một đêm không? Phương Sâm Nham lúc này chỉ biết đảo mắt trắng dã, quả nhiên, sức mạnh sinh ra thật đáng kinh ngạc. Lúc này có thể thấy rõ, cơ thể Bàng Thản dường như to ra một vòng. Cơ bắp trước đây của hắn trông chỉ để cho đẹp, còn bây giờ bên trong lại ẩn chứa một sức mạnh bùng nổ. Mạch máu hằn lên như những con rắn giận dữ cuộn mình trên từng thớ cơ, tạo cho người ta cảm giác nếu dùng răng cắn mạnh vào, các sợi cơ cũng sẽ ngoan cường phản kháng trong giận dữ, phát ra tiếng ken két. Anh dùng thuốc kích thích à? Diệu Kitsuna ho khan vài tiếng, khó tin hỏi, anh không sợ chết sao? Thuốc kích thích là một loại dược phẩm có tác dụng phụ bị đánh giá thấp một cách nghiêm trọng. Hệ thống tiêm hóa chất tích hợp này sau khi tiêm vào cơ thể người sẽ tạo ra tác dụng tích cực và cả tiêu cực vô cùng mạnh mẽ. Loại thuốc hỗn hợp gồm adrenaline tổng hợp, endorphin và một loại thuốc tăng cường tinh thần này sẽ kích thích thần kinh ngay lập tức, giúp binh sĩ được tiêm tăng tốc độ và khả năng phản ứng lên đáng kể. Nhưng tác dụng phụ khi sử dụng lâu dài bao gồm, nhưng không giới hạn ở, mất ngủ, sụt cân, thương cảm nhẹ, co giật, hoang tưởng, ảo giác, xuất huyết nội, hoại tử não. Vì vậy, thuốc kích thích thường phải được sử dụng kết hợp với thuốc điều trị. Đối với SKV hay người thường, họ không được phép sử dụng thuốc kích thích. Đây không phải là hạn chế, mà là sự bảo vệ thực sự. Nếu chỉ sử dụng thuốc kích thích mà không kết hợp với các loại thuốc điều trị liên quan, thì chết ngay tại chỗ cũng là chuyện có thể xảy ra, đó là lý do tại sao Diệu Kitsuna lại nói như vậy. Hoa ha ha, ta mà thèm dùng thứ đó sao? Bàng Thản cười lớn, đây là sức mạnh của ta, sức mạnh huyền thoại do ngài ban cho ta. Mặc dù sức mạnh này suýt nữa đã giết chết ta, nhưng ta đã bỏ ra được từ cửa địa ngục. Nhìn Bàng Thản đang phấn khích, Phương Sâm Nham đột nhiên nhận được thông báo, nhân vật cốt truyện Bàng Thản, SKV tinh anh, đã hoàn toàn khâm phục bạn, mối quan hệ giữa hai người chuyển thành sùng bái. Giờ bạn có thể xem thông tin chi tiết của hắn. Bàng Thản, SKV tinh anh, thuộc tính cơ bản, sức mạnh 88, nhanh nhẹn 65, thể lực 38, cảm chi 50, tinh thần 28, trí lực 31. Thuộc tính đặc biệt của sinh vật tinh anh, mỗi điểm thể lực của sinh vật này sẽ nhận thêm 100 điểm sinh mệnh. Trang bị, giáp chuyên dụng SKV, phòng ngự 10, vũ khí, súng hàn điện đa điểm. Năng lực, to con, sinh vật sở hữu năng lực này khi tấn công đối thủ, sức mạnh sẽ được tăng thêm 20 và có 33 cơ hội đánh ngã người có kích thước nhỏ hơn mình. Nhận được tiền tố, thuộc luyện. Tên đầy đủ hiện tại, SKV công binh thuộc luyện Bàng Thản, tinh anh. Sinh vật có tiền tố này thường thể hiện kỹ năng phi thường ở một số phương diện nhất định. Sau khi có tiền tố này, tốc độ thu thập tài nguyên của Bàng Thản tăng 500, tốc độ xây dựng của một SKV công binh tăng 500, một người bằng 5 người, và có thể tiết kiệm 20 vật liệu xây dựng. Khi thực lực của Bàng Thản tiếp tục tăng lên, tiền tố này cũng sẽ được nâng cấp theo. Phương Sâm Nham lúc này nhìn sang các SKV công binh khác, thuộc tính trung bình chỉ khoảng 40 điểm, có thể thấy sự chênh lệch lớn đến mức nào. Khi Bàng Thản nói rằng sức mạnh của mình là do Phương Sâm Nham ban tặng, những người còn lại đều chết lặng, ngay cả ở nạ kẻ cũng lộ vẻ mặt khó tin. Lúc này, Phương Sâm Nham giữ im lặng trước mọi câu hỏi, rồi giao lại mớ hỗn độn cho Bàng Thản, kẻ đang mải mê quấy rầy Diệu Kitsuna. Hôm nay còn rất nhiều việc phải làm, Phương Sâm Nham biết nhiệm vụ hàng đầu của mình là phải tìm Johnny trước. Hắn đã cầu cứu mình, vậy thì hẳn phải để lại chút thông tin gì đó để tiện cho việc tìm kiếm. Tiếp theo, dĩ nhiên là để Bàng Thản ở lại làm cu li, phát triển một căn cứ trước hẳn là một lựa chọn không tồi. Còn Phương Sâm Nham dự định tiếp tục đi cùng ở nạ kệ ra ngoài để do thám tin tức. Mặc dù ở nạ kệ che giấu rất nhiều bí mật, nhưng không thể phủ nhận rằng Phương Sâm Nham cũng đã thu được không ít thông tin trực tiếp từ việc giao thiệp với hắn. Lúc này, qua lời giới thiệu của Ernake, anh mới biết hành tinh ngôi đền thất lạc này lớn hơn trái đất rất nhiều. Tuy nhiên, trên hành tinh này có rất nhiều vùng tử địa, trong đó chứa một loại chất độc cực mạnh, gây tổn hại chí mạng cho cả con người và thần tộc. Ngay cả chủng tộc có sức sống ngoan cường nhất cũng không thể ấp trứng trong vùng tử địa. Vì vậy, chỉ những khu vực có màu xanh sắc mới là khu vực an toàn có thể đến được. Tổng diện tích của các khu vực an toàn này cộng lại có lẽ bằng diện tích của tỉnh Đài Loan, phân bố rải rác trên khắp hành tinh. Do đó, nếu Phương Sâm Nham muốn tìm kiếm bạn bè hoặc kẻ thù của mình, độ khó cũng không phức tạp như tưởng tượng. Hơn nữa, ở nạ kẻ còn nói với Phương Sâm Nham rằng ngôi đền của đặc kèm là thất lạc không cố định ở một chỗ, nếu không thì đừng nói là kẻ thù, ngay cả những thần tộc cuồng tín có quan điểm đối lập trước đây cũng đã sớm tìm ra và giết sạch họ rồi. Vì vậy, muốn có được địa chỉ của ngôi đền đặc kèm là thất lạc, phải chờ thời cơ thích hợp. Và một khi ngôi đền đặc kèm là thất lạc xuất hiện, thậm chí sẽ có đủ loại dị tượng, hậu quả trực tiếp là khu vực sau này sẽ xuất hiện những dấu hiệu giống như Bermuda, khiến các phi thuyền tuần tra mất tích một cách kỳ lạ. Nghĩ đến đây, Phương Sâm Nham chợt dùng mình một cái,
vì anh đột nhiên nghĩ ra một chuyện mà trước đó chưa thông suốt, đó là làm thế nào ở nạ kẻ đảm bảo được vị trí lãnh đạo của mình không bị thách thức bởi những người sống sót có quân hàm cao hơn. Bởi vì, rất có thể, những sĩ quan có khả năng uy hiếp địa vị của hắn đều đã bị ở nạ kẻ tìm cách giết chết cả rồi. Chương 27, chủng tộc đổ bộ càng nghĩ về suy luận của mình, Phương Sâm Nham càng cảm thấy nó gần với sự thật. Bởi vì ngay cả với trí tuệ của Phương Sâm Nham, anh cũng không tài nào tưởng tượng nổi, làm thế nào có thể chọn lọc để phi thuyền chở các tướng lĩnh cấp cao thì không gặp nạn, còn phi thuyền chỉ chở binh lính cấp thấp hơn lính của sĩ thì lại gặp sự cố. Vậy thì, sau khi loại bỏ tất cả những khả năng khác, điều còn lại chính là sự thật, ở nạ kẻ đã giết tất cả những ai có thể lung lay quyền chỉ huy của hắn. Nghĩ đến đây, Phương Sâm Nham lập tức nhận ra mình đang ở trong tình thế cực kỳ nguy hiểm. Tuy nhiên, đối với anh, dù không có sự chuẩn bị, việc tính kế được anh cũng là một chuyện vô cùng khó khăn. Bởi vì đặc điểm đầu tiên của gã này chính là châu bò, cực kỳ châu bò và sức buộc phát siêu mạnh. Nếu không thể hạ gục Phương Sâm Nham trong một đòn, thì thường sẽ bị pha phản công sắc bén vô song của hắn giết chết. Hai người một trước một sau, sải bước trên mặt đất màu xanh xám thê lương. Đất ẩm dưới chân phát ra tiếng sột soạt khẽ khẽ, cùng với tiếng gió gào thét từ trên trời thổi tới, cọ sát vào mặt và lớp vải mũ trùm, rồi xoáy tròn rồi chui vào lỗ mũi. Không ai nói lời nào, thứ nhất là để giữ cảnh giác, thứ hai là để tránh làm nhiễu loạn thính giác, bỏ lỡ những manh mối quan trọng. Không hiểu vì sao, Phương Sâm Nham luôn cảm thấy trong không khí có một mùi tanh thoang thoảng, giống như mùi máu tanh trên tay sau khi giết người, dù đã dùng xà phòng trà đi rửa lại vẫn không sao hết được. Anh hít sâu vài hơi, nhưng lại có cảm giác kỳ lạ rằng mùi hương đó dường như đã biến mất. Nghỉ ở đây một lát đi. Ở nạ kẻ chọn một con dốc thấp rồi nhảy vào, quấn người lại và nói, phía trước sắp vào khu vực tuần tra của thần tộc rồi, họ cũng đang chờ đợi thời cơ thánh đường hắc ám mở ra. Hơn nữa, vì cự tượng, thần tộc cũng đang tăng quân ồ ạt, quyết tâm phải có được. Nhưng vì mạch khoáng thạch pha lê trên hành tinh này gần như đã bị khai thác cạn kiệt, nên không thể xây dựng các loại công trình, chỉ có thể dùng cách ngu nhất. Ngu nhất. Phương Sâm Nham ngạc nhiên hỏi, chẳng lẽ là dùng vận tải cơ cưỡng ép không vận bộ binh đến? Đương nhiên. Ở nạ kẻ lạnh nhạt nói, để có được công nghệ hoàn toàn mới, thần tộc không tiếc bất cứ giá nào. Phương Sâm Nham hít một hơi khí lạnh, nhưng mà, thần tộc có thể hỗ trợ di chuyển đường dài trong không gian hình như chỉ có tàu sân bay thôi. Thông thường, việc di chuyển đường dài đều phải qua chuẩn bị kỹ lưỡng, đảm bảo có một đội tàu hải tặc hộ tống, nếu không sẽ rất sợ bị rơi tự sát của chủng tộc tấn công trực diện vào thân tàu. Hộ tống hạm và kỳ dị của chúng ta cũng là khắc tinh của máy bay nhỏ trên tàu sân bay. Cho nên nếu vội vàng xuất phát, rất có thể sẽ rơi vào tình huống đội hình hỗn hợp đơn thuần gồm tàu sân bay và vận tải cơ. Trong trường hợp đó, một khi gặp địch, tổn thất sẽ vô cùng thảm khốc. Ở nạ kẻ liếc nhìn Phương Sâm Nham, lạnh lùng nói, muốn chiến thắng, đương nhiên phải trả giá. Khi ở nạ kẻ nói câu này, đôi mắt lại tràn đầy vẻ cuồng nhiệt. Lòng Phương Sâm Nham cũng trở nên nghiêm nghị, xem ra bản tính của gã này đã lộ ra, đúng là một kẻ vô cùng tàn nhẫn. Tuy nhiên, ở nạ kẻ có lẽ cũng nhận ra sự bộc lộ của mình có thể khiến Phương Sâm Nham nghi ngờ, nên lập tức tiết lộ một thông tin mà anh đang rất muốn biết, nhiệt độ tối qua chắc khoảng 30 độ nhỉ. Theo kinh nghiệm của tôi, khi nhiệt độ giảm xuống 40 độ, khả năng thần miếu hắc ám xuất hiện sẽ tăng lên đáng kể. Phương Sâm Nham ồ một tiếng, tối qua tôi cũng nghe thấy tiếng động lạ. Ra ngoài xem thử thì chỉ phát hiện ra thứ mà họ gọi là mắt quỷ thôi. Ở nạ kẹ nhìn Phương Sâm Nham, cuối cùng không nhịn được mà hỏi ra điều hắn muốn hỏi nhất, sự thay đổi của bạn tần đó, đúng là hiệu quả tức thì. Thật không thể tin nổi. Nhớ năm xưa tôi từ một cột sắt bình thường thăng cấp thành lính kỳ cựu đã mất hết 20 năm, vậy mà bây giờ chỉ trong một đêm, cậu ta đã từ một SKV bình thường trở thành một chiến binh dày dạn kinh nghiệm. Không. Thậm chí còn mạnh hơn cả chiến binh dày dạn kinh nghiệm, có thể nói là đã có sự thay đổi thay ra đổi thịt. Chuyện này thật sự là do một tay cậu tạo ra. Phương Sâm Nham nhìn biểu cảm của Ernake, nhận ra mình cuối cùng cũng đã tìm thấy điểm yếu của gã này, liền cười nói, SKV là binh chủng cơ bản nhất của chúng ta, dù có tinh anh hóa, truyền kỳ hóa thế nào đi nữa, một SKV cũng không thể nào solo lại một con manh thú khổng lồ của chủng tộc được. Cho nên, việc nâng cao thực lực của một SKV bình thường cũng không quá khó. Ngược lại, lính Ghost được tuyển chọn từ những tinh anh trong tinh anh của nhân loại, thực lực của một lính Ghost bình thường cũng vượt xa người thường rất nhiều. Xuất phát điểm của các anh quá cao, nên muốn nâng cấp chắc chắn sẽ khó hơn một chút, nhưng cũng không phải là không có cách. Ở nạ kẹ nhìn Phương Sâm Nham, trong lòng do dự không quyết. Hắn không thể phán đoán được lời của Phương Sâm Nham là thật hay giả, nhưng xét từ nhiều phương diện, những gì Phương Sâm Nham nói cũng không giống lời nói dối. Đặc biệt là sau khi nghe câu cuối cùng của anh, nói trong lòng không có cảm giác dục dịch là giả. Hắn không nhịn được mà hỏi dồn, vậy có cái gì? Phương Sâm Nham cười nói, phải giết những kẻ địch mạnh hơn, như vậy tôi mới có khả năng chiết xuất kết tinh sức mạnh từ cơ thể chúng. Kết tinh sức mạnh đó chính là nền tảng để thăng cấp. Ở nạ kẻ đang định nói thì bỗng hít mạnh mấy cái, rồi nhíu mày, trầm giọng nói, không ổn, có biến. Lúc này Phương Sâm Nham cũng đứng dậy, chi giác của anh vốn không thấp, lập tức cũng ngửi thấy trong không khí có một mùi vị kỳ lạ thoang thoảng. Mùi vị đó anh không lạ gì, chính là mùi dịch thể của chủng tộc. Lúc này ở nạ kẻ đã lặng lẽ biến mất vào không khí, dùng cách tiêu hao tinh thần lực liên tục để kích hoạt bộ chiến phục. Ngay cả với chi giác của Phương Sâm Nham, lúc này cũng không thể cảm nhận được hắn ở đâu. Điều này tuy có liên quan đến việc hai bên vốn là đồng minh, nhưng vẫn có thể thấy được sự lợi hại của lão già ở nạ kẻ này. Vì vốn đang ở đầu lưng gió, cộng thêm khứu giác và thính giác của chủng tộc cũng rất nhạy bén, nên Phương Sâm Nham ngoan ngoãn ở yên tại chỗ không động đậy, chờ đợi chuyên gia truyền tin về. Rất nhanh, giọng nói khàn khàn của ơ nạ kẹ vang lên trong bộ đàm, rắc bùn lên người, rồi từ từ vòng qua đây. Bên này hai phe đang đánh nhau rất ác liệt, chắc sẽ không phát hiện ra chúng ta đâu. Khi Phương Sâm Nham men theo khe núi bên cạnh bò về phía trước, anh lập tức chứng kiến một trận chiến công phòng kinh điển và tàn khốc giữa chủng tộc và thần tộc. Đội quân hỗn hợp của chủng tộc được cấu thành từ ba binh chủng kinh điển là tấn manh thú, thứ xà và phi long. Những con tấn manh thú giá rẻ là bia đỡ đạn rất tốt, hơn nữa tốc độ di chuyển như ma quỷ và bộ vuốt sắc bén của chúng đủ để xé nát bất kỳ lớp áo giáp nào. Có chúng ở phía trước thu hút hỏa lực, thứ xà và phi long có thể thoải mái tấn công phía trước, từ đó hình thành một tầng tấn công ba chiều rất có lớp lang. Bởi vì uy lực của bào tử axit mà thứ xà phun ra cũng vô cùng mạnh mẽ, nên dưới sự xung phong không sợ chết của tấn manh thú, quân đội thần tộc liên tục bại lui. Nhưng rất nhanh, cục diện đã đảo ngược, vì nơi quân thần tộc lui về là một ngọn đồi nhỏ có địa thế tương đối cao. Nếu không nhìn kỹ, trên mặt đất còn có một lớp ánh sáng xanh lam nhàn nhạt, sau khi tiến vào vùng ánh sáng đó, sức chiến đấu của họ ước tính đã tăng ít nhất 8. Chiến đấu của chủng tộc chú trọng vào số lượng như biển sâu. Đối mặt với việc kẻ địch rút lui, đương nhiên phải một mạch xông lên, đánh thẳng vào xào huyệt. Binh lính thần tộc có lượng máu và khiên chắn cao nhất, vậy thì phải nhân lúc nó chưa thành hình, lặng lẽ tiêu diệt nó từ trong trứng nước. Vì vậy, dù biết rằng ánh sáng xanh lam nhạt đó có lợi cho kẻ địch, nhưng dưới sự chỉ huy của một con chủ nào đang lơ lửng không xa, đội quân chủng tộc này vẫn hiên ngang phát động tấn công lần nữa. Nhưng đúng lúc này, đội quân chủng tộc xông lên hàng đầu đã nhìn thấy công trình đặc trưng của thần tộc đang tỏa sáng phía trước, tháp pha lê. Hầu hết các công trình của thần tộc đều phải xây dựng xung quanh tháp pha lê, vì thứ này có thể cung cấp năng lượng dồi dào cho các công trình khác. Không có năng lượng thì chẳng còn gì cả. Ngay sau đó, từ một vị trí hiểm yếu bên cạnh, đột nhiên nô lên một cái đĩa tròn màu vàng có đường kính khoảng 3 mét, đỡ lấy cái đĩa tròn màu vàng là một cây cột màu xanh lam, trông như thể cái đĩa tròn bị đẩy lên. Nhưng ngay giây tiếp theo, cái đĩa tròn đã bắn ra một quả cầu ánh sáng trắng như tuyết. Theo tính toán của Phương Sâm Nham, quả cầu ánh sáng bắn trúng một con tấn manh thú và giết chết nó, rồi lập tức thu về nhanh như chớp để nạp đạn, trong nháy mắt lại nô ra, bắn nát một con thứ xà khiến nó nổ tung, dịch mũ văng tung tóe. Thứ vừa xuất hiện chính là pháo quang tử của thần tộc. Nghe nói thứ này chỉ có một nhược điểm duy nhất là không thể di chuyển. Nguyên lý tấn công của nó tương tự như Long Kỵ Sĩ, nhưng vì được cố định trên mặt đất nên không cần phải lo lắng về vấn đề bổ sung năng lượng và lực phản chấn, do đó đạn quang tử bắn ra cả về khoảng cách lẫn uy lực đều vượt trội hơn một bậc. Có thêm hai ụ pháo quang tử uy lực mạnh mẽ này, thế trận giữa hai bên lập tức thay đổi hoàn toàn. Những cuồng nhiệt giả điên cuồng lao ra chặn đứng tấn manh thu ở phía trước, khiến chúng không thể tiến thêm một tấc. Hỏa lực tầm xa có hạn thì toàn bộ được dùng để đối phó với những con phi long bảo tử có tính cơ động cực cao trên không. Chỉ trong vòng 30 giây ngắn ngủi, ít nhất 7 con phi long bảo tử đã biến thành mưa máu, nổ tung tan xác trên trời, đến nỗi trên trận địa còn vương vãi xác của chúng. Tuy nhiên, cuộc đột kích của chúng không phải là không có hiệu quả, một trong những ụ pháo quang tử đã bốc lên ngọn lửa màu xanh lam hừng hực, cho thấy hệ thống năng lượng bên trong đã mất kiểm soát, có thể phát nổ bất cứ lúc nào. Sau khi cầm cự thêm vài giây, một ụ pháo quang tử đã nổ tung thành từng mảnh vụn ánh sáng. Chương 28, Quang Minh Thánh Đường võ sĩ binh đoàn chủng tộc nổi tiếng với giá rẻ và số lượng đông đảo, chúng tràn đến dọc trời dậy đất, gào thét lướt qua, chỉ riêng số lượng kinh hoàng và khí thế hùng hậu đó cũng đủ khiến người ta phải run sợ. Nhìn dòng lũ quân chủng tộc trực tiếp xông vào trận địa của thần tộc, một trận chiến giằng co tàn khốc bắt đầu, binh lực hai bên cũng bị tiêu hao với tốc độ đáng kinh ngạc. Tuyến đầu quả thực đã biến thành một khối xay thịt đẫm máu. Cuối cùng, một chuyện kinh người đã xảy ra, pháo đài quang tử cuối cùng cũng nổ tung dữ dội, nhưng binh đoàn chủng tộc cũng đã kiệt sức. Đúng là nỏ mạnh hết đà không thể xuyên qua lụa mỏng, chúng không chút do dự lao đầu vào bức tường phòng ngự kiên cố mà thần tộc đã dựng nên và bỏ mạng. Mặc dù lúc này thần tộc chỉ còn lại 2-3 long kỵ sĩ, một cuồng nhiệt giả tứ chi tàn phế, nhưng kết quả cuối cùng, họ vẫn bảo vệ được căn cứ của mình. Lúc này, nhìn cảnh tượng tan hoang trên trận địa, người ta không khỏi liên tưởng đến những chiến trường xưa, nơi hoàng hôn tựa máu, thây chất đầy đồng, tên cứ gãy đao tàn vương vãi khắp nơi, chiến kỳ ám khói thuốc súng bay phấp phới, nhưng có vị tướng quân trăm trận không chết, chống binh khí gắng gượng tấm thân tàn để đón nhận thắng lợi thảm thương. Xem ra thần tộc đã tìm thấy một mỏ khoáng ẩn. Nếu không thì làm sao có đủ tài nguyên tinh thể để chống đỡ trận chiến này ở nạ kẻ không nhịn được nói. Anh ta và Phương Sâm Nham từ từ di chuyển đến phía bên phải chiến trường, phát hiện tàu dò tinh linh của thần tộc đã túa ra dày đặc. Tàu dò tinh linh là đơn vị có vai trò tương đương với công phong của chủng tộc và SGV của loài người, vừa khai khoáng vừa xây dựng. Những đơn vị lơ lửng giữa không trung này đang cần mẫn dọn dẹp chiến trường, di chuyển những xác chết cả đường, hoặc bắt đầu đặt xuống những khối ánh sáng ở vài nơi. Đây chính là ưu thế xây dựng của thần tộc, chỉ cần định vị rồi triệu hồi công trình tương ứng là có thể bỏ mặc, khối năng lượng đó sẽ như thể có sinh mệnh, tự động phát triển, dần dần hoàn thiện cho đến khi hình thành một công trình hoàn chỉnh. Dĩ nhiên, nền móng của những công trình được triệu hồi này phải nằm trong phạm vi năng lượng của tháp thủy tinh, như vậy mới có thể được tháp thủy tinh từ từ cung cấp năng lượng xây dựng. Lý do ở nạ kẻ phán đoán thần tộc đã có thu hoạch lớn về khoáng sản là vì có thể thấy rõ bố cục các công trình mà họ đặt xuống, rõ ràng là một tư thế phòng ngự chờ viện binh. Nhưng đây không phải là một khu vực phòng thủ tốt. Mặc dù ở trên sườn dốc, nhưng binh lực của chủng tộc có thể triển khai từ bốn phía, phát huy triệt để ưu thế về số lượng. Cộng thêm khả năng không bận và sự phối hợp không địa của bảo tử phi long, một cuộc chiến tranh lập thể, nếu chiến trường mở rộng đến mức này, tình hình phức tạp sẽ bị đẩy lên đến cực điểm, độ khó của bên phòng thủ cũng tăng lên từng ngày. Vì vậy, mục đích duy nhất của việc thần tộc cố thủ chính là bảo vệ một thứ gì đó bắt buộc phải bảo vệ, có thể là mỏ khoáng, hoặc là vị trí của đền thờ Hắc Ám Thánh Đường. Trong một thời gian ngắn, căn cứ của thần tộc trước mắt đã mở rộng đến mức đáng kinh ngạc, từ chỗ chỉ có 2 pháo đài quang tử, giờ đây đã lan ra dày đặc một mảng lớn, gần như bao phủ toàn bộ sườn núi. Nhưng những pháo đài quang tử này được xây dựng rất khéo léo, giữa chúng còn cố ý chừa ra lối đi cho cường nhiệt giả và long kỵ sĩ, thuận tiện cho họ xông lên tấn công một cách trôi chảy, hoặc nhanh chóng rút lui dưới sự yểm trợ của pháo đài quang tử khi bị trọng thương. Ngay sau đó, một chuyện kỳ lạ đã xảy ra, ba tàu dò tinh linh tụ lại một chỗ, lại bắt đầu cùng lúc triệu hồi một công trình. Hơn nữa, khi triệu hồi công trình này, dường như phải duy trì mức tiêu hao năng lượng cường độ cao, nên xung quanh đã được xây dựng dày đặc 12 tháp thủy tinh. Tiếp theo, một lượng lớn cùng nhiệt giả bắt đầu không chút do dự bước vào khối ánh sáng của công trình đang được triệu hồi, vẻ mặt trang nghiêm, trong ánh mắt còn có một sự thành kính chưa từng thấy. Vừa tiếp xúc với khối ánh sáng ở giữa, họ liền tan chảy vào trong, giống như từng đàn kiến xếp hàng chui vào máy ép trái cây đang quay tốc độ cao, trông như đang tiến hành một nghi lễ liên tế. Cùng với sự hy sinh của các cùng nhiệt giả, khối ánh sáng cũng dần dần nhuốm màu đỏ, ban đầu là đỏ nhạt, sau đó là đỏ tươi, đỏ sẫm, đỏ máu, đến cuối cùng, hiện ra một màu đỏ sẫm chấn động lòng người, tựa như một trái tim dù đã bị tách khỏi cơ thể nhưng vẫn ngoan cố co giật, đập liên hồi. Cuối cùng, sau khi hy sinh gần 100 cùng nhiệt giả, công trình đó dần dần hiện ra hình dạng cụ thể. Nhìn từ bên ngoài, đó là một bàn tay khổng lồ cao hơn 10 mét sừng sững nối đất liền trời, mặc dù các chi tiết cục bộ vẫn đang dần hoàn thiện, nhưng đã có một luồng uy áp khiến người ta nghẹt thở sắp sửa bùng phát. Chứng kiến cảnh tượng này, Phương Sâm Nham không nhịn được hỏi Ờnạ Kẻ, đây là công trình gì của thần tộc, tại sao tôi chưa từng thấy qua? Ờnạ Kẻ nghiêm nghị nói, thứ này e rằng là công trình chiến lược phi quy ước của thần tộc, chỉ những anh hùng mạnh mẽ mới có quyền hạn xây dựng. Bất kể là chủng tộc hay thần tộc, họ tuyệt đối không phải là những kẻ bảo thủ, tự giam mình trong khuôn khổ. Trong khi nỗ lực phát triển tiềm năng của chủng tộc mình, họ đều thử nghiệm tìm kiếm đột phá từ các chủng tộc khác. Trong đó, chủng tộc là kẻ đi đầu, nữ hoàng lưỡi đao chính là ví dụ thành công nhất của việc nao chủng tìm kiếm đột phá và kết hợp với con người. Không chỉ vậy, bí mật về căn cứ chỉ huy của loài người chúng ta cũng đã bị chủng tộc giải mã, khiến cho nữ hoàng thậm chí có thể từ bỏ cơ thể để chiếm cứ căn cứ chỉ huy, sản xuất ra loại lính tơi S cờ vờ biến thái vô cùng. Đây đều là những sự thật như đinh đóng cột đã được xác nhận và bày ra trước mắt chúng ta, cũng là ví dụ về việc chủng tộc lợi dụng các chủng tộc khác để tiến hóa và trở nên mạnh mẽ. Hơn nữa, nghe nói công trình chiến lược phi quy ước của chúng, thứ có thể sản xuất hàng loạt nữ hoàng lưỡi đao, cũng đã được đưa vào thử nghiệm. Phương Sâm Nham nghe lời Ờnạ Kẻ nói, trong lòng cũng dấy lên sóng to gió lớn. Lão già này tuy có phần gian xảo hiểm độc, nhưng không thể không nói kiến thức cực kỳ rộng, bèn tiếp tục chăm chú lắng nghe. Ờnạ Kẻ nói tiếp, trong trận chiến mà con trai tôi hy sinh, thương vong vô cùng thảm khốc, ngay cả làng Quyết, người được mệnh danh là vua của các Gorgon, cũng đã tử trận. Lúc hấp hối, gã đó từng nói một chuyện, đó là thần tộc cũng đã nhận được nguồn cảm hứng từ một công nghệ cao của chủng tộc và đang nghiên cứu phát triển một công trình phi quy ước hoàn toàn mới. Thứ cho họ linh cảm chính là công nghệ cộng dịch chuyển trùng động không gian biến thái vô cùng, được xây dựng bằng xương bằng thịt của chủng tộc. Thưa ngài chuẩn tướng, ngài hẳn đã thấy sự biến thái của thứ này rồi chứ? Một căn cứ khai khoáng của chủng tộc trông có vẻ trống không, không phòng bị, lại có thể trong vòng vài phút thông qua cổng dịch chuyển không gian để đưa một số lượng quân đội kinh người từ hàng ngàn cây số đến đây. Phương Sâm Nham cười mà không đáp, nhưng làm sao hắn có thể quên được công nghệ cao này của chủng tộc? Chính nhờ nó, hắn mới có thể hô mưa gọi gió, khéo léo để não trùng hắc cất vượt qua không gian, vị diện và không biết bao nhiêu thiên hà để giáng lâm xuống hành tinh vẹn đỏ dạ. Ờnạ Kẻ nhòi người ra, nhìn xuống phía dưới, lộ vẻ trầm tư nói, nếu tôi đoán không lầm, để hoàn thành công trình kinh khủng phi quy ước này, vẫn còn thiếu một thứ tối quan trọng. Phương Sâm Nham đang định nói thì mũi lại ngửi thấy một luồng khí tanh tưởi nồng nặc mà quen thuộc. Luồng khí này tuy nhàn nhạt, nhưng lại rõ ràng như một nhát dao cứa vào chi giác của hắn. Hắn không nhịn được lên tiếng, chủng tộc lại sắp tấn công rồi. Ờnạ Kẻ lập tức lắng nghe kỹ, kinh ngạc liếc nhìn Phương Sâm Nham một cái rồi nói, đúng vậy, tôi nghe thấy tiếng nuốt axit chết tiệt của bọn thứ xa rồi. Trên đường chân trời xa xa, một dải thủy triều màu đen cuồn cuộn ập đến, nổi bật trên nền đất màu xanh sắt bao la, tiếng gió gào thét thê lương, mang đến một cảm giác kinh hoàng như muốn nuốt chửng cả thiên hạ. Rồi cơn đại hồng thủy của chủng tộc lao thẳng vào con đê phòng thủ trông có vẻ mong manh mà thần tộc vừa dựng lên. Trong khoảnh khắc đó, ngay cả Phương Sâm Nham đang quan sát từ xa cũng không khỏi nín thở, lòng trào dâng xúc động. Lòng dũng cảm không sợ hãi ấy, sự thảm khốc đến tột cùng ấy, không khỏi khiến hắn nhớ đến một câu thơ thiên cổ, đá lởm chởm xuyên không, sóng dữ vô bờ, cuốn lên ngàn đống tuyết. Phong tuyến của thần tộc chính là những khối đá lởm chởm hiểm trở, còn quân đoàn chủng tộc nối đuôi nhau xông lên chính là con sóng dữ điên cuồng. Sau khi hai bên va chạm vào nhau, thứ tạo ra chính là ngàn đống thịt nát xương tan văng tung tóe lên không trung cao 20-30 mét. Lão cáo giả như Ờnạ Kẻ thì đã quen với những cảnh tượng lớn, nhìn vài giây liền quả quyết, thần tộc không cản nổi. Đúng vậy, cơn thủy triều điên cuồng đó tuy thương vong trong nháy mắt đạt đến một con số kinh người, có thể nói những con tấn manh thú, thứ xả sông lên đầu tiên có tỷ lệ tử trận là 100, nhưng dưới sự tấn công điên cuồng không ngừng nghỉ của lực lượng nối gót, trận địa của thần tộc đã thất thủ 1/3 trong chớp mắt. Thiếu các công trình như pháo đài quang tử và máy bổ sung khiên quang tử, lại ở thế yếu tuyệt đối về số lượng, thần tộc có thể nói chỉ có nước bị tiêu diệt hoàn toàn, biến thành chất dinh dưỡng cho chủng tộc, ngay cả công trình chiến lược phi quy ước đang được xây dựng cũng không thoát khỏi số phận thất thủ. Nhưng đúng lúc này, binh chủng cấp chiến lược của thần tộc cũng đã lên sân khấu. Đây là một loại binh chủng yếu đến mức gần như không có sức tấn công trực tiếp, nhưng đây lại là một loại binh chủng mang tính quyết định, thậm chí có thể trong nháy mắt định đoạt thắng bại của một trận chiến cục bộ. Đúng vậy, đó chính là những sinh vật mạnh mẽ đã nắm giữ năng lượng trôi nổi trong vũ trụ, quang minh thánh đường võ sĩ. Lính sét, bao tâm linh bao trùm trời đất bắt đầu càn quét toàn bộ trận địa, dưới uy lực mạnh mẽ như vậy, chỉ có các công trình và sinh vật bên trong công trình mới có thể miễn nhiễm sát thương. Chương 29, gặp lại trùng khoan đất lũ hỉ dạ lịch, sờ gỡ liền chen chúc lúc núp dưới sự càn quét của báo tâm linh gần như ngay lập tức rơi vào trạng thái đờ đẫn, rồi nổ tung thành từng bãi thịt nát. Từng đàn mù tạ lịch kêu gào thảm thiết, bất lực đập cánh cố gắng bay đi, nhưng cuối cùng chỉ có vài con bị thương nặng may mắn thoát được. Trong khoảnh khắc, trận địa của tộc thần đột nhiên trống hoác, như thể có một cây chổi vô hình khổng lồ quét qua, xóa sổ phần lớn quân đoàn tộc trùng. Ngay cả những con Unclix da dày thịt béo có thể chịu được vài đợt báo tâm linh hoàn chỉnh cũng vì đột ngột mất đi đồng minh nghiệm trợ nên bị tấn công từ mọi phía, lần lượt chết thảm tại chỗ. Phương Sâm Nham cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, nhưng hắn lại phát hiện tên ở nạ kẻ kia đang nhìn báo tâm linh với ánh mắt tràn ngập sự căm hận và cả phẫn nộ điên cuồng. Phương Sâm Nham đột nhiên nhận ra, báo tâm linh không chỉ là cơn ác mộng của các binh chủng cấp thấp tộc chủng, mà còn là cơn ác mộng của tất cả binh chủng không phải người máy của loài người. Bất kể là Escobar, lính thủy đánh bộ, lính phun lửa, hay Boss, lượng máu quá thấp luôn là điểm yếu của họ. Trước một pháp thuật sát thương diện rộng và kéo dài như báo tâm linh, những Boss có khả năng tàng hình cũng vẫn phải chịu sát thương, và cùng lắm chỉ có thể trụ được lâu hơn các binh lính khác 2-3 giây mà thôi. 2-3 giây dư ra đó chưa chắc đã đủ để Boss trốn thoát, vì vốn dĩ tốc độ không phải là điểm mạnh của họ. Vì vậy, dù ớ nạ kẻ không nói ra, nhưng Vương Sâm Nham gần như có thể chắc chắn rằng con trai của gã chắc chắn đã chết dưới báo tâm linh. Trên chiến trường xa xa, sau khi bị báo tâm linh tấn công nặng nề, binh lực của tộc trùng liền có cụm toàn bộ lại. Nhất thời Phương Sâm Nham cảm thấy vô cùng kinh ngạc, vì điều này hoàn toàn không giống phong cách chiến đấu điên cuồng khát máu của tộc trùng. Ngay lúc Phương Sâm Nham đang suy nghĩ xem con nao trùng ở phía đối diện định làm gì, mặt đất đông rung lên một cách khó nhận thấy. Ngay sau đó, sự rung chuyển bắt đầu gia tăng nhanh chóng, rồi cả chiến trường bị bao trùm bởi tiếng ầm ầm truyền đến từ lòng đất. Phương Sâm Nham nhìn những viên đá nhỏ lăn xuống từ vách núi bên cạnh, trong đầu đột nhiên nhớ ra một chuyện, hắn bất giác hít một hơi khí lạnh, lẽ nào thứ đó đã xuất hiện rồi sao? Đó là binh chủng đặc biệt không được sản xuất hàng loạt mà, mẫu chủng có thể sở hữu bản thiết kế sinh vật này chắc chắn đã từng đến hành tinh E, nơi xảy ra câu chuyện trong sở tạ sĩ chủng. Nếu vậy thì, có khi kẻ đang chỉ huy trận chiến trước mặt chính là lao đối thủ của mình rồi. Ầm một tiếng vang trời, lớp đất phía trước căn cứ phòng thủ của tộc thần đột nhiên sôi trào rồi nổ tung dữ dội, như thể 70-80 tấn thuốc nổ TNT bị kích hoạt. Đất đá bắn thẳng lên độ cao 50-60 mét. Ngay sau đó, một vụ pháo phổ tổn của tộc thần bị hất tung từ dưới lên. Lớp đất bên dưới sụp đổ ào ào, để lộ ra một cái hố khổng lồ, từ đó chui ra một con bọ cánh cứng khổng lồ. Đúng vậy, thứ này chính là trùng khoan đất đã từng xuất hiện trong thế giới sở tạ sĩ trùng. Lúc này, con vật rõ ràng đã được gen chiến tranh của tộc trùng cường hóa, kích thước có nhỏ đi một chút, cao khoảng 3 mét, dài 5 mét, toàn thân được bao phủ bởi lớp da dai như cao su màu trắng xám. Hai bên thân có các lỗ thở đối xứng, mọc ra 8 cái chân dài đối xứng. Các khớp vỏ cứng ở những bộ phận hiểm yếu trên người nô lên, căng phồng, trông tràn đầy sức mạnh hủy diệt. Con bọ này hất tung vụ pháo phổ tổn, sau đó tiện thể phun ra một luồng axit có tính ăn mòn. Hai dĩ lột đứng cạnh lập tức bị dính phải, toàn thân bốc lên ngọn lửa màu xanh biếc. Bọn họ vốn đã có vết thương trên người, chỉ trong thời gian ngắn đã chết thảm tại chỗ. Khi các dở dạ gùn và pháo phổ tổn xung quanh cố gắng tập hỏa con trùng khoan đất này, nó lại vặn vẹo thân hình béo mập, với tốc độ kinh người, nó lại chui xuống lòng đất. Hầu hết đạn pháo phổ tổn chỉ có thể chút giận và năng lượng lên đất bùn chứ không làm gì được nó. Cùng lúc đó, ít nhất hơn 30 con trùng khoan đất đã âm thầm chui từ dưới lòng đất đến bên dưới các cụ pháo phổ tổn, rồi bắt đầu khuấy đảo lòng trời lở đất, liên tục tạo ra các vết nứt và sụt lún, phá hủy hệ thống phòng thủ của tộc thần thành một mớ hỗn độn. Biến thái hơn nữa là, chúng dường như cũng sở hữu dị năng mạnh mẽ, lớp đất bị chúng hất lên lại có thể tạo thành một lớp khiên nham thạch tạm thời để bảo vệ cơ thể. Điều này khiến cho dù chúng có thỉnh thoảng xuất hiện trên mặt đất cũng rất khó gây ra sát thương lớn ngay lập tức. Rõ ràng, đợi đến khi trùng khoan đất xuất quỷ nhập thần phá hủy toàn bộ hệ thống phòng thủ của tộc thần, báo tâm linh của các hịt kèm lạ cũng sẽ trở nên vô dụng. Bởi vì báo tâm linh gây sát thương không phân biệt địch ta, nếu không còn hệ thống phòng thủ, họ chỉ có thể dùng dở dạ gùn và dì luật để chặn ở tuyến đầu. Vì vậy, khi thi triển báo tâm linh cũng đồng nghĩa với việc tự làm hại mình. Trong tình huống chênh lệch binh lực quá lớn, làm như vậy chẳng khác nào uống rượu độc giải khát. Huống hồ báo tâm linh không thể thi triển vô hạn, nó còn bị giới hạn bởi năng lượng tâm linh của các hịt kèm lạ. Ngay khi tộc thần rơi vào cơn khủng hoảng cực lớn, Phương Sâm Nham cũng rơi vào cơn khủng hoảng cực lớn. Bởi vì dù hắn đã vô cùng cẩn thận, nhưng vẫn sơ suất trúng kế. Trúng kế của ai? Đương nhiên là của ở nạ kẻ. Không có bất kỳ lý do nào chứng minh được rằng ở nạ kẻ đã cố tình dùng ngón tay gõ lên phiến đá để thu hút sự chú ý của một con trùng khoan đất. Thực tế, rất nhiều người có thói quen làm những động tác nhỏ khi suy nghĩ vấn đề, cùng lắm chỉ có thể trách gã quá sơ suất. Ở nạ kẻ thậm chí có thể phản bác rằng mình hoàn toàn không biết gì về loại binh chủng không theo quy chuẩn này. Nhưng sự thật là một con trùng khoan đất đã bị dụ tới, và rồi ở nạ kẻ kích hoạt tàng hình, bước hơi khỏi trần gian. Đương nhiên, hành động này của gã vẫn có vô số lý do để giải thích, ví dụ như gã rõ ràng là một tay súng, đương nhiên phải kéo giãn khoảng cách để cận chiến, đây là lý do hợp lý nhất. Vậy tại sao sau khi kéo giãn khoảng cách, gã lại không hiện thân tấn công? Ở nạ kẻ vẫn có thể giải thích rằng mình đã bị một overload có khả năng chống tàng hình bẩm sinh năm tới, thậm chí là do đau bụng đột xuất muốn đi vệ sinh, hay là tới tháng mà không mang theo băng vệ sinh. Quan trọng hơn cả, người chết thì không cần giải thích. Đúng vậy, trong mắt ở nạ kẻ, Phương Sâm Nham đã bị tộc chủng chú ý tới thì chỉ là một người chết. Dù hắn là chuẩn tướng, dù hắn là một nhân vật huyền thoại. Bởi vì ở nạ kẻ đã làm những chuyện tương tự không chỉ một lần, bởi vì gã đã quá quen tay. Tuy nhiên, tình cảnh của ở nạ kẻ cũng chẳng khá hơn là bao, bởi vì ngay khi Phương Sâm Nham nhận ra hành động khác thường của gã, hắn đã lấy ra một lọ thuốc gen, ném mạnh xuống đất. Làn xương gen quần quật bốc lên lập tức dính vào người ở nạ kẻ, cường hóa cho gã, nhưng lọ thuốc gen này lại được Phương Sâm Nham đặc biệt điều chế, mùi vô cùng hăng. Khứu giác của tộc trùng cực kỳ nhạy bén, sau khi ở nạ kẻ dính phải mùi hương đó, dù có khả năng tàng hình, cũng chắc chắn sẽ khiến tộc trùng nghi ngờ và bị các ổ vỡ lột bay trên trời truy lùng. Thực tế, gã dù đã chạy xa mấy trăm mét cũng bị vài con sở gờ lìn bám theo, tình cảnh cũng vô cùng thảm hại, vừa phải chạy trối chết vừa phải cẩn thận dò xét. Điều tuyệt vời hơn là, nếu cả hai đều sống sót, và dù sau này có gặp lại, Phương Sâm Nham cũng có thể vô cùng trơ trẽn mà tỏ ra hối hận như vừa bừng tỉnh, rõ ràng tôi muốn cường hóa cho anh. Nhưng không ngờ tác dụng phụ của thứ này lại đúng vậy, cách duy nhất để đối phó với kẻ bị ổi, chính là phải bị ổi hơn hắn. Phương Sâm Nham cũng là người thấm thía sâu sắc đạo lý này. Một con trùng khoan đất đã xuất hiện ngay trước mặt Phương Sâm Nham. Nó chui lên từ lòng đất, lớp vỏ cứng dày đặc trông như áo giáp và mũ sắt, trong mắt lóe lên ánh sáng đỏ như máu, bộ phận miệng phức tạp vẫn không ngừng co giật, có lẽ đang liên tục pha trộn các hợp chất hóa học trong cơ thể, sẵn sàng phun ra luồng axit chết người bất cứ lúc nào. Trùng khoan đất có lẽ là lần đầu tiên xuất hiện trước mặt tộc thần, vì vậy, tộc thần cũng bị đánh cho một đòn bất ngờ. Nhưng không ai biết rằng, đối với Phương Sâm Nham, sinh vật này lại là thứ hắn hiểu rõ như lòng bàn tay. Năm đó, thông qua mẫu trùng hắc cực, hắn đã tra cứu chi tiết các tài liệu về nó. Sinh vật này lúc này chắc chắn đã trải qua một loạt cải tạo tối ưu hóa, nhưng phần lớn bản tính và cấu trúc sinh lý của nó tuyệt đối sẽ không thay đổi. Cũng giống như cây lúa dù có cải tạo ưu việt đến đâu, cũng chắc chắn sẽ thấp lùn, ứa nước, chỗ đông, không thể nào đột nhiên cao đến 2-3 mét rồi lại thích mọc trên sa mạc được. Vì vậy, đối mặt với con trùng khoan đất hung tàn này, việc đầu tiên mà Phương Sâm Nham, người hiểu rõ nó như lòng bàn tay, làm đương nhiên là bỏ chạy. Trong mắt những con trùng khác, phát hiện một con người yếu ớt chẳng phải là chuyện gì to tát. Còn việc con người này bỏ chạy, đó cũng là phản ứng quá đỗi bình thường, chẳng lẽ lại mong thấy gã yếu ớt này quay lại chiến đấu sao? Rõ ràng, trong tư duy đơn giản của chúng, con trùng khoan đất mạnh mẽ sẽ đuổi kịp và ăn tươi nuốt sống hắn như một món tráng miệng ngay lập tức. Cái gì? Cử thêm quân đi truy đuổi hỗ trợ? Ngươi đang sỉ nhục thực lực của trùng khoan đất vĩ đại sao? Hay là một con người còn con này còn quan trọng hơn việc đánh chiếm thánh địa của tộc thần trước mặt? Thế là Phương Sâm Nham vừa đánh vừa lùi, kéo theo con trùng khoan đất đang điên cuồng truy đuổi phía sau. Tốc độ của Phương Sâm Nham không bằng 6 cái chân dài của trùng khoan đất đang điên cuồng di chuyển, nhưng đối với hắn, chỉ cần cảnh giác né tránh ngọn lửa axit mà nó phun ra, thì những đòn tấn công khác, như dẫm đạp, húc, hoàn toàn nằm trong phạm vi có thể chịu được. Vì vậy, hắn trông có vẻ bị truy đuổi vô cùng thảm hại, dường như dây tiếp theo sẽ bị dẫm chết hoặc húc bay rồi ăn thịt, nhưng vẫn hữu kinh vô hiểm thoát đến địa chiến trường chính. Chương 30, đơn vị anh hùng lúc này, Phèn Sèn Nhi An bỗng liệu mình chịu mấy cú dẫm đạp, đột ngột chạy vòng quanh con bọ đào đất theo chiều kim đồng hồ. Rõ ràng, hành động này đối với bọ đào đất là một việc vô cùng tốn sức và đau đớn. Sau khi xoay theo mấy vòng, nó gầm lên mấy tiếng giận dữ, rồi đột nhiên xoay ngược chiều kim đồng hồ hỏng tóm lấy Phèn Sèn Nhi An lúc hắn không để ý, nhưng Phèn Sèn Nhi An đã sớm đề phòng chiêu này. Thể tích của con người dù sao cũng nhỏ hơn bọ đào đất ít nhất vài lần, thậm chí cả chục lần, nên hắn lập tức chạy ngược chiều kim đồng hồ. Bọ đào đất chỉ đánh bất lực bị động xoay theo. Sau khi gắng gượng được 3-40 giây, nó đột nhiên im hơi lặng tiếng ngã vật xuống, 6 chân chồng lên trời, co giật dữ dội, trông như một đứa trẻ xui xẻo bị địa giật, miệng còn nôn ra một lượng lớn bọt trắng, mùi hôi thối nồng nặc. Đối mặt với cảnh tượng kỳ dị này, Phèn Sèn Nhi An cười ha hả, lập tức quay người bỏ chạy, tình huống này đã sớm nằm trong dự liệu của hắn. Thì ra, từ hồi còn ở hành tinh E, chúng tộc Hắc Tịch đã phát hiện ra não bộ của bọ đào đất có một khiếm khuyết bẩm sinh, đó là chất xám tủy sống ở khu vực tiền đỉnh phát triển không đầy đủ. Vì vậy, việc xoay vòng qua lại như thế này đã vô hình trung tạo ra gánh nặng khổng lồ cho bộ não đáng thương của nó, hậu quả trực tiếp là não không được cung cấp đủ máu, trực tiếp ngất xỉu tại chỗ, biểu hiện triệu chứng tồi tệ như người bị động kinh. Dĩ nhiên, phương pháp mà Phèn Sèn Nhi An sử dụng cũng không thể dùng làm chiến thuật thông thường, bởi vì trường hợp bọ đào đất chạy ra đơn đấu với người khác cực kỳ hiếm gặp. Thông thường, thứ này hoặc là làm chủ lực công phá như mãnh mã, phối hợp cùng thích xạ và tấn mãnh thú, hoặc là kéo bè kết đội tạo ra động đất nhân tạo trên trận địa của địch. Lần đơn đấu này hoàn toàn là một trường hợp đặc biệt. Nếu là bình thường, Phèn Sèn Nhi An mà chạy vòng vòng ở đó, chẳng bị tấn mãnh thú, thích xạ hay đồng loại của bọ đào đất ở bên cạnh đánh cho một trận tơi bời mới là lạ. Phèn Sèn Nhi An chạy được 500-600 mét thì quay đầu nhìn lại, phát hiện cảnh tượng kẻ địch hóa giận đuổi theo như hắn dự đoán không hề xuất hiện. Con bọ đào đất sủi bọt mép vẫn đang sủi bọt mép, những chủng tộc đang quan sát cũng lờ đi hành vi của Phèn Sèn Nhi An, gầm thét lao thẳng về phía trận địa của thần tộc. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, thế công động đất của chủng tộc lại một lần nữa gặp thất bại nặng nề. Cùng với sự leo thang của cây công nghệ, một loại sinh vật mạnh mẽ khác của thần tộc cũng đã được tạo ra và nhanh chóng được đưa vào cuộc chiến. Loài sinh vật này vừa hay khắc chế hoàn hảo bọ đào đất. Đúng vậy, loài sinh vật này bất kể là tên gọi hay hình dáng đều có điểm tương đồng với bọ đào đất. Tên của nó chính là kim giáp trùng. Khác với sức mạnh và sự nhanh nhẹn của bọ đào đất, kim giáp trùng hành động cực kỳ chậm chạp, tốc độ tấn công cũng chậm, thậm chí không có chân, bò lúc nhúc trên mặt đất, trông béo ú và ngu ngốc. Thế nhưng, chỉ dựa vào một dị năng duy nhất của mình, nó đã có thể chen chân vào hàng ngũ binh chủng cao cấp của thần tộc. Kim giáp trùng là một trong số ít sinh vật có thể trực tiếp nhai và nuốt tinh thể. Sau khi nuốt hết 15 đơn vị tinh thể, chỉ cần nó muốn, nó có thể chuyển hóa chúng thành một loại thực thể bán sinh mệnh kỳ lạ, rồi tích trữ trong cái bụng khổng lồ béo mập của mình. Loại thực thể bán sinh mệnh này sau khi được kim giáp trùng nôn ra, có thể thực hiện đủ loại động tác linh xảo khó tin như một quả tên lửa linh hoạt nhất, tấn công mục tiêu do kim giáp trùng chỉ định. Quan trọng hơn, sức tấn công của thứ này rất cao, lại còn là sát thương phạm vi. Về mặt lý thuyết, một phát đạn của kim giáp trùng tiêu diệt một đội tấn manh thú là chuyện không cần bàn cãi. Vì vậy, dưới sự truy đuổi như hình với bóng của loại đạn thực thể bán sinh mệnh do kim giáp trùng nôn ra, dù bọ đào đất có thể nhanh chóng trốn vào hang dưới đất, nhưng thể tích khổng lồ của nó luôn để lại những đường hầm sâu và rộng. Quả đạn thực thể bán sinh mệnh đó cứ bám giết không tha, một phát nổ thường sẽ khiến bọ đào đất bị trọng thương, đặc tính sát thương phạm vi của nó còn gây sạt lở. Cùng với việc kim giáp trùng tham chiến, trên trận địa của thần tộc, thỉnh thoảng lại có những cột khói bụi khổng lồ nổ tung, bắn lên cao, bên trong lẫn lộn máu thịt và tiếng gào thét thảm thiết của bọ đào đất. Tuy nhiên, đối với chỉ huy của trung tộc, đợt xung phong đầu tiên đã phá hủy ít nhất gần 1/3 cơ sở hạ tầng phòng ngự của thần tộc, và đợt tấn công lần này của bọ đào đất lại phá hủy thêm 1/3 nữa. Mục tiêu chiến lược của hắn đã đạt được. Ở phía chân trời xa, binh đoàn trùng tộc đen kịt như thủy triều lại một lần nữa ồ ạt lao tới, và xuất hiện ở hàng đầu lại là túc chủ dày đặc như mây đen. Vì đã từng tự mình chỉ huy trận chiến của trùng tộc, Phèn Sèn Ni Ản cũng biết khá rõ về các chiến thuật của chúng. Thấy cảnh này, đồng tử hắn đột nhiên co rụt lại, khó tin nói, xếp túc chủ không có năng lực chiến đấu ở hàng đầu lại có vẻ không phải để không vận quy mô lớn, lẽ nào là để che giấu sát cơ đằng sau. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, đợt tiến công của chủng tộc trông như dùng túc chủ dày đặc điên cuồng áp sát ở hàng đầu, nhưng phải đến khi bay lại gần mới phát hiện, lẫn trong đó có một loại sinh vật màng da quái dị, tạo ra lực đẩy lơ lửng trên không trung như một chiếc máy thổi. Đúng vậy, đó chính là binh chủng không có sức chiến đấu của chủng tộc, hoàng hậu. Rõ ràng, chỉ huy của thần tộc cũng nhận ra có điều không ổn, lập tức ra lệnh cho kim giáp chủng và thánh đường võ sĩ đang nghiêm trận chờ địch ở tiền tuyến rút lui. Tức là, hai loại binh chủng này đều không nổi trội về tốc độ, dù muốn chạy cũng khó mà thoát được. Vô số túc chủ bị đạn quang tử tấn công, nổ tung thành máu thịt, nhưng lại tạo thời gian thi triển phép thuật cho các hoàng hậu theo sau. Màng da của chúng căng ra, đột nhiên từ miệng phun ra một bóng đen bay với tốc độ cao, trong nháy mắt đã bay xa mấy trăm mét, chính xác bắn trúng những kim giáp trùng và thánh đường võ sĩ đang hoảng loạn bỏ chạy. Những binh chủng bị bóng đen bắn trúng, cơ thể lập tức tối giữa, ngã xuống chết, từ trong xác chết của chúng còn bay ra hai con côn trùng khổng lồ sáu chân, hung hãn lao vào kẻ địch xung quanh. Đây chính là năng lực đặc biệt của hoàng hậu trung tộc, đẻ trứng, gây ra hiệu ứng chết ngay lập tức tàn khốc cho kẻ địch. Lúc này, hệ thống phòng ngự của thần tộc chỉ còn lại chưa đến 1/3. Hơn nữa, kim giáp trùng và thánh đường võ sĩ, những đơn vị khắc chế trùng tộc mạnh nhất, cũng bị kỹ năng đẻ trứng tiêu diệt hơn một nửa. Đại quân trùng tộc dốc toàn lực tấn công, phối hợp với hơn 10 con bọ đào đất còn lại, tạo thành thế công lập thể từ trên không, mặt đất và dưới lòng đất. Rõ ràng, nếu không có gì bất ngờ, căn cứ của thần tộc lần này khó tránh khỏi thất thủ. Ngay lúc này, trong xưởng đóng tàu bay của thần tộc, ánh sáng lóe lên, một trọng tài giả trông như con én bụng về mà Phèn Sèn Ni Ản từng thấy trước đây đột nhiên xuất hiện. Phi thuyền đại diện cho công nghệ cao nhất của thần tộc cuối cùng đã giáng lâm chiến trường. Thế nhưng, trọng tài giả mới xuất hiện này chỉ có khả năng tàng hình nón, công nghệ dịch chuyển tức thời hay đóng băng chiến trường đều chưa được nghiên cứu, mà dù có nghiên cứu rồi, nó vừa xuất hiện cũng không có năng lượng để thi triển. Quan trọng hơn, túc chủ rẻ tiền và đông đảo của chủng tộc lại bẩm sinh có khả năng chống tàng hình, chính là tiên địch của nó. Một trọng tài giả như vậy thì có tác dụng gì chứ? Nó bay thẳng đến công trình chiến lược cấp phi thường của thần tộc đã hoàn toàn thành hình. Công trình này lúc này đã hoàn thiện, chính là hình ảnh một chiếc móng vuốt khổng lồ mọc lên từ lòng đất, mang phong cách tương lai với đường nét rõ ràng, đơn giản thường thấy của thần tộc. Thế nhưng, màu đỏ sậm của máu, cùng với những chiếc răng nanh và móng vuốt sắc nhọn mọc trên bề mặt như vật trang trí, lại có vài phần hung tợn của trung tộc. Móng vuốt khổng lồ này lập tức nắm lấy trọng tài giả đang bay tới. Sau đó, trọng tài giả trong lòng vuốt tỏa ra những đốm sáng, bắt đầu phân rã thành những điểm sáng, phủ lên bề mặt móng vuốt một lớp men bóng loáng, như thể được rót linh hồn vào khiến nó sống lại. Tiếp đó, móng vuốt khổng lồ này lại làm một động tác kỳ lạ là nắm chặt rồi thả lỏng. Cùng với động tác đó, một trong 12 tháp thủy tinh xây quanh móng vuốt đột nhiên nổ tung, xuất hiện một cánh cổng dịch chuyển màu đỏ máu. Từ cánh cổng dịch chuyển này, từng chiến binh thần tộc bắt đầu bước ra. Số lượng chiến binh thần tộc này không nhiều, lại thuộc các binh chủng khác nhau, vừa tròn 12 người, một tiểu đội. Thế nhưng, Phèn Sèn Ni Ản lập tức phát hiện, 12 chiến binh thần tộc này trông khác hẳn với các binh chủng thông thường khác. Ví dụ như người đi đầu tiên là một cuồng nhiệt giả. Cuồng nhiệt giả, với tư cách là binh chủng cơ bản, chính là bia đỡ đạn, xông lên hàng đầu để hấp thụ sát thương. Thế nhưng, vẻ ngoài của cuồng nhiệt giả này lại không giống bình thường. Nhìn gã đã thấy vô cùng dũng mãnh, ngang tàng. Cùng nhiệt giả bình thường trông có vẻ nhanh nhẹn, còn gã này lại là một kẻ cơ bắp cuồn cuộn, sau lưng còn đeo một chiếc áo tròn đỏ, vũ khí trong tay không phải là con dao, mà là một cây búa lớn hai tay đáng sợ. Ngay lập tức, gã lao vào chiến trường. Binh chủng trùng tộc đầu tiên bị gã tấn công là một con mãnh mã, đại diện cho sức chiến đấu trên bộ mạnh nhất của trùng tộc. Gã này một búa đã quật ngã con mãnh mã đó xuống đất, dãy rủa trong bụi bặm không đứng dậy nổi. Chỉ có thể dùng tư vai phong bá khí để hình dung. Người đi thứ hai là một hắc ám võ sĩ, thường được gọi là ẩn đao. Các hắc ám võ sĩ khác đều cầm một lưỡi hái tử thần, còn gã này trực tiếp cầm hai tay hai vũ khí. Hơn nữa, gã còn có thể liên tục dùng tay trái và tay phải ném lưỡi hái tử thần ra rồi nó lại xoay tròn bay về, lướt qua đâu là chém chết cả một đám tấn manh thú. Người đi thứ ba là một long kỵ sĩ. Long kỵ sĩ này dường như còn bị què một chân, đi đứng siêu mẹo, trông như sắp ngã đến nơi. Lúc đó có một bầy phi long lao về phía pháo đài quang tử bên cạnh, long kỵ sĩ này cũng nâng pháo lên tấn công bầy phi long. Chương 31, lại là hắn Phương Xâm Nham chỉ xem nó tấn công một lần đã cả lời. Những long kỵ sĩ khác mỗi lần chỉ bắn được một phát pháo phổ tổn, còn gã này thì trực tiếp vươn họng pháo ra, xoay tròn như vòi sen, sáu quả đạn phổ tổn đáng sợ tức thì bay vút đi. Loạt đạn vang lên chăng chát, bắn cho mấy con phi long báo tử phải kêu gào thảm thiết. Đúng vậy, hóa ra hiệu quả của công trình chiến lược độc đáo này lại là có thể triệu hồi các đơn vị anh hùng thần tộc mạnh mẽ vô song, mà một lần lại là 12 đơn vị. Tiếp theo, Phương Xâm Nham như đang duyệt binh mà chứng kiến một loạt đơn vị anh hùng xuất hiện. Trong lứa đơn vị anh hùng được triệu hồi đầu tiên, cùng nhiệt giả chiếm đa số, có tới 4 cùng nhiệt giả anh hùng, 2 long kỵ sĩ cấp anh hùng, vân vân. Đương nhiên, Phương Sâm Nham phát hiện, từ trong cánh cổng dịch chuyển màu đỏ máu kia lao ra một chấp chính quan hình quả cầu ánh sáng trắng. Phương Sâm Nham không hề xa lạ với chấp chính quan, bởi tuyệt kỹ cuối cùng của án đã dị dường như chính là thứ này. Nó là một con quái vật khổng lồ tựa như thần đèn Ả Rập, xung quanh bao bọc bởi một vầng hào quang lớn màu trắng. Dù ánh sáng đó có vài phần thần thánh, nhưng vẫn có thể thấy được sinh vật cốt lõi bên trong có một khuôn mặt dữ tợn như ác quỷ. Nhưng dù chấp chính quan này đã tham chiến và tấn công, ngoài việc lớp khiên năng lượng của gã này dày một cách lạ thường, Phương Sâm Nham không nhìn ra được gã có gì đặc biệt, cho đến khi tên khốn này giơ tay tung ra một trận báo tâm linh. Theo lý mà nói, chấp chính quan được hợp thành từ hai thiểm điện binh, về mặt lý thuyết thì nên có khả năng tung ra báo tâm linh. Nhưng thực tế đây chỉ là một ý tưởng nghe có vẻ hay ho mà thôi. Chấp chính quan là một quái vật dị thường có khả năng bay lơ lửng, tấn công phạm vi và tấn công tầm xa, chứ không có dị năng chủ động nào tương tự báo tâm linh. Nhưng không biết tại sao, Phương Sâm Nham càng nhìn càng cảm thấy rất nhiều hành động của chấp chính quan này rất quen mắt, cuối cùng anh không nhịn được mà lẩm bẩm, tại sao gã này lại giống Án Đạ Dị đến thế? Đúng vậy, Phương Sâm Nham và Án Đạ Dị đã sát cánh chiến đấu rất nhiều lần. Với vai trò là một mờ tờ đứng ở tuyến đầu, Phương Sâm Nham chắc chắn phải nắm rõ thói quen của đồng đội như lòng bàn tay, bởi vì sự phối hợp ăn ý giữa đôi bên thường có thể cứu được một mạng người. Động tác của gã chấp chính quan to xác trước mắt này mang đậm phong cách cá nhân của Án Đạ Dị. Cách tấn công của chấp chính quan có phần giống với trưởng tâm lôi của đạo gia, hai tay chắp lại, sau đó tập hợp các hạt năng lượng hủy diệt trong không khí rồi phóng ra phía trước, gây sát thương phạm vi cho kẻ địch trong khoảng 5-6 mét vuông, chỉ có điều tầm tấn công thì không được như ý ước chừng cũng chỉ ngang với súng phun lửa, khoảng 40-50 mét, thậm chí còn gần hơn cả khoảng cách phun axit của thích xạ. Vì có vật để so sánh nên có thể thấy, những chấp chính quan bình thường khác khi tấn công sẽ xung lên, dũng mãnh tiến về phía trước mà liên tục trả tay phóng luồng hạt năng lượng. Còn gã này thì cứ như đang chơi bắn tỉa hay làm trò vậy, bắn một phát là lập tức lùi lại mấy bước, sau khi xác nhận mình không bị nhắm tới mới đánh một phát rồi lại đổi chỗ, chỉ sợ bị người ta để ý rồi hy sinh vinh quang. Quan trọng hơn là, chấp chính quan này có lẽ vì là đơn vị anh hùng nên còn có khả năng tung ra báo tâm linh mạnh mẽ. So với lối đánh hèn nhát sợ chết của hắn, thời điểm và phạm vi tung báo tâm linh lại chuẩn xác vô cùng. Mỗi khu vực mà báo tâm linh bao phủ đều là nơi tập trung đông đảo nhất của phi long bảo tử, thích xạ và tấn mãnh thú, hơn nữa đều là những khu vực mà phòng tuyến đã sắp sụp đổ. Nói cách khác, nếu không có trận báo tâm linh đó thì nơi ấy chắc chắn đã thất thủ. Vì vậy, điều này tạo cho người ta cảm giác gã này đã nhiều lần xoay chuyển cục diện, vậy thì công lao đương nhiên là rất lớn. Sau khi thấy những chi tiết này, Phương Sâm Nham gần như có thể khẳng định gã này chính là Án Đạ Dị. Không biết tại sao hắn lại bị triệu hồi đến đây, có lẽ là liên quan đến thân phận chấp chính quan của hắn. Nhưng lúc này Phương Sâm Nham không ngốc đến mức muốn đi liên lạc với gã này. Anh có thể chắc chắn Án Đạ Dị không có địch ý với mình, nhưng trên chiến trường đâu chỉ có một mình hắn. Thần tộc cao quý liệu có để một con người nhỏ bé tiếp cận trận địa của mình không? Thật quá ngây thơ. Phương Sâm Nham còn chưa muốn rơi vào tình cảnh xui xẻo bị vô số ụ pháo phổ tổn tập hỏa rồi bắn thành cho bụi, nên chỉ có thể yên lặng quan sát. 12 đơn vị anh hùng này vừa tham chiến đã lập tức ổn định lại cục diện thảm liệt sắp sụp đổ. Mặc dù trong chiến tranh quy mô lớn, tác dụng của một vài đơn vị anh hùng riêng lẻ là rất nhỏ, nhưng đó là nói một vài đơn vị anh hùng. Khi số lượng đơn vị anh hùng này đạt đến một mức nhất định, họ thực sự có khả năng xoay chuyển cục diện. Họ như những trụ cột vững chắc cắm chặt trên trận địa, tuy cũng đã tổn thất ít nhất 4 đơn vị anh hùng, nhưng cũng đã giữ vững được tình hình. Lúc này, lại có một chiếc trọng tài giả bay ra từ nhà máy quân sự. Bàn tay khổng lồ của công trình kia lại vồ lấy, nuốt chửng nó. Tòa tháp tinh thể nạp năng lượng bên cạnh lại một lần nữa vỡ tan thành cổng dịch chuyển, lại có 12 đơn vị anh hùng nối đuôi nhau bước ra. Lần này các đơn vị anh hùng xuất hiện cũng không khác nhiều, nhưng có 3 đơn vị khiến Phương Sâm Nham vô cùng ấn tượng. Đơn vị đầu tiên lại là một robot thăm dò tinh linh cấp anh hùng. Trong lúc huyết chiến thế này, triệu hồi một nông dân ra thì có tác dụng gì? Rất nhanh, gã có vẻ ngoài màu đồng cổ này đã thể hiện thực lực của mình. Tốc độ xây dựng của nó nhanh hơn 300, đồng thời tài nguyên tiêu hao giảm 50. Mà kiến trúc của thần tộc chỉ cần đặt xuống là robot thăm dò tinh linh có thể lập tức rời đi làm việc khác. Vì vậy, nơi gã này đi qua, lập tức là một hàng dài ụ pháo phổ tổn và máy bổ sung khiên phổ tổn được xây dựng nhanh chóng, hơn nữa thời gian xây dựng những công trình này chỉ bằng 1/3 so với trước đây. Sau khi xây dựng xong một loạt công trình phòng ngự, nó lại chạy đi khai thác khoáng sản. Những công nhân khác cần 10 giây mới có thể lấp đầy kho chứa của mình, sau đó quay về cung cấp cho căn cứ 8 đơn vị tinh thể năng lượng. Gã này chỉ cần tiếp cận mỏ khoáng 1 giây là lập tức quay về, một lần có thể thu thập 50 đơn vị tinh thể năng lượng. Phương Sâm Nham xem như đã hiểu, gã này tuy là binh chủng nông dân cấp thấp nhất, nhưng nói thật, tác dụng của hắn không những không thua kém bất kỳ đơn vị anh hùng nào, mà có lẽ còn bằng 3-4 đơn vị anh hùng cộng lại. Đơn vị thứ hai để lại ấn tượng sâu sắc cho Phương Sâm Nham là một chiếc tàu vận chuyển cấp anh hùng. Món đồ này cũng không có chút sức tấn công nào, nhưng tốc độ của tàu vận chuyển thần tộc vốn đã cực nhanh, tốc độ của nó lại càng nhanh hơn, lướt qua như một tia chớp. Hơn nữa vì không có khả năng tấn công nên máu và sức phòng ngự của nó cũng vô cùng đáng kinh ngạc, tốc độ bổ sung khiên năng lượng bên ngoài cũng cực nhanh. Gã này chịu trách nhiệm control trên chiến tuyến đầu. Vì nó không có sức tấn công và rất khó bị bắn hạ, nên các sinh vật của chủng tộc thường sẽ không tấn công nó. Mà chiếc tàu vận chuyển này lại chuyên cứu những chiến binh thần tộc gần như đã cận kề cái chết, dùng lực hút mạnh mẽ kéo thẳng vào khoang vận chuyển của mình. Phải biết rằng, thần tộc có một lớp khiên gọi lạt mạ bền bị bảo vệ cơ thể. Tác dụng của chiếc tàu vận chuyển này chính là kéo những đơn vị đã bị thương nặng sắp chết thẳng về tuyến phòng thủ phía sau, để họ thông qua máy bổ sung khiên phổ tồn mà hồi lại khiên, sau đó lại trở thành quân tiên phong xông lên tiền tuyến. Đừng coi thường hành vi này. Phương Sâm Nham thống kê một chút, trong số những đơn vị được nó cứu, phần lớn đều là thiểm điện binh và kim giáp trùng, những binh chủng mạnh mẽ nhưng mỏng manh. Chỉ trong 10 phút ngắn ngủi, nó đã cứu được 20 kim giáp trùng và 19 thiểm điện binh. Thử nghĩ mà xem, những binh chủng vốn dĩ phải chết này lại sống sót, tiếp theo chúng sẽ phát huy tác dụng mạnh mẽ đến mức nào. Đơn vị cuối cùng để lại ấn tượng sâu sắc cho Phương Sâm Nham vẫn là một đơn vị anh hùng thần tộc không có sức tấn công. Gã này còn hèn nhát hơn cả Án Đa Dị. Án Đa Dị có thể nói là còn phải xông lên tiền tuyến chống đỡ, còn gã này sau khi được triệu hồi ra thì trực tiếp đứng yên ở hậu phương an toàn. Gã này là một thiểm địa binh, vì là đơn vị anh hùng nên còn ngầu lòi mặc áo tròn đỏ. Thôi được, theo lý thì hắn là đơn vị không có sức tấn công trực tiếp, vậy nên trốn ở phía sau cũng không có gì đáng trách, tung vài trận báo tâm linh cũng được. Nhưng hắn đến một trận báo tâm linh cũng không tung ra. Gã này đứng cạnh nhà lính, chỉ làm một việc, đó là chỉ sử dụng một năng lực khác của thiểm điện binh, ảo ảnh. Thiểm điện binh bình thường sau khi tung ảo ảnh có thể sao chép ra hai ảo ảnh của mục tiêu. Ảo ảnh nhận 300 sát thương và chỉ có động tác tấn công chứ không có sức tấn công, phòng ngự bằng không, máu bằng mục tiêu, không có kỹ năng. Nhưng gã này sau khi tung ảo ảnh sẽ tạo ra 4 ảo ảnh. Ảo ảnh nhận 200 sát thương và còn có 10 sức tấn công của bản thể. Ảo ảnh mà nó tạo ra có thể nói là lá chắn thị tuyệt vời nhất. Tinh thần lực của gã này hồi phục cũng siêu nhanh. Hắn đứng ở đó, một mình ít nhất cũng tương đương với 4 nhà lính đang không ngừng xuất quân. Đúng là toàn hàng động. Phương Sâm Nham xem màn trình diễn của những đơn vị anh hùng này mà không khỏi cảm thán. Cuộc tấn công điên cuồng của chủng tộc cuối cùng đã bị chặn đứng hoàn toàn trước mặt những đơn vị anh hùng này. Nhưng cuộc tấn công của chủng tộc vẫn không ngừng ập đến, xem ra là muốn đánh trận chiến lâu dài và giằng co, so kẻ ý chí và quyết tâm chiến đấu của hai bên. Lúc này Phương Sâm Nham cũng không đi xa. Tuy anh không biết tàng hình, nhưng cảm giác cao cũng có lợi thế. Anh chôn mình trong đất trên một ngọn đồi nhỏ ở xa, với tư cách là người ngoài cuộc quan sát động tĩnh của quân địch chủng tộc. Ủa, theo quan sát của mình, chúng độn thổ hẳn là còn lại 7-8 con, cộng thêm những con vừa mới sản xuất. Tại sao lâu như vậy rồi mà không thấy chúng xuất hiện nhỉ? Chương 32, người trợ giúp Phèn Xèn Nhỉ Án đột nhiên cảnh giác, nếu đã như vậy, cách làm để tối đa hóa lợi ích chính là mở một đột phá khẩu từ vị trí đó. Đúng rồi, chính là chỗ đó, tên ngốc Án Đa Dị này lại chạy đến đó nữa. Hừ, đây là một cơ hội tốt cho chủ tộc. Phán đoán được hướng tấn công tiếp theo của Bờ Gen Bút, Phèn Xèn Nhỉ Án lập tức cẩn thận di chuyển về phía đó. Dĩ nhiên, điều này không có nghĩa là tầm nhìn của chỉ huy thần tộc còn không bằng Phèn Xèn Nhỉ Án. Chỉ là Phèn Xèn Nhỉ Án vừa có lợi thế của người ngoài cuộc sáng suốt, vừa là dù hắn có biết mục tiêu tấn công tiếp theo của chủng tộc thì cũng đành bất lực. Bởi vì đợt tấn công lần này của chủng tộc lại được phát động từ dưới lòng đất. Địa hình trận địa của thần tộc vốn đã rất bất lợi, nằm trên một con dốc thoái thoải, chủng tộc có thể tấn công từ khu vực chính diện 180 độ. Nếu muốn kéo dài thêm mặt trận tấn công, chúng sẽ bị vách đá cao hai bên hạn chế, chỉ có thể tấn công bằng đường không. Mặt trận tấn công như vậy vốn đã rất rộng, nhưng trọn vẹn 38 con trùng đào đất lại bắt đầu đuổi mạnh ở sườn núi, gây ra sạt lở nghiêm trọng. Hậu quả của việc này là vách đá vốn ngăn cản bộ binh đã biến thành dốc thoải, mở rộng mặt trận tấn công của chủng tộc từ 180 độ lên 240 độ. Độc địa hơn nữa là vụ sạt lở cũng ảnh hưởng đến hơn 10 công trình của thần tộc xây dựng bên trên, khiến những kiến trúc sản xuất binh lính còn nguyên vẹn này bị phá hủy hoàn toàn do nền móng không vững chắc. Gã Án Đa Dị xui xẻo cũng đang ở đúng khu vực sạt lở. Hắn và một bộ phận quân đội đang nghỉ ngơi bổ sung bị chấn động đến quay cuồng, đến khi hoàn hồn thì đã bị dòng lũ chủng tộc tràn lên tấn công. Mất chỗ đứng, nhóm của Án Đa Dị bị chia cắt khỏi căn cứ chính. Mất đi lợi thế địa hình và các công trình phòng thủ, việc họ bị tiêu diệt chỉ là trong chớp mắt. May thay, đúng lúc này, chiếc vận tải cơ cấp anh hùng gào thét bay tới, sức chứa khổng lồ của nó một lần đã chở được 3 con kim giáp trùng và một quang minh thánh đường võ sĩ. Họ được thả xuống ở phía xa ngay lập tức. Sau đó, kim giáp trùng và quang minh thánh đường võ sĩ phát động tấn công, rồi lại nhanh chóng được trở đi. Lập tức, những quả đạn quang tử kinh hoàng được 3 con kim giáp trùng nôn ra cùng với bao tâm linh của quang minh thánh đường võ sĩ đã cưỡng ép cắt ngang chiến trường. Giữa cảnh máu thịt bay tứ tung, một con đường thoát thân đã được dọn sạch, đó chính là đường sống của Án Đa Dị. Dù con đường trống này sẽ khép lại chỉ sau vài giây, nhưng vẫn tốt hơn nhiều so với việc bị vây chết trong vô vọng. Không còn nghi ngờ gì nữa, tất cả quân đội thần tộc trong khoảnh khắc đó đều điên cuồng đột phá về phía con đường trống. Dưới bản năng sinh tồn, họ đã phát huy ra tiềm năng phi thường. Nhưng chủng tộc cũng lập tức bao vây, chúng ép tới từ hai bên trái phải, bóc trần từng lớp quân đội thần tộc đang liều chết đột phá. Mặc dù Án Đa Dị rất xảo quyệt khi ẩn nấp ở trung tâm, nhưng có câu nói ra không còn thì lông bám vào đâu được. Cuối cùng hắn vẫn không thoát khỏi số phận bi thảm bị hợp sức tấn công. Ngay lúc này, Án Đa Dị dồn nén năng lượng cuối cùng, ném thẳng báo tâm linh về phía trước. Hắn gầm lên rồi lao vào trong báo tâm linh do chính mình phóng ra, khiến năng lượng cũng đang giảm xuống một cách điên cuồng. Đáng chú ý là, chấp chính quan là một binh chủng rất đặc biệt. Dữ liệu trong game là, chấp chính quan bình thường có khiên năng lượng biến thái 300 điểm, nhưng sinh mệnh cốt lõi lại yếu ớt đến đáng thương, chỉ có 10 điểm, đủ thấy sự biến thái của nó. Có thể nói, Án Đa Dị chỉ cần khiên bị phá là sẽ chết ngay tại chỗ. Nhưng đúng lúc này, hắn nuốt một lọ thuốc danh dự, hồi phục đầy ngay lập tức. Cuối cùng chật vật vô cùng, mang theo đầy axit của tấn manh thú mà thoát chết. Vị chấp chính quan hình cầu trắng bốn thần thánh uy nghiêm lúc này hình tượng đã bị hủy hoại, biến thành một cái bánh mì mốc meo xanh lẻ. Cùng chạy thoát với Án Đa Dị, phía trước hắn còn có gã cùng nhiệt giả lực lưỡng dùng đũa hai tay, bản thân cùng nhiệt giả có khả năng tăng tốc bị động, chạy nhanh là phải, một long kỵ sĩ cấp anh hùng. Long kỵ sĩ này có thêm 2 chân máy so với các long kỵ sĩ khác, nên khi chạy cũng có lợi thế hơn. Đặc điểm của hắn là nhanh, chạy nhanh, đánh nhanh, tốc độ bắn của hắn gấp 4 lần long kỵ sĩ thường và có xác suất bắn ra 2 quả đạn quang tử cùng lúc. 3 kẻ cốt cán này dẫn theo hơn 10 tên tàn binh, chật vật vô cùng đuổi tới nơi Phèn Xèn Nhỉ Án đang ẩn nấp. Phía sau là đội quân chủng tộc đang vô cùng tức giận, chúng vốn đang chiếm ưu thế, làm sao có thể dung túng cho kẻ địch chạy thoát. Lúc này, căn cứ chính của thần tộc tưởng chừng sắp thất thủ, nhưng tòa kiến trúc hình bàn tay màu đỏ máu kia một lần đã nuốt chừng hai trọng tài giả, hai cột tinh thể đồng thời vỡ nát, nhưng thứ xuất hiện lại chỉ là một cổng dịch chuyển màu đỏ máu, trông đặc biệt khổng lồ. Ngay sau đó, một chiếc hàng mẫu khổng lồ màu đỏ từ từ bay ra, mang theo áp lực vô tận và khí thế bá đạo khó tả. Hàng mẫu cấp anh hùng cuối cùng đã xuất hiện. Xuất hiện sau hàng mẫu lại là 11 chiếc hải đạo thuyền cấp anh hùng, thân tàu của những chiếc hải đạo thuyền này loang lổ vết máu, sức tấn công kinh người, sức phòng thủ và sinh mệnh cũng dậy một cách kỳ lạ. 11 chiếc hải đạo thuyền cấp anh hùng này lại áp dụng chiến thuật tự sát điên cuồng, bắt đầu truy sát toàn bộ ổ vợ luật của chủng tộc trên chiến trường. Trước đó, để che giấu sự tiếp cận của Quỳnh, chủng tộc đã hy sinh một lượng lớn ổ vợ luật để thay Quỳnh hấp thụ sát thương. Lúc này bị hải đạo thuyền cấp anh hùng truy sát điên cuồng bất chấp tất cả, dù cả 11 chiếc hải đạo thuyền anh hùng đều bị tiêu diệt, nhưng các ổ vợ luật gần đó cũng bị quét sạch. Ngay khi ổ vợ luật bị quét sạch, các hắc ám thánh đường võ sĩ đã được ém sẵn liền được tung vào chiến trường. Chủng tộc lúc này rơi vào tình thế khó xử vì không có khả năng chống tàng hình, mà sức tấn công của hắc ám thánh đường võ sĩ cũng vô cùng khủng bố. Vì vậy, cục diện lại một lần nữa rơi vào thế giằng co, chủng tộc vẫn không thể hạ được căn cứ chính của thần tộc, lượng sát thương mà đám hắc ám thánh đường võ sĩ gây ra quả thực quá kinh người. Hơn nữa, chủng tộc còn đang ở trong tình trạng bị đánh mà không thể làm gì. Lúc này quay lại nhìn đám chủng tộc đang truy sát nhóm Ản Đa Di. Rõ ràng, truy sát, trọng điểm nằm ở chữ truy. Truy còn không kịp, thì nói gì đến giết. Vì vậy, đội quân chủng tộc truy sát toàn là những binh chủng có tính cơ động cao, một đội quân hỗn hợp gồm tấn mãnh thú, mãnh mã cự thú và bảo tử phi long. Theo lẽ thường, chấp chính quan sau khi Ản Đa Di biến thân chính là khắc tinh của tấn mãnh thú và bảo tử phi long, nhưng đó là trong trường hợp số lượng có hạn. Bây giờ bắt đám tàn binh của họ đi đơn đấu với một bầy, à không, phải là mấy chục con bảo tử phi long, mấy trăm con tấn mãnh thú và ba con mãnh mã cự thú, thì đúng là chán sống rồi. Những chiến binh thần tộc này cũng đều là những người dày dạn kinh nghiệm, sau khi chạy được vài km, họ đột nhiên chia thành ba nhóm để tẩu thoát, điều này buộc đội quân chủng tộc truy đuổi cũng phải chia quân. Tin tốt này khiến Phèn Sèn Ni Ản không khỏi vui mừng. Vì vậy, Phèn Sèn Ni Ản không hề che giấu mà đứng dậy từ chỗ ẩn ấp, với tay mạnh về phía Ản Đa Di. Người sau lập tức chạy về phía ngọn đồi nơi hắn đang trốn. Phèn Sèn Ni Ản cũng không kịp giải thích gì, chỉ hét lớn, báo tâm linh. Lên chính ngươi. Trong mắt Ản Đa Di lồi cả ra, trong tình huống này mà phóng báo tâm linh với mục tiêu là chính mình. Kẻ địch chắc chắn sẽ trúng hết, nhưng sát thương của báo tâm linh là sát thương duy trì nhiều lần, ngay cả tấn mãnh thú có sinh mệnh ít nhất cũng không bị giết ngay lập tức, mà phải bị tấn công một hai lần nữa mới chết. Nếu hắn làm theo lời Phèn Sèn Ni Ản, không có gì bất ngờ xảy ra, thì chẳng khác nào phải chịu đòn tấn công kép từ báo tâm linh và chủng tộc. Hơn nữa cũng không còn thuốc danh dự, chắc chắn sẽ chết. Thế nhưng, Ản Đa Di chỉ do dự nửa giây rồi vẫn làm theo lời Phèn Sèn Ni Ản, vì hắn cảm thấy Phèn Sèn Ni Ản không có lý do gì để hại chết mình. Ánh điện xanh trắng lại xé toạc bầu trời, tung hoành kinh hoàng giữa trời đất. Nhưng lúc này, Ản Đa Di lại kinh ngạc phát hiện sinh mệnh của mình giảm đi rất chậm. Hắn nhìn kỹ lại mới thấy trên người mình đột nhiên có thêm một trạng thái, bạn nhận được kỹ năng thức tỉnh sinh tồn, sự bảo hộ của dấu ấn sinh tồn. Người thức tỉnh số 1018 đã đánh dấu bạn, tăng cường đáng kể khả năng sinh tồn của bạn. Trong 3 giây tiếp theo, mọi sát thương mà mục tiêu phải chịu sẽ được chia sẻ 75 cho người thức tỉnh đó. Việc chia sẻ sẽ được tính từ giá trị sát thương lý thuyết, sau khi chia sẻ mới bắt đầu tính toán phòng thủ và các loại giảm thương khác. Thời gian duy trì của báo tâm linh là 3 giây, mỗi giây tính sát thương một lần. Dấu ấn sinh tồn của Phèn Sèn Ni Ản vừa bạn có thể chống đỡ qua đỉnh điểm sát thương của kẻ địch đối với Ản Đa Di. Đến khi dấu ấn sinh tồn kết thúc, các tấn mãnh thú và phần lớn bảo tử phi long trong phạm vi cũng đã chết, thứ cần đối phó chỉ còn lại hai con mãnh mã cự thú. Khi năng lượng của Ản Đa Di vẫn còn lại ít nhất một nửa, đủ để hắn sống sót. Lúc này, Phèn Sèn Ni Ản nhảy xuống từ vách núi bên cạnh, chắn trước mặt Ản Đa Di, tiện tay ném ra một lọ thuốc nguyên rủa, bao trùm chiến trường trong làn khói xanh dày đặc. Ai ngờ lúc này Ản Đa Di lại bắt đầu tức giận nói, tên khốn nhà ngươi, thuốc nguyên rủa của ngươi có hiệu lực với ta. Phèn Sèn Ni Ản đột ngột lao tới, va chạm với một con mãnh mã cự thú đang xông đến, sức mạnh kinh người của hắn lại có thể khiến một con mãnh mã cự thú bình thường cũng không thể húc ngã. Đồng thời, hắn không quay đầu lại mà gầm lên với Ản Đa Di, chẳng lẽ phải để ta dạy ngươi cách làm à? Ngươi hẳn là được mặc định với thân phận anh hùng, vậy thì mời ta làm đồng minh của thần tộc đi. Không được, ta khác với họ, ta là tự nguyện đến tham chiến, không phải là anh hùng được mời, nên không có quyền hạn. A, ngươi làm cái mở tờ kiểu gì vậy? Con mãnh mã cự thú chết tiệt này đang húc khiên của ta. Ản Đa Di tiếp tục kêu thảm.